Chương 1, đế quốc thần tướng đêm đó, huyết nguyệt trên không. Đang hổ ôm trong ngực mới vừa đầy tròn tuổi hoàng tử chật vật chạy trốn đến một cái thôn sóng trước, sau lưng bên ngoài mấy chục dặm ánh lửa ngút trời, người ngựa hò hét, tiếng la giết không ngừng, truy binh sắp tới. Hắn tin tưởng, nếu như tiếp tục mang theo hoàng tử đi về phía nam chạy trốn, còn sống khả năng rất xa vời. Bởi vì Phượng Minh Sơn cách đây còn có hơn 600 dặm đường đi, cứ việc 3 ngày trước đã dùng bổ câu đưa tin cho Phượng Minh Sơn trưởng giáo Hoàng Hạc chân nhân, nhưng sư huynh dù cho nhận được thư ngay lập tức chạy đến cứu viện, ít nhất cách đây còn có nửa ngày đường đi. Mà thể lực của hắn bây giờ gần như cạn kiệt, từ kinh đô sông phá ba đạo cửa ải một đường chạy trốn đến nơi đây, một ngày một đêm, hắn chưa uống giọt nước nào. Trong ngực hoàng tử thì càng là thương cảm, có lẽ là bởi vừa rồi khóc nỉ non quá mệt mỏi, lúc này lại cũng ngủ thiết đi. Mới vừa đủ tuổi tròn liền kinh lịch như thế loạn thế tai ương, có thể còn sống hay không, còn chưa thể biết được. Đang hổ ngẩng đầu nhìn về phía trước, cửa thôn bia đá trên có khắc ba chữ Cao Gia Bảo, hắn hơi chút suy nghĩ, liền lập tức lẹn vào trong thôn. Đi tới một nhà nông gia cửa sổ phía trước, mượn ánh trăng yếu ớt, hắn phát hiện trong phòng nằm trên giường một cái cùng hoàng tử một kích cỡ tương đương nam hải. Hắn ngập ngừng một lát, liền là nhẹ nhàng đẩy cửa vào, sau một lát lách mình mà ra, ôm trong ngực hải tử hướng cửa thôn chạy đi. Bởi vì cách đó không xa đuổi giết nhân mã càng ngày càng tới gần, toàn bộ thôn lạc người đều đã giật mình tỉnh giấc, đồng thời đi tới trên đường nhìn quanh đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đằng hổ mới vừa rời đi cái kia nhà nông gia trong phòng, một cái tóc trắng phơ, hai mắt vô thần lão phụ nhân lục lọi chậm rãi tới gần bên giường, đem Tôn Nhi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Đằng hổ đi tới ngoài thôn một dòng suối nhỏ trước, một tay nâng trong ngực hải tử, túi người xuống, ngụm lớn uống vào suối nước, hắn xác thực đã miệng khát vô cùng khó chịu. Có lẽ là động tác của hắn quá kịch liệt, trong ngực hải tử bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, bắt đầu khóc nỉ non. Hắn lập tức tung người nhảy lên, trực tiếp thẳng hướng lấy đuổi giết hắn nhân mã chạy đi. Phía trước là địa phương nào? Dẫn đầu một cái mi thanh mục tú, hào hoa phong nhã thanh niên hướng về hai bên phải trái dò hỏi. Hồi đại sư minh, phía trước là Nam quận Cao Gia Bảo. Thanh niên bên tay phải một cái mặt xẻo đại hán ứng thanh đáp. Không sai, ta trước đó đều tra hỏi qua rồi, nơi này là thông hướng Phượng Minh Sơn đường phải đi qua, mà lại dọc theo đường đều có phát hiện vết máu, ta tìm người truy lùng năng lực đại sư minh hẳn là tin tưởng. Mặt xẻo đại hán rõ ràng rất là tự tin, với tư cách vạn tượng môn đệ nhất cao thủ truy lùng, hắn cái này vạn tượng truy tung sử tên tuổi là mấy chục năm qua vô số chính xác không có lầm tin tức đổi lấy. Liên đại sư minh đều thường xuyên tại sư tôn trước mặt tán thưởng hắn, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn hắn truy sát một ngày một đêm Nam Việt đế quốc đệ nhất thần tướng đang hổ, bây giờ liền đứng trước mặt bọn họ, cái này dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen đại hán trong ngực còn bọc lấy không ngừng khóc nỉ non hải tử. Nô Thiên Vương, vạn tượng môn đại đệ tử. Đang hổ lại ghé mắt nhìn về phía mặt sẹo đại hán, còn có ngươi con chó này, hẳn là vạn tượng môn lão tam vệ thiên hào đi. Không sai, tướng quân ngươi phải biết, hôm nay coi như là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Nô Thiên Vương cười tủm tỉm đáp, bất quá khi hắn phát hiện vệ thiên hào một mặt thở hổn hển, đột nhiên cảm giác được giống như câu nói vừa rồi không thích hợp, vì lẽ đó lập tức nói sang chuyện khác. Sư tôn nói, toàn lực hiệp trợ Tấn Vương. Mà Tấn Vương nói qua, sống chết bất luận. Đang hổ cười lớn một tiếng, sắc mặt thảm đạm quát lên. Lao tử từ trước đến nay sẽ chỉ nam chinh bắc chiến, giết heo làm thịt cẩu loại sự tình này thật đúng là không thông thạo, hôm nay liền bắt các ngươi khai đao. Động thủ. Nô Thiên Vương ngay lập tức cảnh giác. Đối mặt thân kinh bắc chiến, thực lực không tầm thường đang hổ, hắn không dám khinh thường chút nào, nhưng lại tại hắn mới vừa hô lên trong nháy mắt, đang hổ hướng về phía trước tung người bật lên, một trường bung ra. Chỉ một thoáng, trường lực gây nên bụi mù mãnh liệt. Vạn tượng môn hàng phía trước hai tên đệ tử miệng phun tiên huyết ứng thanh ngã xuống đất. Đang hổ thuận thế đi phía trái một quyền, vệ thiên hào còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy bên mặt quyền phong gào thét mà đến, lập tức kinh hãi, đội vàng đánh trả, để cầu tự giải thoát. Thế nhưng là lúc này đã muộn, bị vô cùng rắn chắc một quyền nện xuống lưng ngựa. Đồng thời, đang hổ một cước đá về phía Ngô Thiên Vương, bởi vì hắn đã lăng không tại vệ thiên hào trên lưng ngựa, thuận thế một cước kia chẳng qua là hư chiêu. Sau đó một tiếng, giá, chính vệ thiên hào mã hướng phía Nam Sơn cốc chạy trốn mà đi. Ngô Thiên Vương lập tức quát lên, truy. Nhưng lại tại truy sát đi qua Cao Gia Bảo cửa thôn thời điểm. Đột nhiên, Nô Thiên Phương nhìn thấy thôn dân giữa đám người một nữ nhân, trong ngực đồng dạng ôm một đứa bé, có thể là bởi vì người ngựa hò hét nguyên nhân, hai tử bị kinh hãi, khóc nỉ non không thôi. Nô Thiên Phương tìm ngựa dừng bước, mặt âm trầm nói ra, tốt tên giảo hoạt. Nô Thiên Dũng mang 200 người tiếp tục đuổi giết đằng hổ. Liên tức quay đầu nhìn về phía vệ thiên hảo, lại nhìn một chút người kia trong đám ôm tiểu hài nữ nhân. Ngươi nói hắn có thể hay không? Thà giết lầm 1000, cũng không bỏ qua một cái. Vệ thiên hảo lập tức nói như đinh chém sắt. Ngay từ đầu hắn liền bị đằng hổ mở miệng vũ nhục, tiếp đó lại nặng nề chịu hắn một quyền, lúc này chính lửa giận thiêu đốt, không chỗ phát tiết, nghe đến đại sư minh nói như vậy, liền nổi sát tâm. Nhiều năm sư minh đệ tự nhiên biết ý của sư minh, chợt hướng sau lưng phất phất tay. Lập tức, liền có ký danh đệ tử xông vào giữa đám người, phàm là một tuổi khoảng chừng tiểu hài đều cướp đoạt lấy, ra lệnh một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Thôn dân trong đám người gào thét âm thanh, khóc giống âm thanh, tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt. Đại sư minh, giải quyết. Vệ thiên hảo cảm thấy hạ giận nói. Nô Thiên Vương bỗng nhiên túi người xuống một phát bắt được vệ thiên hào cổ kéo đến trước mặt mình, tức giận giống nói, ngươi xem một chút những người này. Ngươi xem bọn họ con mắt, ngươi nhìn kỹ một chút, nhìn thấy cái gì? Sợ hãi. Còn có đây này. Thống khổ. Còn có đây này. Còn có. Vệ thiên hào giấy rủa quay đầu lại liếc mắt nhìn giữa đám người, hắn thấy được một đôi mắt. Không, là từng đôi bi phẫn con mắt. Mặc dù xen lẫn tại đông đảo giữa đám người, nhưng mà phá lệ làm cho người dùng mình, mặc dù chính hắn cũng là giết người không chớp mắt đau phủ. Là thù hận. Vệ Thiên Hào cái này thấy rõ ràng rồi. Vậy ngươi biết nên làm như thế nào? Tiếp đó, Nô Thiên Vương hướng về sau lưng chúng đệ tử vung tay lên nói, lưu lại 200 người, những người còn lại cùng ta tiếp tục đuổi giết Đằng Hổ. Theo Nô Thiên Vương hướng thôn Nam Sơn đáy vực truy sát mà đi, sau lưng lại vang lên cực kỳ bi thảm, sắc bén chói tai rên rỉ cùng gào thét âm thanh. Đằng Hổ cướp ngựa sau đó liều mạng hướng nam chạy trốn chạy, bây giờ hắn tình huống thật không tốt, vừa rồi trận chiến kia cơ hồ tiêu hao hết hắn mới vừa khôi phục không nhiều thể lực, hắn đối với Ngô Thiên Phương giả thoáng một cước kia bị dễ dàng tránh thoát, hắn liền ý thức được, Ngô Thiên Phương thực lực ở trên hắn, huống chi hắn hiện tại cái này tình huống, càng không có cách nào tại vạn tượng môn trước mặt mọi người lâu thêm một khắc. Hiện nay tối trọng yếu chính là hết sức dây dưa, bởi vì hắn tâm lý tin tưởng, đêm nay vô luận như thế nào cũng không cách nào đào thoát. Vì lẽ đó điều hắn có thể làm chỉ có tận lực chạy xa một chút, kéo lâu một chút, hoặc có lẽ khoảng cách cao ra bảo càng xa càng tốt, chẳng qua là hắn nhìn một cái trong ngực còn đang khóc lóc hải tử, trong mắt lóe lên một chút bi phẫn cùng thống khổ. Nhưng mà làm hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Thiên Phương có đầu óc, Vệ Thiên Hào không nhân tính. Đang hổ chạy đến một đạo sơn cốc hẹp dài bên trong, đã gần mệt lực kiệt hắn, lúc này không có lựa chọn nào khác. Trên đường lớn ngựa mặc dù nhanh, nhưng truy binh cũng một đường không trở ngại, chỉ có lọt vào con đường nhỏ, bằng vào hắn đối với địa hình con đường hiểu rõ, mới có thể hết khả năng kéo dài khoảng cách. Đột nhiên, sau lưng tiếng xe gió lên, bằng vào hắn nhiều năm trên chiến trường chém giết bản năng, trong nháy mắt nhảy lên một cái, hai chi phi tiêu lướt xuyên qua ống quần của hắn, bắn thẳng đến phía trước đại thụ thân cây phía trên. Đang hổ, ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Ngươi tới chính là vạn tượng môn nhị đệ tử Ngô Thiên Dũng. Nếu đặt ở ngày xưa, lấy đằng hổ tinh khí, coi như muốn động thủ, ngoài miệng cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Thân là Nam Việt đế quốc bốn phía chinh chiến thần tướng, há có thể dung người khác mệnh lệnh mình ngoan ngoãn nhận lấy cái chết? Có thể lúc này hắn liền cùng đối phương nói nhảm tâm lực cũng không có, có thể nơi này chính là hắn nơi tăng thân. Đang hổ cởi xuống trong lồng ngực của mình hài tử, bởi vì cả đêm chạy trốn, trên ngựa sóc này kịch liệt, hài tử một đường khóc nỉ non không ngừng, nước mắt đã thấm ướt hơn phân nửa bao vải, mắt nhỏ khóc đỏ bừng sưng, cho dù là đằng hổ cũng có như vậy một chút động dung. Nhưng mà càng làm hắn không cách nào buông được chính là, hắn làm như vậy đến cùng là đúng hay sai, nhưng bây giờ tình thế căn bản vốn không cho phép hắn nghĩ lại. Đằng hổ nhẹ nhàng đem hài tử đặt ở bên đường đại thụ dưới, dùng bao vải nhẹ nhàng đắp kín, quay đầu nói với Ngô Thiên Dũng: Phản tặc Tấn Vương Nam Cung Sóc cùng các ngươi vạn tượng môn cấu kết, là muốn đem đế quốc hoàng thất đuổi tận giết tuyệt rồi, hôm nay tất nhiên tuyệt lộ, vậy ta đằng hổ liền cùng các ngươi huyết chiến tới cùng. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói Ngô Thiên Dũng liền phi thân nhào về phía đằng hổ. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 2, một kích chí mạng nhưng mà, khiến cho Ngô Thiên Dũng không nghĩ tới, đằng hổ vậy mà đến lúc này còn có lực đánh một trận, lấy chính mình nguyên hồn tứ giai tu vi, lại bị sinh sinh chấn lùi lại mấy bước. Thần tướng đằng hổ quả nhiên danh bất hư truyền, dù chưa tu hành, nhưng hắn thể phách vũ lực cường hãn, không kém gì đồng dạng nguyên hồn tam giai người tu hành. Chó cùng rất dậu, sớm muộn phải chết. Nhưng mà, Ngô Thiên Dũng cũng không phải một cái người quang minh lỗi lạc, vì lẽ đó hắn cũng không có cùng đằng hổ cùng chết, trong nháy mắt bắn ra hai đạo phi tiêu, chẳng qua là trong đó có một đạo bắn thẳng đến dưới cây bao vải bên trong hải tử. Tiểu nhân vô sỉ! Đằng hổ hét lớn một tiếng, lao thẳng tới dưới cây. Nhưng mà, lúc này đã muộn. Hắn đem hết toàn lực cũng chỉ lấy cánh tay phải ngăn lại một chi phi tiêu, mà đổi thành một chi thì vô cùng rắn chắc mà đâm vào bao vải bên trong. Hải tử tiếng khóc đột nhiên mà dừng. Đằng hổ trong lòng chợt lạnh, ngược lại lùi lại mấy bước, nghiêng dựa vào trên đại thụ. Nhìn qua dưới cây ngừng khóc gáy hải tử, trong lòng của hắn không gì sánh được bi phẫn, trong nội tâm tóe ra hận khiến cho hắn thét dài một tiếng, rung khắp sơn cốc. Nhận lấy cái chết, Ngô Thiên Dũng quát lạnh một tiếng, liền tức một quyền đánh về phía đằng hổ. Bản năng cầu sinh thúc đẩy đằng hổ lui về sau hai bước. Nhưng mà ngay lúc này, hẻm núi phía trên một đạo cự đại khí tường ứng thanh rơi xuống, ngăn tại đằng hổ trước người, Ngô Thiên Dũng một quyền vừa vặn đánh vào khí trên tường, trong nháy mắt bị bắn ngược về. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay phải khớp xương tố liệt, ngũ tạng lục phủ kịch liệt quay cuồng. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ? Ngô Thiên Dũng trái tay vịn chặt cánh tay phải, miệng đầy tiên huyết, thống khổ nói: Không sai, bần đạo Phượng Minh Sơn trưởng giáo hoàng hạ. Chẳng biết lúc nào, đang hổ sau lưng xuất hiện một cái khí độ phi phàm, tiên phong đạo cốt trung nhân. Tay hắn cầm lộc vĩ phất trần, người mặc tím đen đạo bảo, một bước thuấn di đến dưới cây, ôm lấy bao vải bên trong hải tử, khẽ cho mày, chợt một chỉ điểm hướng hải tử mi tâm, ngực, dưới nách cùng phần bụng bốn phía, bàn tay khẽ vuốt hải tử trước ngực, hơi quan sát, liền hút ra một chi nhuộm đầy tiên huyết ba tấc đoạn tiêu, sau đó than nhẹ một tiếng: Đối với một đứa bé hạ như vậy độc thủ, sao xứng tu hành? Ta hôm nay phá ngươi nguyên hồn, đoạn ngươi căn cơ, sau này ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hoàng Hạc chân nhân nhìn về phía đằng hổ: Sư đệ ngươi thụ thương không nhẹ, trước tiên ăn vào viên đan dược này, làm sơ điều tức. Nói một bước tuấn di đến đằng hổ trước người, đem một cái bóng ánh sáng sủa thanh nguyên đan đặt ở đằng hổ trong tay. Sư minh, hải tử còn sống? Đằng hổ không kịp chờ đợi hỏi. Chậm một chút một lát, sợ rằng cũng lại vô lực hồi thiên. Ta trước tiên phong bế hắn mệnh môn, có thể bảo vệ tính mạng hắn tạm thời không ngại, bây giờ lập tức trở về núi, lại tìm cách cứu chữa đi. Hoàng Hạc chân nhân đã là tận lực, hải tử như thế còn nhỏ, chịu đến người tu hành ám khí một kích chí mạng, không có lập tức chết, coi như là tạo hóa. Nhưng vào lúc này, Ngô Thiên Vương cùng Vệ Thiên Hào dẫn theo vạn tượng môn đám người đổi tới. Ngô Thiên Vương một cái liền chú ý đến đằng hổ bên người đạo nhân. Chợt minh bạch, có thể đem Ngô Thiên Dũng bị thương như vậy, chỉ sợ sẽ là vị này đạo nhân rồi. Đằng hổ một đường hướng nam chạy trốn cũng chính bởi vì vị này đạo nhân, vì lẽ đó hắn có thể chắc chắn, vị này đạo nhân chính là Nam Việt Phượng Minh Sơn trưởng giáo Hoàng Hạc chân nhân rồi. Hoàng Hạc chân nhân, ngươi khẳng định muốn che chở bảo vệ bọn họ. Nô Thiên Phương mở miệng nói. Hoàng Hạc chân nhân quay đầu nhìn về phía Nô Thiên Phương, người tu hành không nên dễ dàng tham gia cùng phạm nhân ở giữa rồi dám, cho dù là sư đệ của ta Đằng Hổ, hắn cũng chưa từng tu luyện ta giáo đạo pháp, vẹn vẹn tập được một chút cường kiện cơ thể chi đạo, mà các ngươi vạn tượng môn một đám người tu hành lại truy sát đến nước này, đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, cái này thật sự là làm trái thiên đạo. Vân đạo há lại cho các ngươi ở đây làm càn. Nhìn xem trong ngực hải tử, Hoàng Hạc chân nhân lại nói, đã các ngươi đã tới, vậy chúng ta liền đem việc này làm chấm dứt. Nô Thiên Phương cả kinh, lấy Hoàng Hạc chân nhân tu vi, nếu như lúc này động thủ, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người rất khó sống sót trở về. Sau 10 ngày, Phượng Minh Sơn tinh thần điện, xin đợi vạn tượng môn môn chủ vạn chấn tiên đại giá. Lời còn chưa dứt, Hoàng Hạc chân nhân đã cùng đẳng hộ tại chỗ biến mất. Báo cáo đại sư minh. Đám người còn không có lấy lại tinh thần, đột nhiên phía sau nơi xa một con khoái mã phi tốc chạy tới, là vạn tượng môn chuyên môn phụ trách tiễn đưa truyền tin gấp vạn tượng sử. Vậy mà vận dụng vạn tượng sử, chẳng lẽ kinh đô có biến? Nô Thiên Vương phản ứng đầu tiên. Không nên a, sư tôn vạn chấn thiên cùng sư thúc cổ Hồng Sơn cùng nhau đi tới Nam Việt kinh đô, tuyệt không có khả năng có người là bọn hắn đối thủ. Báo cáo đại sư minh, kinh đô tin gấp. Vạn tượng sử đem phong thư trong tay trình cho Nô Thiên Vương. Nô Thiên Vương mở ra thư tín trên đó viết, truy sát đằng hổ, không được làm tổn thương hoàng tử. Nam Cung Sóc thân bút. Cái này, Nô Thiên Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đem thư kiện đưa cho Vệ Thiên Hảo. Vệ Thiên Hảo sau khi xem sắc mặt cũng biến thành quái dị. Đại sư minh, cái này nên làm cái gì? Vệ Thiên Hảo nhìn chứ đại sư minh dò hỏi. Nô Thiên Phương do dự một chút, liền hướng sau lưng các đệ tử nói: tất cả mọi người nghe cho ta, cao gia bạo loạn dân ngăn cản chúng ta truy sát phản tặc, do đó diệt bọn hắn. Có ai còn dám nhiều lời nữa chứ? Ta Nô Thiên Phương liền tiện hắn vào ta vạn tượng môn hát ngục. Tất cả mọi người là cả kinh, hát ngục tại vạn tượng môn là so chết địa phương càng đáng sợ, bọn hắn đều hiểu được đây là ý gì. Nô Thiên Phương chợt quay đầu nhìn về phía Nô Thiên Dũng: đứa bé kia sống hay chết? Hồi đại sư minh, chúng ta mục tiêu, nhưng bị Hoàng Hạc chân nhân cứu, lấy hắn cảnh giới tu vi, bảo trụ đứa bé kia tính mệnh cũng không có vấn đề. Ân, chuyện này coi như chưa hề phát sinh, hiểu không? Nô Thiên Phương dặn dò một tiếng, Nô Thiên Dũng lập tức gật đầu. Về kinh đô. Tiếp đó tất cả mọi người đường cũ thu hồi. Ngoài cốc trên đường lớn, Đang Hổ làm sơ khôi phục, liền lập tức nói với Hoàng Hạc chân nhân: sư minh, chúng ta cần lập tức trở về Nam quận Cao Gia Bảo, ta có chuyện quan trọng muốn làm. Hoàng Hạc chân nhân cau mày nói: sự tình gì khẩn cấp như vậy? Lấy thân thể hiện tại của ngươi tình huống, không bằng. Sư minh, chuyện này quan hệ trọng đại, một khắc cũng không dám trì hoãn. Đã như vậy, vậy được rồi, Cao Gia Bảo cách đây còn có nửa ngày đường đi, ta mang ngươi lập tức liền chạy tới. Nói xong Hoàng Hạc chân nhân liền dẫn bọn hắn trở về Cao Gia Bảo. Hoàng Hạc chân nhân tu vi đã đạt tinh thần chi cảnh, lúc đầu không cần thời gian bao lâu, nhưng bây giờ hắn mang theo Đằng Hổ cùng với trong ngực thụ thương hải tử, tốc độ tự nhiên thấp xuống không ít, bất quá so cưỡi ngựa đi đường đã nhanh hơn rất nhiều. Sau hai canh giờ, ba người tới Cao Gia Bảo bên ngoài. Có thể đập vào mi mắt tràng cảnh làm cho dù là Hoàng Hạc chân nhân cũng giận không kịp được. Vạn tượng môn thực sự là táng tận thiên lương, diệt tuyệt nhân tính. Trước mắt toàn bộ Cao Gia Bảo hóa thành một cái biển lửa, bốn phía nằm ngang lấy đốt cháy thi thể, một bức nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Đang Hổ hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Cao Gia Bảo toàn thôn bởi vì hắn mà hủy, cái này mấy trăm đầu người tính mệnh cũng bởi vì hắn mà chết, thậm chí ngay cả hoàng tử cũng chết ở đây, cho dù bây giờ hắn liền chết đi tạ tội, lại có gì mặt mũi đi gặp nhiều như vậy đầu oan hồn, lại có gì mặt mũi báo đáp quốc chủ ơn chi ngộ. Hắn cảm thấy mình giống như là một cái lấy mạng ác quỷ, hại toàn bộ thôn trang mấy trăm người tính mệnh. Hắn không cách nào tha thứ chính mình, cho dù hắn từng dùng hết khả năng, thậm chí bước lên nguy hiểm tính mạng đi thử nghiệm, đi tính toán tránh phát sinh đây hết thảy, nhưng kết quả lại vẫn là như thế làm hắn khó mà tiếp nhận. Sư minh, xin thay ta chiếu cố đứa bé này, hắn gọi Nam Cung Vân, Nam Việt Đế quốc hoàng tử điện hạ. Trận một quyền oanh hướng chính mình mệnh môn. Nhưng mà, tại hắn quyền phong gần người một khắc này, Hoàng Hạc chân nhân xuất thủ, hắn không thể trơ mắt nhìn sư đệ ở trước mặt hắn tự sát. Sư đệ, không nên như thế, bây giờ Tấn Vương làm loạn, Nam Việt Đế quốc sinh linh đồ thán, sư đệ ngươi mặc dù thân vị đế quốc thần tướng, nhưng bằng ngươi sức một mình cũng không cách nào vãn hồi cái gì, không bằng có lưu dùng thân, hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Nói, Hoàng Hạc chân nhân ra hiệu chính hắn trong ngực Nam Cung Vân. Đang Hổ chậm rãi thả xuống nắm đấm, nhìn chăm chú lên sư huynh trong ngực Nam Cung Vân, trong mắt lộ ra một loại phức tạp và vẻ mặt khác thường. Được, ta cái kia lưu lại cái tính mạng này, dùng để chu tội. Ai? Hoàng Hạc chân nhân cũng là không thể làm gì, sự tình phát triển đến bây giờ loại tình trạng này, dù là ai cũng không cách nào vãn hồi. Chợt, mang theo Đằng Hổ cùng Nam Cung Vân biến mất ở thôn phía trước. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 03, chúc chiếu chi hỏa Phượng Minh Sơn, Thanh Phong Các. Hoàng Hạc chân nhân đứng tại Nam Cung Vân trước giường, hai bên tất cả đứng một vị thanh bào đạo nhân. Chẳng qua là, bên tay trái đạo nhân béo nục béo địch, hồng quang đầy mặt, thoạt nhìn đặc biệt vui mừng cảm giác. Bất quá, bây giờ nét mặt của hắn lại ngưng trọng dị thường, hoàn toàn cùng hắn ngoại hình không hợp, hắn mở miệng nói: "Trường môn sư minh, đứa nhỏ này tâm mạch tổn thương, mặc dù bảo vệ mệnh hồn, nhưng nếu như không cách nào kịp thời chữa trị tâm mạch của hắn, sợ rằng tối đa cũng không kiên trì được 3 ngày." Linh trí sư minh nói không sai, bất quá đứa nhỏ này quá mức bé nhỏ, thể chất chưa phát dụng hoàn toàn, chúng ta nếu cưỡng ép cho hắn đưa vào huyền lực tái tạo tâm mạch có thể sẽ có sơ suất. Bên tay phải Ngọc Dương chân nhân thở dài. Hoàng Hạc chân nhân cau mày, giống như đang suy tư điều gì. Linh Trí chân nhân cũng ý thức được phương pháp này không thể được. Như vậy xác thực không làm được, hắn bây giờ mệnh môn bị phong, chúng ta coi như cho hắn đưa vào huyền lực cũng không cách nào ở trong cơ thể hắn quay vòng vận hành, chớ nói chi là đúc lại tâm mạch rồi, nếu như giải phong mệnh môn, sợ rằng đều không thể nào đoán trước hắn có thể kiên trì bao lâu, trưởng môn sư Minh nghĩ sao? Hoàng Hạc chân nhân suy nghĩ thật lâu mở miệng nói, chuyện này có chút phức tạp, trong đó vấn đề ta còn cần phải suy tính một chút, hai vị sư đệ tạm thời đi về trước đi, chuyện này ta cùng với Đằng Hổ sau khi thương lượng làm tiếp định đoạt. Đã như vậy, vậy được rồi. Gặp Hoàng Hạc chân nhân giống như có khó khăn khó nói, hai vị chân nhân cũng không tiện hỏi nhiều nữa, liền riêng phần mình về núi. Hoàng Hạc chân nhân đi tới Đằng Hổ gian phòng, hắn bây giờ đã tốt hơn nhiều, cảm xúc cũng ổn định lại. Nhìn thấy sư Minh tới vốn định đứng dậy thi lễ, nhưng thân thể nhưng vẫn là rất khó chịu. Sư đệ không cần như thế, về núi liền không cần khách khí như vậy. Huống hồ thân thể ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, nên nhiều tu dưỡng mới đúng. Đa tạ sư Minh. Không biết điện hạ hắn bây giờ như thế nào, có thể có nguy hiểm tính mạng. Đang hổ hay là vội vàng muốn biết Nam Cung Vân tình huống. Hoàng Hạc chân nhân cũng không trực tiếp trả lời, chẳng qua là đột nhiên hỏi, sư đệ à, trước ngươi tại Cao Gia Bảo thôn phía trước muốn tự sát là còn có nguyên nhân khác à? Sư Minh, ta. Hoàng Hạc chân nhân nhíu mày chậm rãi nói, Nam Cung Vân hắn bây giờ tâm mạch bị hao tổn, ta tạm thời dùng huyền lực phong bế hắn mệnh môn, nhưng mà muốn thông qua nó đưa vào huyền lực giúp hắn chữa trị tâm mạch, độ khó cực lớn, mà lại có chút sai lầm khả năng hắn liền khó bảo toàn tính mạng rồi. Thật chẳng lẽ không có cách nào cứu hắn sao? Đang hổ lúc này trong lòng cũng mười phần khó chịu. Ai? Sư đệ, ta sẽ hết sức cứu tính mạng hắn, chẳng qua là nếu như hắn sau này trưởng thành, là có quyền lợi biết mình thân thế, khi đó ngươi nên như thế nào đối mặt hắn, phải nên làm như thế nào tự xử đâu? Sư Minh, ngươi vẫn là biết. Đang hổ ánh mắt tạm đạm, ngữ khí trầm trọng, hắn biết chuyện này căn bản không gạt được sư Minh. Ừm. Hoàng Hạc chân nhân gật đầu chậm rãi nói ra, Nam Việt Đế quốc hoàng tộc trong huyết mạch đều còn có Thiên Phượng chi hồn, mặc dù hắn bây giờ còn chưa tới mệnh hồn thức tỉnh niên kỷ, nhưng huyết mạch của hắn bên trong không có chút nào Thiên Phượng khí tức, chắc hẳn cũng không phải là hoàng tộc hậu duệ. Đang hổ vừa định lại mở miệng, lại bị Hoàng Hạc chân nhân đánh gãy. Sư đệ cũng không cần nói nữa rồi, bây giờ tình huống khẩn cấp, tính mạng hắn nguy cơ sớm tối, đã ngươi cùng hắn đã sinh ra như thế rồi dám, cái kia hết thảy liền thuận thế mà làm đi, sư đệ ngươi đều có thể yên lòng. Đa tạ sư Minh. Đang hổ cả người đều lộ ra cùng mọi mệnh mà lại mờ mịt, trong nội tâm hắn vì thế xoắn xuýt quá sâu, mặc dù mấy ngày ngắn ngủn, nhưng hắn gặp phải mấy lần lựa chọn, đều để hắn thống khổ cùng mê mang. Với tư cách một cái đế quốc thần tướng, hắn không thể nghi ngờ là thành công, nhưng cùng lúc lại là thất bại. Hoàng Hạc chân nhân rời đi Đằng Hổ gian phòng, xuất hiện tại Phượng Minh Sơn cấm địa hang đá bên trong. Hắn đem trong ngực hôn mê Nam Cung Vân đặt ở trong thạch động trên giường đá, sau đó thôi động huyền lực hấp dẫn chung quanh trên đất linh khí rót vào Nam Cung Vân thể nội, dần dần linh khí màu sắc biến thành tiên diễm khác thường, càng về sau biến thành hỏa hồng, cuối cùng bắt đầu cháy rừng rực. Nam Cung Vân bị cái này đoàn hỏa diễm bao quanh, nhưng mà hỏa diễm phụ cận vậy mà không có một tia nhiệt độ. Hoàng Hạc chân nhân khóa chặt lông mày thư giãn ra. Phượng Minh Sơn cấm địa bên trong còn có sơn môn nhiều thế hệ truyền thừa linh hỏa, có thể khiến người kinh mạch tái tạo, gãy xương trùng sinh, đây là lịch đại trưởng giáo mới có thể biết được bí mật. Nhưng linh hỏa là có cuối cùng thời điểm, đi qua lịch đại tông môn truyền thừa, linh hỏa hiện nay đã càng ngày càng yếu ớt. Đột nhiên, linh hỏa hỏa ánh sáng đại thịnh, cứ thế mà đến chính là nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Hoàng Hạc chân nhân kinh hãi, kể từ hắn tiếp trưởng Phượng Minh Sơn đến nay, đã cùng linh hỏa chung sống hơn 20 năm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hôm nay loại tình huống này, bởi vì linh hỏa từ hắn hơn 20 năm trước bắt đầu tiếp xúc đến nay, liền từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì nhiệt độ, ngày hôm nay làm sao lại kịch liệt ấm lên. Nếu là sau một chốc, sợ rằng Nam Cung Vân sẽ bị đốt chết rồi, thế là hắn lập tức thôi động nguyên lực muốn kéo Nam Cung Vân tới thối lui ra cấm địa, nhưng mà hắn mới vừa khởi động nguyên lực, lập tức bị mãnh liệt hỏa diễm bức lui đến cửa động, trong động trong nháy mắt bị linh hỏa tràn ngập, Nam Cung Vân thân ở trong biển lửa. Hoàng Hạc chân nhân lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn đồng thời cũng ngạc nhiên phát hiện, mặc dù ánh lửa đại thịnh, nhiệt độ cũng kịch liệt tăng cao. Nhưng mà Nam Cung Vân vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không như tưởng tượng như thế bị hóa thành cho tàn, ở trong đó vấn đề, liền Hoàng Hạc chân nhân nhất thời cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó hắn chỉ đành phải trước tiên ở ngoài động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tình huống như vậy kéo dài 3 ngày, vẫn không thấy có bất kỳ khác thường gì, Hoàng Hạc chân nhân lo lắng Nam Cung Vân có chỗ sơ suất, liền cưỡng ép thôi động nguyên lực, muốn nhập động kiểm tra một chút, nếu như có thể cứu ra Nam Cung Vân tự nhiên càng tốt hơn, không phải vậy ít nhất thăm dò một chút hắn phải chăng còn có sinh cơ. Sau khi hắn vào động không đến một trượng khoảng cách, liền lập tức bị mãnh liệt hỏa diễm xung kích bức lui. Bất quá ngay mới vừa rồi vào động một khắc này, hắn phát hiện trên bệ đá Nam Cung Vân ngực vết sẹo đã hoàn toàn tự lành, nhưng mà không dò xét đến sinh cơ của hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Hạc chân nhân trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hắn bây giờ cũng không có biện pháp nào khác, không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như không có gì, rời đi cấm địa, trở về tinh thần điện. Sau đó mỗi ngày Hoàng Hạc chân nhân đều sẽ tới cấm địa cửa động quan sát, hắn phát hiện theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong động nhiệt độ một mực tại tăng lên. Bắt đầu hắn còn có thể miễn cưỡng vào động một trượng, thế nhưng là đến ngày thứ 7 thời điểm hắn muốn đứng tại ngoài động số trong phạm vi 10 trượng đều không thể làm được, biến hóa như thế làm cho hắn 10 phần không an lòng, bởi vì nếu như cứ theo đà này, hỏa diễm vô cùng lan tràn ra phía ngoài, đây chẳng phải là liền cả tòa Phượng Minh Sơn đều phải hóa thành cho bụi. Bất quá, ngay tại ngày thứ 7 ban đêm, cấm địa trong động linh hỏa chậm rãi qua vào, chung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống bình thường trở lại, linh hỏa sau cùng cô đọng thành một tia ngọn lửa, chậm rãi rơi vào Nam Cung Vân đỉnh đầu. "Ách, 10 vạn năm rồi, không biết U Minh nàng thế nào, còn có bọn hắn, hiện nay đều ở nơi nào?" Cái kia một tia ngọn lửa phát ra thâm trầm mà xa xăm âm thanh. Nó tựa như thật sự sống 10 vạn năm, đối với hết thảy chung quanh đều không lộ vẻ lạ lẫm, nó tại Nam Cung Vân trên thân thể lơ lửng một vòng, tiếp lấy lại phát ra thâm trầm tiếng nói. "Xem ra ta bảo vệ cái này phần thánh hồn đã cùng kẻ này hòa làm một thể, thánh chủ a, xem ra ngươi từng nói vận mệnh hẳn là muốn gia chủ ở trên người đứa trẻ này rồi, vậy liền để ta đến giúp ngài hoàn thành chuyện kế tiếp đi." Ngay lập tức cái này một tia ngọn lửa liền chui vào Nam Cung Vân thể nội. Ngày thứ 8, Hoàng Hạc chân nhân đến đây cấm địa, còn chưa tới gần cửa động, chỉ nghe thấy Nam Cung Vân tiếng khóc. Hắn lập tức đại hỉ, lách mình vào đến trong động đến trước giường đá. Hắn mừng rỡ phát hiện trong động hỏa diễm đã hoàn toàn dập tắt, nhiệt độ cũng hạ xuống trạng thái bình thường, lại lập tức dò xét Nam Cung Vân tình huống, khiến cho hắn càng thêm hưng phấn là Nam Cung Vân bây giờ đã hoàn toàn bình phục. Chẳng qua là vẫn khóc nỉ non không ngừng, thế là hắn mau mang Nam Cung Vân quay trở về thành Phong Các, đồng thời thông chi Đằng Hổ, Linh Trí, Ngọc Dương đến đây. Một lát sau, ba người đều đi tới thành Phong Các, Linh Trí chân nhân cùng Ngọc Dương chân nhân tuần tự đều là Nam Cung Vân dò xét thương thế tình huống, đều có thể xác định Nam Cung Vân bây giờ đã hoàn toàn bình phục, chẳng qua là hắn vẫn như cũ khóc nỉ non không ngừng, nhưng lại không biết là nguyên nhân gì. "Tiểu đệ đệ, muốn ăn cái gì?" Lúc này cửa ra vào xuất hiện một cái tiểu nữ hài, ước chừng 3 tuổi lớn nhỏ, đỏ bừng khuôn mặt, một đôi mắt to như nước trong veo, long lánh, đỉnh đầu buộc một bím tóc, thân mang một bộ váy hồng nhỏ, rất là khả ái. Nàng hiếu kỳ hướng trong phòng nhìn quanh, giống như bên trong có một cái rất đồ chơi thú vị tựa như. "Hồng Lĩnh, tới." Hoàng Hạc chân nhân cười khanh khách hướng Hồng Lĩnh vây tay ra hiệu nàng qua trước mặt tới. Bất quá đoàn người trải qua Hồng Lĩnh vừa nói như thế, ngược lại là bỗng nhiên phản ứng lại, hài tử là đói bụng. "Ha ha, nhanh chuẩn bị chút đồ ăn đồ vật." Ngọc Dương chân nhân thuộc phó môn ngoại đệ tử. Hồng Lĩnh thì ghé vào trước giường, mới lạ nhìn chằm chằm Nam Cung Vân nhìn một hồi, đột nhiên cười hì hì, quay người chạy đến Hoàng Hạc chân nhân bên cạnh, mại thanh mại khí nói ra, "Sư phó, người đệ đệ kia trên người có hỏa." Hoàng Hạc chân nhân đầu tiên là cả kinh, lập tức cười ha hả hồi đáp, "Đúng vậy à, vì lẽ đó đốt hắn hoa hoa khóc ha ha." Đám người cũng đều không để ý tiểu hài tử một câu đồng ngôn, mà Ngọc Dương chân nhân thì tiếp nhận đệ tử đưa tới cơm canh, thận trọng cho Nam Cung Vân cho ăn. Quả nhiên tiểu gia hỏa là đói bụng, có đồ vật ăn sau đó liền lập tức yên tĩnh trở lại. Hoàng Hạc chân nhân nhìn xem Nam Cung Vân, quay đầu lại đối Hồng Lĩnh nói ra, "Sư phó nhường cái này đệ đệ về sau làm người tiểu sư đệ có được hay không?" "Tốt." Hồng Lĩnh vui vẻ nói. Hoàng Hạc chân nhân sau đó lại đối đám người nói, "Sau này vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ở trên núi liền kêu hắn tiểu vân tốt." Đang hổ trong lòng tự nhiên biết sư huynh an bài, chẳng qua là Ngọc Dương chân nhân cùng Linh Trí chân nhân lại không biết được trong đó ngọn nguồn, nhưng tất nhiên trưởng giáo sư huynh như thế bàn giao rồi, nhất định là có hắn suy tính, vì lẽ đó cũng không có tiếp qua nhiều hỏi thăm liên quan tới Nam Cung Vân sự tình. Mà Hoàng Hạc chân nhân nhưng trong lòng cảm thấy kỳ quái, thứ nhất Nam Cung Vân tại cấm địa trong sơn động linh hỏa đại thịnh dưới tình huống liên tiếp chờ đợi 7 ngày, là như thế nào sống sót, thứ hai Hồng Lĩnh là như thế nào một cái nhìn ra Nam Cung Vân trên người có hỏa. Thậm chí hắn đều không thể phát giác, chẳng qua là suy đoán có thể là bởi vì linh hỏa tôi luyện, dẫn đến trong cơ thể hắn lưu lại một chút hỏa diễm chi khí đi. "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 04, 10 ngày ước hẹn 2 ngày sau, tinh thần điện. Vạn Tượng môn theo hẹn đến đây, cầm đầu hai vị chính là Vạn Chấn Thiên cùng Cổ Hồng Sơn. Nô Thiên Vương cùng Vệ Thiên Hào theo sát phía sau. Ngoài điện mấy trăm tên Vạn Tượng môn đệ tử chỉnh tề xếp hàng, mặc dù thân ở Nam Việt đệ nhất tông môn Phượng Minh Sơn, mà lại bị vây cùng thùng sắt, lại không nhìn thấy bất kỳ một tên đệ tử lộ ra khiếp đảm chi sắc. Hoàng Hạc chân nhân ra hiệu sơn môn đệ tử tạm thời thối lui, Vạn Chấn Thiên theo hẹn mà đến, huống hồ là tại Phượng Minh Sơn, làm sao có thể trước tiên thua nhà mình thế trận. Vạn Chấn Thiên đã tiến điện rất lâu, lại chỉ là đứng tại chỗ ôm cánh tay trong ngực, hai mắt nhắm lại, không nói một lời, có vẻ như tại dưỡng thần. Ngọc Dương chân nhân thấy thế, liền trước hết ôm quyền hỏi. Vạn Tượng môn từ Tây vực mấy chục năm trước quật khởi, tự lập môn hộ, đồng thời chưa nghe nói qua tham gia cùng phàm nhân ở giữa tranh đấu, như thế nào lần này đường xa mà đến, trợ trụ vi ngược. Nghe vậy Vạn Chấn Thiên bên cạnh Cổ Hồng Sơn ha ha cười nói. Ngọc Dương chân nhân lời ấy sai rồi, Tấn Vương đã tại hôm qua tại kinh đô đăng cơ, bây giờ Nam Việt đế quốc quốc chủ đã là Nam Cung Sóc rồi, chúng ta mặc dù giúp hắn một tay, nhưng mà vương triều thay đổi, đế thiên thay đổi, từ xưa chính là như thế. Nói hắn quay đầu nhìn về Vạn Chấn Thiên, thấy hắn vẫn không có phản ứng chút nào, liền tiếp lấy nói với Hoàng Hạc chân nhân. Chúng ta hôm nay theo hẹn mà đến, cũng không phải thảo luận Nam Việt đế quốc người nào làm quốc chủ thích hợp hơn, huống hồ Nam Cung Trấn đã chết, chúng ta cũng không thể nhường một người chết tới làm quốc chủ. Ngươi! Ngọc Dương chân nhân giận dữ, tâm hắn biết sư huynh Hoàng Hạc chân nhân cùng tiền nhiệm quốc chủ Nam Cung Trấn thật là huynh đệ sự tình, đang muốn mở miệng lại bị Hoàng Hạc chân nhân đánh gãy. Cổ trưởng lão có biết Bần đạo xuất gia trước đây thân phận? Có nghe thấy, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, ngươi muốn báo thủ cho huynh đệ, chúng ta không phải cũng theo hẹn mà đến rồi sao, vừa vặn có thể cùng nhau chấm dứt. Cổ Hồng Sơn mặc dù ngôn từ sắc bén, nhưng ngữ khí vẫn nhẹ nhàng, tựa như là tại nói một kiện không quan trọng sự tình. Lúc này Ngô Thiên Phương lại không nhịn được xen vào một câu, "Hoàng Hạc, ngươi xuất thủ phế đi đệ đệ ta mệnh hồn, nhiều đời này của hắn đều không có cách nào tu luyện lại, ngươi hôm nay liền muốn cho một cái bằng dao." "Không sai, sư ca ta bị ngươi phế đi tu vi, phải nên làm như thế nào?" Vệ Thiên Hảo cũng phụ hòa nói. "Làm càn." Một mực từ bước vào tinh thần điện đến bây giờ đều không có động tĩnh chút nào Vạn Chấn Thiên mở miệng, liền thấy hắn chậm rãi mở ra hai mắt, tinh quang bắn mạnh, nhìn thẳng Hoàng Hạc chân nhân, trong ngôn ngữ lại đang khiển trách Ngô Thiên Vương. Người sư thúc tại nói chuyện, lúc nào đến phiên các ngươi chen miệng vào, không biết lớn nhỏ. Hoàng Hạc trưởng giáo liền xem như ta đều đến kính hắn ba phần, há tha cho các ngươi tại đây kêu la om sòm. Không dám nhận. Hoàng Hạc chân nhân khinh thường nói. Vạn Chấn Tiên xem thường, sau đó cười lạnh nói: "Hoàng Hạc trưởng giáo, chúng ta hôm nay đến đây cũng không phải cùng ngươi thuyết giáo, chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Truyền Nam cung sóc quốc chủ, đem người giao ra." Vạn Chấn Tiên hùng hổ dọa người dáng vẻ, tăng thêm hắn vốn là khí thế không giận tự uy, cho vạn tượng môn chúng đệ tử đầy đủ lòng tin, rõ ràng hắn cũng không có đem Hoàng Hạc chân nhân để vào mắt, ít nhất như vậy làm cho Ngô Thiên Phương thoải mái trong lòng một chút. "Mơ tưởng." Ngọc Dương chân nhân giận nói: "Các ngươi hôm nay tới ta Phượng Minh Sơn, không lưu lại chút gì thì đừng muốn bình yên rời đi." "Ha ha." Cổ Hồng Sơn nuốt nuốt cái kia hoa dâm tròm râu dài ngựa đầu cười nói: "Chúng ta tất nhiên dám đến, liền không lo lắng có thể hay không bình yên rời đi, ngược lại là các ngươi, chẳng lẽ cho là chúng ta tại ngươi Phượng Minh Sơn, các ngươi liền chiếm hết thiên thời địa lợi." Vạn Chấn Tiên sau đó cũng mở miệng nói: "Nhiều lời vô ích, các ngươi đến cùng là giao không giao người?" Hoàng Hạc chân nhân lạnh lùng đáp nói: "Giao người là tuyệt đối không khả năng, trừ cái đó ra, ta còn muốn vì Nam quận cao gia bảo mấy trăm vô tội thảm chết oan hồn đòi cái công đạo. Một đám dân đen, mệnh như cỏ rác, liền xem như giết ngươi lại có thể làm gì ta?" Vạn Chấn Tiên mở miệng châm chọc nói: "Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng đối với đệ tử Ngô Thiên Dũng bị phế sự tình canh cánh trong lòng. Vậy thì xin bạn môn chủ ra tay đi, bần đạo lĩnh giáo." Nói xong liền phi thân đi tới Vạn Chấn Thiên trước mặt. Trung quanh cả đám người cấp tốc tản ra, hai vị trưởng giáo môn chủ đều là tinh thần cảnh cường giả, còn chưa giao thủ, chỉ là xúi dục vận chuyển quanh thân huyền lực, liền khiến cho chúng quanh trong vòng mấy trượng không khí lưu động gia tốc, toàn bộ điện bên trong nhiệt độ đột nhiên thăng. Vạn Chấn Thiên biết, hôm nay sở dĩ không cố kỵ chút nào đến đây Phượng Minh Sơn, chính là hắn đối với mình tinh thần tam giai thực lực cực kỳ tự tin, trong thiên hạ ngoại trừ đại lục trong truyền thuyết đệ nhất cường giả Đông Hoang nữ quân Độc Cô Tuyết bên ngoài, hắn không thua bất kỳ một người tu hành. Bao quát cho tới nay khá là khiêm tốn tị thế Phượng Minh Sơn trưởng giáo Hoàng Hạc chân nhân, do đó hắn muốn xuất thủ nhất định phải cho Hoàng Hạc chân nhân một kích chí mạng, chỉ cần chiến thắng hắn, cái kia liền chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Hoàng Hạc chân nhân thấy thế không dám kinh thường, hắn bén nhạy phát giác được, Vạn Chấn Thiên tất nhiên sẽ một kích toàn lực đem hắn đánh bại, cái kia Phượng Minh Sơn liền lập tức sụp đổ rồi, vì lẽ đó hắn cũng nổi lên huyền lực, đồng thời âm thầm điều động Thiên Phượng huyết mạch gia trì, toàn lực nên đón Vạn Chấn Thiên một kích. Ầm ầm, một tiếng vang dội, Song Phương riêng phần mình lui hai bước. Vạn Chấn Thiên chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải run lên, thể nội khí huyết sôi trào, hắn hít một hơi dài, cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực quay cuồng không chỉ khí kình, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Hạc chân nhân. Liền thấy Hoàng Hạc chân nhân mặt không đổi sắc, vẻn vẹn hơi làm điều tức phía sau liền mở miệng nói ra: "Vạn môn chủ tinh thần tam giai thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, lão đạo nếu không phải thân có huyết mạch chi lực, sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy liền đón lấy vạn môn chủ một quyền này." Vạn Chấn Thiên nghe vậy lạnh rên một tiếng: "Bội phục, xem ra ta là tại Tây vực đợi quá lâu, vậy mà quên Nam Việt Đế quốc hoàng thất truyền thừa Thiên Phượng huyết mạch, hôm nay có thể lĩnh giáo đến Hoàng Hạc trưởng giáo Thiên Phượng huyết mạch chi lực, cũng coi như chuyến đi này không tệ rồi." Vạn Chấn Thiên trong khi nói chuyện cũng đã âm thầm vận chuyển huyền lực đem thương thế ổn định lại. Sau đó hắn liếc mắt nhìn Cổ Hồng Sơn, quay đầu lại tiếp tục nói với Hoàng Hạc chân nhân: "Xem ra chuyện hôm nay không có cách nào làm tốt, bất quá chúng ta tới Nam Việt cũng chỉ là làm khách, trợ giúp Nam Cung Sóc vào cùng cũng chỉ là trả lại hắn một cái nhân tình thôi, về phần hắn để cho ta mang lời, ta đã đưa đến rồi." Nói xong liền đứng tại chỗ tự lo điều tức. Lúc này, Cổ Hồng Sơn tiến lên một bước, đi tới Hoàng Hạc chân nhân trước mặt, thần thần bí bí nhỏ giọng nói với hắn: "Nam Cung Vân vốn là Lâm Viên cùng Nam Cung Sóc chi tử, ta hôm nay nhất thiết phải đem hắn mang đi, nếu không như thế, ngươi sẽ không lấy hắn tính mệnh. Bất quá chính ngươi chỉ sợ cũng thụ thương không nhẹ a. Lại muốn cùng ta giao thủ, vậy ta có thể chiếm tiện nghi quá lớn." Liền thấy Hoàng Hạc chân nhân mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn lạnh lùng mở miệng nói: "Vô luận như thế nào, hôm nay các ngươi là không thể nào đem hắn mang đi đấy." Sau đó, hắn làm sơ suy nghĩ lại nói tiếp: "Bất quá, vân đạo niệm hắn còn tiểu, ấu tử vô tội, vân đạo hứa hẹn sẽ để cho hắn tại Phượng Minh Sơn sinh hoạt, đợi cho hắn trưởng thành, phải chăng hồi cùng, chính từ hắn quyết định." Hoàng Hạc chân nhân mặc dù không biết hoàng tử có phải là hay không Nam Cung Sóc thân sinh hải tử, nhưng hắn tin tưởng lúc này Phượng Minh Sơn Nam Cung Vân đã cũng không phải là Nam Việt Đế quốc hoàng tử, hắn làm sao có thể tiễn đưa một cái hải tử vô tội đi mạo hiểm. "Ai, đã như vậy, vậy ít nhất đem công chúa trả lại a?" Cổ Hồng Sơn hỏi dò. Hắn mặc dù biết Hoàng Hạc chân nhân cũng thụ thương không nhẹ, nhưng hắn đồng dạng cũng không có nắm chắc tất thắng, huống hồ Hoàng Hạc sau lưng còn có hai vị thực lực không kém sư đệ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, muốn về công chúa cũng là phải. "Ai biết?" Hoàng Hạc chân nhân giận dữ buông nói: "Nơi này ta không có như ngươi muốn người, mời trở về đi." Hoàng Hạc chân nhân trước kia tất nhiên đón nhận quốc chủ giao phó, nhận Hồng Lăng làm đồ đệ, vậy dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng giao ra, cái này cùng thân thế của nàng không quan hệ. Cổ Hồng Sơn nghe vậy đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó hiểu được, cảm thấy tính toán. Liên quan tới chuyện của công chúa, cũng chẳng qua là trước khi đi Hoàng hậu Lâm Viên sai người nói cho hắn biết, nói có thể nói giúp nàng nhận về công chúa, rõ ràng tình huống hiện tại, nhận về công chúa là không thể nào. Cổ Hồng Sơn hướng Vạn Chấn Tiên khẽ lắc đầu, ngụ ý là chuyện hôm nay tạm thời coi như không có gì. Vạn Chấn Tiên cũng lòng dạ biết rõ, hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng không làm gì được Hoàng Hạc chân nhân, liền đè xuống lửa giận trong lòng, mở miệng nói: "Tất nhiên lời đã dẫn tới, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy rồi, cáo tử." Sau đó, Hoàng Hạc chân nhân cũng giơ tay lên ra hiệu sơn môn đệ tử tản ra cho phép qua, vạn tượng môn một đám người hướng về dưới núi thối lui. Đợi cho Hoàng Hạc chân nhân trở lại nội đường, Linh Trí chân nhân lập tức tiến lên đỡ lấy, đồng thời bực tức nói: "Sư minh vì cái gì vừa rồi một mực không cho ta cùng Ngọc Dương sư đệ xuất thủ?" Hoàng Hạc chân nhân không có trả lời, chẳng qua là rời bước đến trên giường, ngồi xếp bằng, chậm rãi đi vào điều tức tình trạng. Rõ ràng, hắn bị thương cũng không có nhìn bề ngoài như thế không ngại. Sư Minh, an tâm chớ đợi. Trường giáo khẳng định có hắn lo lắng, mà lại coi như người ta liên thủ, cũng chưa chắc là cái kia cổ Hồng Sơn đối thủ, suy cho cùng hắn đã bước vào đến tinh thần chi cảnh, mà người ta lại vẫn chỉ là nguyên hồn cảnh mà thôi, ở trong đó khác biệt, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngọc Dương chân nhân thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hôm nay hắn cũng không nghĩ tới cái kia vạn chấn tiên thực lực mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả trưởng giáo sư Minh đều bị thương nặng như vậy. Ai? Chẳng lẽ hắn nhất định phải đối với đẳng hổ sư đệ đuổi tận giết tuyệt sao? Linh trí chân nhân cũng là không thể làm gì lắc đầu. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 05, tiểu sư thúc thời gian như mũi tên, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt 5 năm trôi qua rồi. Phượng Minh Sơn, Thanh Phong Các. Hàng năm đến đầu xuân thời kỳ, Phượng Minh Sơn cảnh sắc lúc nào cũng như vậy làm cho người mê muội. Thanh Phong Các phía trước đầu kia thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ, giống như tiên nữ trên thân mỹ lệ bằng rùa, từ đỉnh núi khoan thai mà xuống, nàng thất loan bắt quải qua lại khe núi, giống như đang tìm kiếm cái gì, thanh thúy mà êm thai tiếng đinh đông vang dội, khiến cho người say mê trong đó, quyến luyến không muốn bể. Bên khe suối, hai đạo trẻ thơ thân ảnh tại vui chơi đùa giỡn, một đỏ một trắng, hồn nhiên ngây thơ làm cho người hâm mộ cùng ghen ghét, cỡ nào không buồn không lo đến kỷ. Tiểu Vân, đừng chạy, chờ ta bắt được ngươi rồi, muốn ngươi để mặt. Truy ở phía sau Hồng Lăng mặc dù lớn Nam Cung Vân một chút, nhưng còn chính là đuổi không kịp hắn, tức giận khuôn mặt nhỏ trướng hồng, miệng đều nhanh muốn bệnh lên đến bầu trời. Đông nhiên nàng hắc hắc cười xấu xa một tiếng, trong con ngươi thoáng qua một chút giảo hoạt, lập tức trốn ở Nam Cung Vân ngày bình thường tĩnh tọa ngẩn người tảng đá lớn đằng sau. Tiếp đó chỉ nghe thấy, a, chân của ta, a, đau chết ta rồi. Nam Cung Vân chính tự mình chạy ở phía trước. Đông nhiên nghe được sau lưng Hồng Lăng thống khổ tiếng kêu to, thế là lập tức dừng bước lại, theo tiếng trở về. Khi hắn mới vừa tìm được tảng đá lớn trước mặt, Hồng Lăng đột nhiên giống như một cái mau lẹ mèo con nhìn thấy chuột tựa như từ phía sau đập ra, đem hắn ép trên mặt đất chính là một trận thường ngày dạy bảo. Ha ha, nói, về sau còn có chạy hay không rồi? Hồng Lăng thở hồng hộc ngồi ở Nam Cung Vân trên lưng, cao hứng bừng bừng mà vặn lấy lỗ thai của hắn hỏi. Không chạy, không chạy. Nam Cung Vân che lỗ thai tội nghiệp đáp. Ừ, ngươi như thế nào trượt giống như cái khỉ con, rõ ràng tu vi của ta cao đây, vẫn còn bởi không kịp ngươi. Ta cũng không biết, ngươi thả ta ra, không phải vậy ta muốn nói cho sư phó đi. Nam Cung Vân cầm sư phó uy hiếp Hồng Lăng nói. Bởi vì một chiêu này hắn 10 lần như một, mỗi lần Hồng Lăng đều sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Quả nhiên, nghe tới Nam Cung Vân muốn đi hướng sư phó cáo trạng, Hồng Lăng trong nháy mắt giống như bị kinh sợ hai đến mèo con thoáng cái từ Nam Cung Vân trên lưng nhảy, mau đem hắn đỡ dậy, tiếp đó hì hì cười nói: "Tiểu Vân, thật xin lỗi." "Ê." Nam Cung Vân mím miệng, kéo dài lấy khuôn mặt nhỏ, thời gian dần qua hướng về tinh thần điện phương hướng rời bước chân. "Sư đệ tốt, đừng nói cho sư phó đây này." Hồng Lăng rụt rè theo ở phía sau. "Ê." Nam Cung Vân tăng tốc bước chân. "A, ta nói không cho phép nói cho sư phó a." Hồng Lăng cuối cùng vẫn là không nhịn được rồi. Thế là, hai thân ảnh lại bắt đầu truy đuổi, một đỏ một trắng, một trước một sau. Chỉ là lần này là hướng về tinh thần điện phương hướng chạy đi. Tinh thần điện bên trong, Hoàng Hạc chân nhân đang tại cho chúng đệ tử truyền thụ tu hành kiến thức căn bản. Chúng ta nguyên hồn đại lục mà chia làm bốn, chúng ta vị trí một phương này chính là Thiên Nam chi địa, kể từ Nam Việt đế quốc sáng lập đến nay, đã có hơn 500 năm rồi, mà chúng ta Phượng Minh Sơn tồn tại vẫn còn muốn sớm hơn một chút, đến nơi sớm đến lúc nào, bởi vì quá xa xưa, ta cũng không thể nào biết được. Lúc này có một cái đệ tử đời ba, ước chừng mười mấy tuổi một đứa bé trai, hắn rất cung kính hướng Hoàng Hạc chân nhân cúi đầu đáp lễ, mở miệng hỏi: "Sư tổ, vậy chúng ta đại lục những địa phương khác đều là nơi nào đâu?" Hoàng Hạc chân nhân gật đầu ra hiệu hắn đứng dậy, sau đó đáp: "Đại lục địa phương khác, tỉ như cái này nổi danh nhất chính là Đông Hoang, truyền thuyết đại lục tu hành thế giới đệ nhất cường giả Độc Cô Tuyết chính là cái này Đông Hoang điện nữ con rồi." "Đại lục đệ nhất cường giả? Vậy nàng so sư tổ ngài còn lợi hại hơn sao?" Tên đệ tử kia lại tò mò hỏi. Hoàng Hạc chân nhân cười ha hả hồi đáp: "Đó là tự nhiên, chúng ta nguyên hồn đại lục ở bên trên có thể bước vào tinh thần cảnh cường giả, không có chỗ nào mà không phải là một phương lãnh tụ, mà các ngươi bây giờ mới vừa bắt bước vào tu hành thế giới lại môn, lui về phía sau đường còn dài mà." "Sư phó, cái kia tinh thần cảnh phía trên lại là cảnh giới gì đâu?" Lúc này, liền thấy cửa đại điện đứng một cái mi thanh mục tú, da thịt trắng loáng tiểu nam hải, hắn một cái tay nhỏ tại gãi đầu nhỏ của mình. Đây chẳng phải là chạy tới tố cáo Nam Cung Vân sao? Chẳng qua là hắn vừa tới ngoài điện, nghe thấy sư phó đang giảng liên quan tới nguyên hồn đại lục sự tình, không khỏi trong đầu nhỏ sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Năm tuổi năm đó, tại sơn môn đệ tử tư chất khảo thí bên trong, hắn bị phát hiện không cách nào thức tỉnh mệnh hồn, tự nhiên cũng không cách nào ngưng tụ thành linh tượng. Từ đó về sau, hắn không chỉ không có từ bỏ, ngược lại càng thêm hiếu kỳ liên quan tới tu hành thế giới hết thảy, vô luận là mệnh hồn thức tỉnh, cảnh giới tu luyện hay là tới tương quan truyền kể chuyện xưa, hắn đều đặc biệt thích nghe, thích hỏi. Thế cho nên muốn là cáo trạng tới rồi, lại tại cái này hướng sư phó hỏi thăm về liên quan tới tu luyện sự tình, đem chính mình nguyên bản mục đích quên mất không còn chút nào. Hoàng Hạc chân nhân phát hiện cửa ra vào Nam Cung Vân, với tay ra hiệu hắn tới. Hồng Lăng thì theo sát phía sau, cũng theo vào đại điện. Lúc này, liền thấy trong điện ba, 40 tên đệ tử cùng một chỗ hướng về Nam Cung Vân cùng Hồng Lăng cúi đầu đáp lễ, đồng nói: "Bái kiến hai vị sư thúc." Mà cầm đầu hai tên ngoài 30, hơi có vẻ lớn tuổi đệ tử, thì hướng hai người mỉm cười gật đầu nói: "Tiểu sư muội, tiểu sư đệ mau tới đây bên này, hôm nay trưởng môn sư bá xuất quan lần thứ nhất giảng bài, các ngươi có thể tới đúng lúc." Cái này hai tên đệ tử theo thứ tự là Linh Trí chân nhân cùng Ngọc Dương chân nhân đồ đệ, Linh Vũ An cùng Lương Bình, bọn hắn ngày bình thường đối với sư môn vãn bối rất là chiếu cố, tính tình cũng hòa ái dễ gần. Nam Cung Vân cùng Hồng Lăng đi tới trước điện, ngồi ở chuyên môn vì hai bọn họ đặt, tại rất tới gần Hoàng Hạc chân nhân bên cạnh hai tấm trên nệm lót. Đây là Hoàng Hạc chân nhân cố ý an bài, bởi vì hai bọn họ niên kỷ còn nhỏ, kể từ 4 tuổi sau đó, liền bị yêu cầu tới đây giống như mọi người cùng nhau lên lớp, nhưng thường xuyên sẽ chỉ nghe được một nửa liền buồn ngủ, ngã trái ngã phải, mà giảng bài Hoàng Hạc chân nhân liền sẽ tức thời điểm tỉnh hai người bọn họ. Bất quá, kể từ 5 tuổi mệnh hồn thức tỉnh khảo thí sau khi thất bại, Hoàng Hạc chân nhân liền lưu ý đến, Nam Cung Vân nghe giảng thời điểm không tại thường xuyên mệt ra rời, hơn nữa còn đối với hắn nói đồ vật cảm thấy yêu kỳ, hắn cũng rất là vui mừng. Bởi vì Nam Cung Vân tuy vô pháp thức tỉnh mệnh hồn, nhưng thiên tư coi như không tệ, mỗi lần hắn giảng, Nam Cung Vân lúc nào cũng có thể rất nhanh lĩnh ngộ được, hơn nữa nhớ kỹ đến, liền xem như quá khứ rất lâu, hắn vẫn có thể từng cái nói tới. Mà Hồng Lăng lại khác biệt, nàng 5 tuổi thời điểm liền đã thức tỉnh mệnh hồn, hơn nữa rất dễ dàng liền có thể ngưng tụ thành thất thải thiên phượng linh tượng, vì lẽ đó nghe giảng liền không có nghiêm túc như vậy rồi. Bất quá nàng cái này thiên phú kinh người lại là có chút đặc biệt. Đồng dạng hoàng tộc đệ tử có thể ngưng tụ thành thiên phượng linh tượng vốn là lác đác không có mấy, mà giống nàng như vậy tại 5 tuổi mới vừa thức tỉnh mệnh hồn sau đó, liền có thể ngưng tụ thành thất thải thiên phượng linh tượng, càng là chưa từng nghe thấy. Thậm chí, tại toàn bộ Nam Việt đế quốc hoàng tộc có văn tự ghi lại trong lịch sử, cũng là tuyệt vô cần hữu. Hoàng Hạc chân nhân cười ha hả nhìn xem Nam Cung Vân hỏi: "Tiểu Vân à, hôm nay vi sư xuất quan, vốn còn dự định nhường Vũ An gọi hai ngươi tới, không nghĩ chính các ngươi chủ động liền tới, là tưởng niệm sư phụ hay là Hồng Lăng lại tình nghịch rồi?" "Sư phó, đương nhiên là nhớ ngài, ta đều rất biết điều, nào có tình nghịch a." Hồng Lăng chột dạ vượt lên trước đáp, nàng cũng không muốn đợi lát nữa sư phó nghe Tiểu Vân cáo trạng, muốn tới thuyết giáo nàng một trận. Nhưng mà, khiến cho nàng không nghĩ tới, Nam Cung Vân mặc dù mới vừa rồi là muốn tới tố cáo, nhưng lúc này lại đều một lòng một dạ muốn biết sư phó vừa rồi nói vài thứ kia. Đến nỗi mới vừa rồi bị Hồng Lăng khi dễ, đều sớm quên mất sạch sẽ, nghĩ đến là nhiều năm như vậy, hắn đều đã thành thói quen bị Hồng Lăng khi dễ. "Sư phó, ngài nói cái kia Đông Hoàng nữ quân là có bao nhiêu lợi hại đâu? Chẳng lẽ nàng có cao hơn tinh thần cảnh sao?" Nam Cung Vân lại tự mình hỏi tới hắn hiếu kỳ, một đôi con mắt tròn vo tràn đầy ham học hỏi khát vọng. "Cái kia đương nhiên sẽ không rồi, toàn bộ Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên không ai có thể cao hơn tinh thần cảnh." Hoàng Hạc chân nhân tiếp lấy vừa cẩn thận nói: "Chúng ta đại lục ở bên trên người tu đạo đều là từ mệnh hồn thức tỉnh bắt đầu, tu nguyên hồn cửu giai, vào tinh thần cửu giai, đến đỉnh phong cuối cùng được chính quả. Bất quá sư phó ngược lại là từ một chút bản môn lưu truyền xuống trong cổ tịch phát hiện, tinh thần cảnh đỉnh phong có lẽ cũng không phải tu hành điểm kết thúc, dựa vào ghi chép, tại chúng ta Nguyên Hồn Đại Lục phía trên, có một mảnh thiên không thành, bên trong tồn tại siêu thoát tinh thần mà đến võ đạo tu hành cường giả, nhưng võ đạo cảnh cụ thể là mạnh bao nhiêu, sư phó cũng không rõ ràng, bất quá nghe nói tại chúng ta đại lục ở bên trên một chỗ là có một tòa thông thiên tháp, tháp cao trăm tầng, chỉ cần là đạt đến tinh thần đỉnh phong cường giả, cũng có thể đi tiếp thu khảo nghiệm, nhưng là như thế nào khảo nghiệm sau khi thông qua sẽ như thế nào, sư phó cũng không thể nào biết được, nếu sư phó sinh thời có thể tu luyện đến tinh thần đỉnh phong, có lẽ có thể đi thử nghiệm tìm tòi nghiên cứu những cái này truyền thuyết." Nói càng về sau, Hoàng Hạc đạo ánh mắt của người dần dần kéo dài phương xa, thần sắc hơi có vẻ mê mang. Đó là một loại đối với đạo nghi hoặc, có lẽ cũng chính là loại nghi ngờ này, sáng tạo ra thế gian tất cả người tu hành đối với không biết lĩnh vực khát vọng cùng hướng tới. "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 06, thích khách áo đen nghe sư phó nói một ngày giờ học, Nam Cung Vân cùng Hồng Lăng hai người đều có chút mệt mỏi rồi. Trở lại Thanh Phong Các lúc, đã chạm vạng, sắc trời lờ mờ. Hồng Lăng ở Phi Hoa huyện là cùng Thanh Phong Các tương liên một nơi thanh đũ chỗ ở, hai nơi đều ở vào tinh thần điện chỗ ngọn núi một góc. Hai người từ tinh thần điện trở về, không đến nửa canh giờ đường đi, ngày bình thường đều là chơi đùa đuổi theo liền đến, hôm nay khả năng bởi vì hai người đều mệt mỏi. Bất quá, trở về thời điểm cũng không phát giác, bình thường chiếu xem bọn hắn sinh hoạt hàng ngày Vương Ma Ma không có ở trước các chờ lấy bọn hắn. Đột nhiên, từ trong các lóe lên hai đạo bóng đen. Không nói lời gì, vọt thẳng đến Nam Cung Vân cùng Hồng Lăng trước mặt, một người trong đó một cái Nam Cung Vân chặn ngang ôm lấy, mang theo tại trước người mình, liền muốn rời đi. Nam Cung Vân lập tức kinh hãi. Hắn chưa từng có trải qua nguy hiểm như vậy, trong lòng vạn phần hoảng sợ, không biết hắn là ai, vì sao ở đây, lại vì cái gì đột nhiên tới bắt hắn, thế là hô to: "Thả ta ra, thả ta ra." Mà Hồng Lăng bởi vì hơi lớn hơn một chút, lại đã bắt đầu tu luyện 3 năm, bản thân cũng có nhất định phòng vệ năng lực. Nhưng mà, tại đột nhiên xông về phía mình người áo đen trước mặt, thất kinh, nàng bản năng hướng về sau tung người nhảy lên, kéo dài khoảng cách, khẽ kêu nói: "Người nào? Thả ra Tiểu Vân." Người áo đen giữ im lặng, ngay sau đó liền phi thân nhào về phía Hồng Lăng. Hồng Lăng thân pháp nhẹ nhàng, động tác mau lẹ, đi đi về về trốn tránh, tựa như thỏ chạy, người áo đen dĩ nhiên nhất thời cũng không có cách nào bắt đến nàng. Cái này tuy là hai tên người trưởng thành, nhưng cũng không giống như là người tu hành, chỉ bất quá thể phách cường tráng, tốc độ nhưng cũng không đuổi kịp Hồng Lăng. Lúc này, chỉ nghe một tên khác người áo đen thúc giục nói: "Nhanh lên một chút, không nên kinh động những người khác." "Cái này, nàng chạy quá nhanh, ta không bắt được, nàng tu luyện qua." Hồng Lăng trước người nam tử áo đen tại nhiều lần đều bắt không được nàng, sau đó ý thức được vấn đề này. "Vậy quên đi, đi mau." "Tốt." Hai tên người áo đen từ bỏ đuổi bắt Hồng Lăng, lập tức mang theo Nam Cung Vân hướng sau núi rừng cây chạy đi. Hồng Lăng mắt gặp bọn họ bắt Nam Cung Vân muốn chạy trốn, lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ nếu là chạy tới Tinh Thần Điện tìm sư phó cứu mạng sợ rằng không còn kịp rồi, nàng chân nhỏ giẫm một cái, hung ác cắn hàm răng, phi thân hướng rừng cây đuổi theo. Mới vừa truy vào rừng cây biên giới, Hồng Lăng liền phát hiện cái kia hai tên người áo đen bị một cái tay cầm trường kiếm, thân mang đạo bảo sơn môn đệ tử ngăn lại, tên này sơn môn đệ tử chính là đại sư minh của mình Đinh Vũ An. Các ngươi là ai, nhanh lên một chút thả ra sư đệ ta. Đinh Vũ An trợn mắt quát lên, hắn cũng không nghĩ tới, thậm chí có người dám chạy đến Vượng Minh Sơn bắt người. Hồng Lăng đuổi tới trước mặt, trông thấy đại sư minh Đinh Vũ An xuất hiện hơi yên lòng, vội vàng hướng hắn hô. Đại sư minh, hai cái này người xấu muốn bắt đi Tiểu Vân. Thả ta ra. Đại sư minh cứu ta. Nam Cung Vân kêu khóc muốn tránh thoát, thế nhưng bị người áo đen ôm thật chặt không thả. Nắm lấy Nam Cung Vân tên quần áo đen kia cho một tên khác thích khách liếc mắt ra hiệu hắn ngăn lại Đinh Vũ An, chính mình thì nắm lấy Nam Cung Vân lui về sau hai bước, chuẩn bị hướng về một bên rừng cây chạy trốn. Hồng Lăng không kịp nghĩ nhiều, liền lập tức phi thân ngăn ở nắm lấy Nam Cung Vân tên quần áo đen kia trước mặt. Một bên Đinh Vũ An đang bị một tên khác thích khách dây dưa, nhất thời cũng không cách nào thoát thân. Đại sư minh mặc dù lên núi rất sớm, thế nhưng hắn thiên phú tu luyện vô cùng bình thường, nhập môn đến nay cũng chỉ đạt tới nguyên hồn sơ giai trình độ, chỉ là so với đồng dạng giang hồ võ sĩ hơi mạnh chút, lúc này cùng tên quần áo đen kia đánh khó phân thắng bại, không dành quan tâm chuyện khác. Hồng Lăng mặc dù động thân ngăn cả người áo đen, nhưng trong bụng nàng nhưng cũng là phi thường sợ hãi. Suy cho cùng, nàng cũng chẳng qua là một cái 8 tuổi tiểu hài tử mà thôi, đối mặt nguy hiểm như vậy tình huống cũng không biết làm sao. Nhưng mà, muốn cho nàng trơ mắt nhìn Tiểu Vân bị người áo đen bắt đi, là vô luận như thế nào cũng không thể nào. Bại hoại, thả ra Tiểu Vân. Hồng Lăng cũng không biết ở đâu ra dũng khí, trực tiếp hướng về người áo đen xuất thủ, nàng thập phần muốn cứu Nam Cung Vân, vì lẽ đó cũng không còn quan tâm được nhiều như thế. Nhưng khi nàng một trường đánh tới người áo đen trên người thời điểm mới phát giác, tu vi của mình đối với một người trưởng thành tới nói, cơ hồ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hồng Lăng còn chưa kịp phản ứng, liền bị người áo đen một phát bắt được cánh tay, kéo hướng mình. Kỳ thực, cái này hai tên người áo đen vốn là tới bắt nàng hai người, lúc nãy chỉ là bởi vì nàng thân pháp linh hoạt, nhất thời khó mà bắt lấy, mà cũng không phải là chính diện đối đầu đánh không lại nàng. Hồng Lăng đột nhiên bị bắt lại cánh tay, cảm thấy quấn lên, bản năng hướng về người áo đen trên cánh tay hung ác cắn. A! Người áo đen cánh tay bị đau, dùng sức vung một cái. Hồng Lăng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt bị ném bay ra ngoài, nặng nề đụng vào một bên thân cây, ngay sau đó ngã xuống đất. Người áo đen thu cánh tay về, cũng không lo được cắn bị thương, liền lập tức tiến lên xem xét ngã xuống đất Hồng Lăng. Rõ ràng, thương tổn đến Hồng Lăng là hắn không kịp chuẩn bị, hắn chỉ là phụ mệnh tới cứu người, cũng không phải là muốn đả thương người. Hồng Lăng chật vật từ dưới đất bò dậy, cánh tay phải chuyển đến truy tâm kịch liệt đau nhức khiến nàng không cách nào lại cố nén không khóc, nước mắt không nhịn được dũng mãnh tiến đến ra, khi nàng phát giác người áo đen tới gần trước người, đột nhiên, đưa hai tay ra gắt gao bắt lấy người áo đen trong ngực Nam Cung Vân. Đúng lúc này, bên ngoài rừng cây truyền đến Vượng Minh Sơn ký danh đệ tử tiếng hô hoán. Đại sư minh, người áo đen cảnh giác, nếu lại bị phát hiện, cũng không có biện pháp thoát thân, hắn lập tức đứng dậy muốn đi, thế nhưng Hồng Lăng chết sống không chịu buông tay, Nam Cung Vân cũng ra sức không ngừng dãy rủa. Dưới tình thế cấp bách, người áo đen thoát ra. Công chúa, buông tay. Người áo đen vốn muốn giật ra Hồng Lăng mang đi Nam Cung Vân, nhưng khi hắn tóm lấy Hồng Lăng cánh tay lúc, chợt phát hiện Hồng Lăng cả cánh tay đều bị máu tươi nhiễm đỏ rồi, chỉ vì nàng mặc lấy màu đỏ quần sam, lại tại dưới bóng đêm, cho nên mới không phát cảm giác. Rơi vào đường cùng, người áo đen đành phải thả ra Nam Cung Vân, hướng một bên chính cùng Đinh Vũ An đấu đồng bạn gọi một tiếng. Đi mau. Thế là, hai tên người áo đen trong khoảnh khắc trốn vào trong rừng cây. Gặp hai tên thích khách áo đen trốn chạy, Đinh Vũ An cũng không có tính toán đuổi bắt. Hắn vội vàng đi tới Hồng Lăng cùng kiểm tra trước, phát hiện nàng thụ thương nghiêm trọng, không ngừng chảy máu, liền nhanh chóng mang theo hai người cùng mấy vị khác sư đệ hướng Tinh Thần Điện chạy tới. Là ai gan to như vậy, lại dám đến Vượng Minh Sơn tới đả thương người? Ngọc Dương chân nhân nhìn lấy đầy người tiên huyết, nằm ở trên giường Hồng Lăng, vừa đau lòng, vừa tức giận quát. Bẩm sư phó, là hai tên thích khách áo đen, thân thủ không yếu, nhưng mà giống như cũng không phải là người tu hành, bọn hắn chỉ là muốn bắt đi sư đệ. Đinh Vũ An đáp. Hoàng Hạc chân nhân cẩn thận tra xét Hồng Lăng thương thế về sau, giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng, chậm rãi nói. Như thế nói đến, chỉ sợ là kinh đô bên kia, sau đó ta sẽ viết một lá thư mang đến kinh đô. Linh Trí chân nhân, Hoàng Ngọc Dương chân nhân đều là nghi hoặc không giải. Bọn hắn chỉ biết là 5 năm trước, trưởng môn sư Minh từ bên ngoài mang về Tiểu Vân, nhưng mà thân phận chân thật của hắn đến tột cùng là cái gì, cũng không hết sức rõ ràng, xem ra ở trong đó còn có thật nhiều bí mật là hai người không biết được. Nhưng sư Minh chưa hề nói rõ, mà lại nhiều lần che giấu chuyện này, cái kia sợ rằng trong đó liên quan quá lớn, bọn hắn cũng không có lại quá nhiều hỏi dò, chỉ là nhìn lấy trên giường bị thương nặng Hồng Lăng, trong lòng nhưng cũng là bi phẫn vô cùng. Hoàng Hạc chân nhân cho Hồng Lăng ăn vào thanh nguyên đan sau đó, thương thế của nàng rất nhanh ổn định lại. Chỉ là Hồng Lăng tuổi còn nhỏ, kinh lịch lần này nguy hiểm, tâm thần xúc động, nguyên hồn hơi chịu ảnh hưởng, sợ rằng cần thời gian mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Nam Cung Vân nằm ở Hồng Lăng trước giường, tràn đầy nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín lo nghĩ cùng thương tâm. Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ ở trên núi đụng tới đáng sợ như vậy sự tình, càng không có nghĩ tới luôn luôn đều là ưa thích khi dễ chính mình sư thị, sẽ ở hắn thời điểm nguy hiểm như này dũng cảm cùng liều mạng. Từ đây, tại hắn tâm linh nhỏ yếu bên trong vốn là như vậy cho rằng, sư phó cùng sư thị là trên thế giới này người đối với hắn tốt nhất, người nào cũng không so bằng. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 7, huyết ngọc chi hồn nửa tháng sau. Thanh Phong Các trước núi bên dòng suối nhỏ bên trên. Nam Cung Vân thở hồng hộc tựa ở khối kia hắn từng bị Hồng Lăng vô số lần bắt được trên tảng đá lớn, hai cái tay nhỏ bên trong tất cả nắm chặt một túm tiên diễm chói mắt hồng thạch trúc hoa, đây là hắn mới vừa từ trong rừng hái. Sư tỷ thích nhất loại này màu đỏ như lửa thạch trúc hoa, thường xuyên sẽ tự mình hái được thả trong phòng các ngóc ngách. Từ lần trước hai người gặp nạn, Hồng Lăng sau khi bị thương, trong khoảng thời gian này, Hồng Lăng trong phòng hoa đều là Nam Cung Vân giúp đỡ đi phía sau núi trong rừng hái. Hắn tại bên dòng suối thoáng nghỉ ngơi một chút, liền đứng dậy chuẩn bị trở về Thanh Phong Các. Đột nhiên, từ trong thân thể của hắn phiêu đãng ra một tia ngọn lửa, ước chừng một ngón tay lớn nhỏ, màu sắc huyễn lệ chói mắt, không nói được đến cùng là cái gì màu sắc, chỉ cảm thấy diễm lệ không gì sánh được. Nam Cung Vân đang tự ngạc nhiên, trong thân thể mình làm sao lại chui ra một tia tiểu hỏa miêu, hẳn là gặp quỷ. Nhưng thấy cái kia tiểu hỏa miêu dần dần mọc ra tứ chi, sau một lát, lại huyễn hóa thành một cái hỏa diễm tiểu nhân. Quỷ dị nhất là vật này lại còn có thể nói tiếng người. Tiểu gia hỏa, ngươi chỉ trích hoa có ích lợi gì? Tiểu cô nương là bị kinh hãi, nguyên hồn có chút xúc động. Nam Cung Vân đột nhiên nhìn thấy như thế cái kỳ dị hỏa diễm tiểu nhân, không có cảm thấy hoảng sợ, trái lại cảm thấy mới lạ, có thể là suy nghĩ như thế cái nho nhỏ đồ vật, sợ là không có uy lực gì đi. Lúc trước hắn cũng nghe sư phó nói đã đến, cái này chuyện đời vật lúc nào cũng thiên kỳ bách quái, đã từng có người tại Đông Hoàng gặp qua tinh linh. Nghe nói, đó là một loại sinh vật hình người, có thể nói tiếng người, còn có phân chia nam nữ, thậm chí còn có thể cùng nhân loại cùng một chỗ chiến đấu, bất quá, ngược lại là chưa nghe nói qua sẽ chủ động công kích chủ nhân tình huống, mặc dù trước mắt cái này hỏa tiểu nhân không nhất định nhận hắn làm chủ nhân. Vì lẽ đó, hỏa diễm này tiểu nhân mặc dù gọi hắn mới lạ, nhưng cũng không sợ. Ngươi là tinh linh sao? Nam Cung Vân hỏi dò, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ nghe nói qua tinh linh loại vật kỳ quái này, bọn chúng đều tương tự, có quan hệ cũng nói không chừng đấy chứ. Cái gì tinh linh, ta chính là Trúc Chiếu Thánh Quân. Biết không? Hỏa diễm tiểu nhân tức giận nói. Trúc Chiếu Thánh Quân? Đó là cái gì, ta cho tới bây giờ không có nghe sư phó nói qua. Nam Cung Vân vẻ mặt nghi hoặc, hắn đương nhiên không biết, hắn có thể biết mới là lạ. Trúc Chiếu cũng là tự giễu nở nụ cười, thì thầm trong lòng. Nam Cung Vân còn dạng này còn nhỏ, lại có thể biết được bao nhiêu tu hành thế giới, coi như là trong lòng của hắn không tầm thường người sư phụ kia Hoàng Hạc chân nhân, cũng bất quá là tu hành thế giới một con kiến hôi thôi, lại có thể biết được bao nhiêu đồ vật, thiên địa này rộng lớn sâu xa, thương khung mênh mông ngông ngẩn, liền cái kia tư chất, sợ là cả một đời đều không chạy được ra cái này nguyên hồn đại lục. Hừ, cái kia ta biết ngươi thức tỉnh không được mệnh hồn, còn không thể ngưng tụ thành linh tượng, lợi hại. Trúc Chiếu lại lẩm bẩm nói với hắn, đây không phải tất cả Phượng Minh Sơn người đều biết sao? Nam Cung Vân một mặt bộ dáng ngây thơ, quả thực không cách nào nhường Trúc Chiếu cho là đây là tại mỉa mai chính mình. Thế là Trúc Chiếu lại nói, ta nói dĩ nhiên không phải mọi người đều biết như thế, ngươi không cách nào thức tỉnh mệnh hồn, đó là bởi vì ngươi mệnh hồn không trọn vẹn, nửa cái mệnh hồn là không có biện pháp thức tỉnh. Nam Cung Vân nghe xong kinh ngạc, chính mình không cách nào thức tỉnh mệnh hồn nguyên lai là bởi vì cái này. Thế nhưng, cái này tiểu hỏa miêu lại là làm sao mà biết được đây? Chẳng lẽ là nó xử xấu, bởi vì cái này đồ vật mới từ trong bụng hắn chui ra ngoài. Nam Cung Vân hiếu kỳ nhìn một chút Trúc Chiếu, mở miệng nói ra, ngươi cứ như vậy nhỏ một túng nhi, vậy ta liền bảo ngươi tiểu hỏa miêu đi. Trúc Chiếu vừa nghe lập tức khó chịu nói, ha ha, ngươi con mèo con thằng nhãi con, còn chê ta nhỏ, vậy ta thay đổi cái lớn nhường tiểu tử ngươi mở mắt một chút. Nói xong Trúc Chiếu trong nháy mắt biến lớn, đủ vài trượng cao, tiếp đó thân thể không xuống, đỡ lấy một trái cầu lửa thật lớn đầu hướng về Nam Cung Vân hỏi. Lần này khá lớn a. Nam Cung Vân thấy thế một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngạc nhiên vội vàng lay động cái này một đôi tay nhỏ cũng thoát ra. Không phải, không phải, ngài là hỏa đại nhân. Trúc Chiếu một mặt đắc ý, mặc dù tại một đứa bé trước mặt run lên một cái uy phong tính không được cái gì, nhưng có thể là nhìn lấy Nam Cung Vân từ nhỏ trưởng thành, lại thêm thánh chủ mệnh nguồn quan hệ, đối với tiểu gia hỏa này ít nhiều có chút chịu biến đi. Tiếp đó, nó khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, hai tay chống nạnh, ngửa đầu đỡ ngực nói với Nam Cung Vân đến. Vậy sau này ngươi liền kêu ta hỏa đại nhân đi. Được, hỏa đại nhân. Ha ha, ngươi tiểu tử này, lúc này có thể gọi trôi chảy. Tốt, hôm nay bản đại nhân ta xuất hiện là có chuyện quan trọng muốn giao phó, ngươi có thể nghe cho kỹ. Chuyện quan trọng? Sự tình gì? Nam Cung Vân một mặt tò mò nhìn hỏa đại nhân. Phía trước ngươi không cách nào thức tỉnh mệnh hồn, chắc hẳn khổ não vì chuyện này rất lâu a. Nam Cung Vân liên tục gật đầu nói, hỏa đại nhân, ngài biết là chuyện gì xảy ra sao? Đương nhiên, ngươi không cách nào thức tỉnh mệnh hồn là bởi vì mệnh hồn của ngươi tàn khuyết không đầy đủ. Về phần tại sao ta bây giờ nói ngươi cũng không thể nào hiểu được, bởi vì tại nhân giới, mệnh hồn tàn khuyết không đầy đủ người không cách nào tu hành, thậm chí phần lớn đều sẽ tiên tiên chết yểu, may mắn có thể còn sống sót không phải ngu chính là ngốc. Nam Cung Vân càng thêm nghi ngờ hỏi, hỏa đại nhân, thế nhưng là ta cảm thấy ta mặc dù đần một chút, nhưng cũng rất giống không quá ngốc cả. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là tự biết mình, ngươi sở dĩ mệnh hồn không trọn vẹn đó là bởi vì ta. Nam Cung Vân vừa nghe quả nhiên là nó dở trò quỷ, lập tức kinh ngạc nói. A, hỏa đại nhân, ngài vì sao hại ta? Cái gì đó? Tên tiểu tử thối nhà ngươi có thể hay không đừng ngắt lời, ta muốn hại ngươi còn ở lại chỗ này cùng ngươi tận tình dài dòng văn tự đường này. Hả, ta liền nói hỏa đại nhân không giống người xấu á. Ha ha. Trúc Chiếu nhìn lấy hắn cười đùa cợt nhà dáng vẻ, tức giận nói. Được rồi, nghe ta nói, ngươi mặc dù không cách nào thức tỉnh mệnh hồn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tu luyện của ngươi. Kể từ hôm nay, ta sẽ dẫn đạo ngươi tu luyện một bộ công pháp này gọi là Hỗn Độn Thần Quyết, sở dĩ ta nói dẫn đạo ngươi tu luyện, đó là bởi vì bộ công pháp này cũng không phải là ta sáng tạo, mà là một vị đại nhân vật sáng tạo, chỉ bất quá về sau hắn. Trúc Chiếu đống nhiên thần tình lộ ra có chút mất mát, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hắn nhìn Nam Cung Vân một cái, thở dài, tiếp lấy chậm rãi nói ra, ngược lại ngươi chỉ cần biết rằng, bộ công pháp này coi như ngươi không có thức tỉnh mệnh hồn, vẫn có thể tu luyện là được rồi. Hả, thần ký như vậy, vậy ta tu luyện tốt, có phải hay không về sau liền có thể bảo vệ sư tỷ? Nam Cung Vân nghe Trúc Chiếu tiểu nói này hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha, ngươi tiểu tử ngốc này, còn chưa bắt đầu tu luyện, liền trước hết nghĩ bảo vệ người khác. Trúc Chiếu cũng là nhiều hứng thú nhìn lấy Nam Cung Vân, tiếp lấy lại đối hắn giảng đạo. Bất quá ta dạy ngươi công pháp tu luyện sự tình thế nhưng là bí mật, không thể nói cho người khác biết, bằng không không chừng sẽ có người nào đó muốn giết ngươi. Nói xong Trúc Chiếu đông nhiên tự giễu cười, tiếp đó tự đủ, ta suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, ngươi bây giờ mới vừa mới bắt đầu tu luyện, khoảng cách cảnh giới như vậy không muốn biết đến năm nào tháng nào đi rồi. Hòa đại nhân, Hòa đại nhân. Nam Cung Vân phát hiện Hòa đại nhân giống như hồi tưởng lại sự tình gì bắt đầu xuất thần. Hả, vừa rồi ta nói đến đâu rồi? Đúng, ta phải khuyên bảo ngươi, công pháp sự tình, tu luyện sự tình, bao quát ta tồn tại, cũng không thể cùng người khác nhắc lên, biết không? Biết rồi, Hòa đại nhân có thể để cho ta tu luyện, vậy thì thật là quá tốt. Nam Cung Vân kỳ thực vẫn đối với chính mình không cách nào tu luyện sự tình canh cánh trong lòng. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà sơn môn đệ tử khác đều có thể tu luyện, duy chỉ có hắn không thể, điều này làm hắn vô cùng buồn rầu. Bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện Hòa đại nhân lại có thể nhường mình có thể tu luyện, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Bất quá hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là có thể tu luyện liền sẽ không lại xuất hiện phía trước như thế, lúc gặp phải thời điểm nhường sư tỷ bị thương. Hả, đúng, còn có một việc. Hòa đại nhân lại tựa hồ nghĩ tới một chuyện trọng yếu tình, nghiêm túc nói với Nam Cung Vân. Hồng Lăng tiểu nhi tử kia vấn đề, ta ngược lại thật ra có một cái kế lâu dài, ngươi đi hướng sư phó ngươi muốn tới một khối nhỏ ngọc thạch, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, lên trên tích một giọt máu tươi, tiếp đó chính mình tiếp thân ẩn tàng, như này như vậy đợi đến ngọc thạch tất cả trong ngoài chế thành một cái huyết ngọc chi hồn, ngươi đưa nó đưa cho tiểu nha đầu, dặn dò nàng tiếp thân mang theo, dạng này sau này nàng có thể cả đời được lợi. Huyết ngọc chi hồn, có thể có lợi hại như vậy? Nam Cung Vân sở lấy cái đầu nhỏ nghi ngờ nói. Ngươi bây giờ còn nhỏ, rất nhiều thứ ngươi cũng đều không hiểu, sau này ta sẽ từ từ dạy ngươi. Hồng Lăng tiểu nha đầu kia tuy là thất thải thiên phượng mệnh hồn, cũng coi như là thượng giai chi hồn, đáng tiếc huyết mạch chuyển thừa chi nhánh đã quá xa xưa rồi, thất thải thiên phượng mệnh hồn nguyên bản chuyển thừa từ Chu Tức thần hồn, hiện nay tại phiến đại lục này tới nói, nàng đây cũng là cực phẩm mệnh hồn rồi, hy vọng thông qua huyết ngọc chi hồn có thể có tăng lên đi. Hòa đại nhân nói một tràng, Nam Cung Vân là nghe như lọt vào trong sương ngủ, những vật này hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức phạm vi. Nhưng mà, hắn lại nghe rõ một việc, đó chính là huyết ngọc chi hồn có khả năng trợ giúp sư tỷ tốt hơn khôi phục, vậy hắn liền tất nhiên sẽ theo Hòa đại nhân nói tới đi làm. Cho dù muốn cho hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền cắt tay tới lấy huyết, hắn cũng nguyện ý, bởi vì là sư tỷ lần trước thế nhưng là vì hắn, chạy càng nhiều huyết. Trong nháy mắt, mấy tháng thời gian trôi qua, Nam Cung Vân vẫn là giống như ngày thường, mỗi ngày từ tinh thần điện nghe giảng bài trở về, đều sẽ chạy đi phía sau núi trong rừng ngắt lấy tươi mới thạch trúc hoa hoặc là thược dược cái này tiên diễm mỹ lệ hoa, tiếp đó mang về phi hoa huyện cho sư tỷ thả trong phòng. Hồng Lăng cũng là phi thường vui vẻ, mấy tháng xuống, nàng đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Trông thấy Nam Cung Vân tại phòng nàng đông chơi đùa một chút, tây chuyển một chút, rất là hiếu kỳ, liền đuổi theo tiến đến quan sát. Nam Cung Vân thì quay đầu cười hì hì nói với Hồng Lăng: "Những cái này bông hoa đều là ta tại phía sau núi trong rừng hái, ngươi trước kia cũng là dạng này thả, đúng không?" Hồng Lăng vẻ mặt tươi cười, bưng lên trên bàn Nam Cung Vân mới vừa cắm tốt bình hoa, thả tại ních lại gần mình bên cửa sổ trên bàn trang điểm. Tiếp đó đối với Nam Cung Vân vừa cười vừa nói: "Để ở chỗ này mới dễ nhìn đây." Hai người hí hái một hồi bình hoa, liền chạy đi trong sân cây quế hoa phía dưới nhảy dây. Hồng Lăng chiếm đu dây không xuống, Nam Cung Vân đành phải ở phía sau một bước đẩy, nghĩ thầm có thể đợi một chút sư tỷ chơi chán liền có thể đến phiên hắn rồi. Lúc này, Hồng Lăng hướng Nam Cung Vân vừa cười vừa nói: "Ha ha, Tiểu Vân a, gọi tiếng sư tỷ." "Gọi tiếng sư tỷ ta liền để cho người tới ngồi." "Hồng Lăng." Nam Cung Vân chu miệng nhỏ kiên trì nói: "Gọi sư tỷ." "Hồng Lăng." "Tốt a, ta cũng không tin." Liền thấy Hồng Lăng từ trên xích đu nhảy xuống, cuốn lên hồng tụ tử liền hướng về Nam Cung Vân đi qua. "Ha ha, sư tỷ, sư tỷ." Nam Cung Vân cười đùa hướng trước các bên dòng suối nhỏ chạy tới. Hồng Lăng có thể đâu chịu dễ dàng tha thứ hắn, trực tiếp cũng đuổi theo. Bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Cả ngày chơi mệt mỏi, hai người chen chúc ngồi ở hẹp hẹp miễn cưỡng có thể để bọn hắn đều ngồi lên trên xích đu, từ từ đung đưa. Nam Cung Vân ngẩng đầu xuất thần nhìn qua trong bầu trời đêm từng khỏa phảng phất nháy mắt ánh sao sáng, đột nhiên không hiểu thấu nói với Hồng Lăng: "Sư tỷ, ta luôn cảm thấy trên trời có một đôi mắt đang ngó chúng ta." "Hồng Lăng, ồ, ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 08 Tinh không chi nhãn cùng một mảnh tinh không phía dưới. Xa tại phiến đại lục này, Bắc Thiên Tinh vực phía Bắc Dược Vương cung bên trong, đồng dạng có hai đạo ấu tiểu thân ảnh, cùng một chỗ chen chúc ngồi ở một gian phi thường cũ kỹ xương phòng bên ngoài trên bậc thang. Bọn hắn an tĩnh ngước nhìn tinh không. Một cái trong đó Nam Hải duỗi ra cái kia gầy yếu cánh tay, nhẹ nhàng ôm sát một chút bên cạnh tiểu nữ Hải, hai người niên kỷ tương tự, ước chừng đều chỉ có 6-7 tuổi. Tiểu Nam Hải mặc dù cơ thể đơn bạc, nhưng cặp mắt hắn lại sáng ngời có thần. Hắn ngước nhìn trong bầu trời đêm cái kia nháy nháy phảng phất vô số đôi minh mắt sáng ánh sao sáng, nhẹ giọng đối với bên cạnh tiểu nữ Hải nói: "Tiểu Nộng, ngươi nói trên trời có người hay không? Ta cảm giác có ánh mắt một mực tại nhìn ta.
Người?
Người tại sao sẽ ở trên trời đây? Tiểu nữ hài hai con ngươi tràn ngập nghi ngờ nhìn chằm chằm Nam Hải.
Đúng vậy à, người tại sao sẽ ở trên trời đây? Xem ra mẫu thân nói nàng sẽ ở trên trời xem chúng ta không phải thật.
Nhỏ trong mắt Nam Hải tràn đầy thất lạc cùng người bại.
Nhưng mà, bọn hắn nhưng không biết chuyện sắp xảy ra, sẽ để bọn hắn lâm vào như thế nào tuyệt vọng.
Tiểu Nam Hải vốn là Bắc Thiên Tinh vực vực chủ Vũ Văn Hải con thứ tiểu nhi tử, tên là Vũ Văn Yên. Một năm trước, tại Bắc Thiên Tinh vực đệ tử mệnh hồn thức tỉnh kiểm tra bên trong, Vũ Văn Yên bị phát hiện không cách nào thức tỉnh mệnh hồn. Đương nhiên cũng không thể tu hành. Đây đối với vô cùng coi trọng dòng dõi thiên phú Vũ Văn Hải tới nói, là kiên quyết không thể tiếp nhận, hắn từ trước đến nay là đối tiềm lực lớn hải tử xem như chất bảo, còn đối với Vũ Văn Yên thì mặc kệ.
Với bạn, lúc đó Bắc Thiên Tinh vực cùng Bắc Cực Dược Vương cùng hai thế lực lớn phát sinh tranh đấu, tại xung đột hòa giải về sau, vì ổn định thế cục, song phương riêng phần mình phái trực hệ dòng dõi đến đối phương hoàng cung đi làm con tin.
Vì lẽ đó, mới vừa đầy 6 tuổi Vũ Văn Yên liền bị tiễn đưa đến nơi này.
Vũ Văn Yên mẫu thân hướng Vũ Văn Hải đau khổ cầu khẩn, cũng chẳng ăn thua gì, trước khi đi nàng ôm Vũ Văn Yên khóc nói với hắn, chính mình sẽ tại mọi thời khắc ở trên trời nhìn lấy, nhường một mình hắn không cần phải sợ.
Cứ như vậy, Vũ Văn Yên đi tới Bắc Cực Dược Vương cung, mà bên người hắn tiểu nữ hải là trước khi đi mẫu thân thuộc phó, nhường đi theo Vũ Văn Yên làm bạn tiểu nha đầu.
Tiểu nha đầu tên là Huyền Mộng, vừa tới thời điểm vô cùng nhát gan, thường xuyên lại bởi vì Dược Vương cung một đám người hung nàng liền len len tránh trong phòng thúc thiết. Về sau cùng Vũ Văn Yên sinh hoạt một chỗ, có hắn trông nom, cũng từ từ liền thích ứng ở tại Dược Vương cung sinh hoạt.
Vũ Văn Yên tại Dược Vương cung cái này thời gian hơn một năm bên trong, thường xuyên chạy tới bọn hắn dược điện các. Nhắc tới cũng thực sự là kỳ quái, Vũ Văn Yên từ lúc bắt đầu biết chuyện, liền kỳ diệu phát giác chính mình có đã gặp qua là không quên được năng lực. Mà lại, đôi khi sẽ thấy một chút cảnh tượng quái dị, nhất là khi hắn tập trung lực chú ý thời điểm, hoặc là khẩn trương cao độ thời điểm, liền sẽ phát giác hết thảy xung quanh người cùng vật vận động đều biến thành chậm một chút, đương nhiên chỉ là chậm một chút điểm. Nhưng mà, loại này đặc thù năng lực cũng không thể nhường hắn biến thành có thể tu luyện, cho nên vẫn là bị tiễn đưa đến nơi này.
Bất quá, ở đây vẹn vẹn thời gian một năm, Vũ Văn Yên liền đem Dược Vương cung dược điện các bên trong, tất cả liên quan với luyện đan chế dược điện tịch đều hoàn toàn đọc thuộc đi xuống.
Mặc dù, hắn còn không có cách nào tự tay luyện chế đan dược, nhưng mà tất cả phương pháp luyện chế, cùng với một chút tiền bối luyện dược đại sư luyện chế kinh nghiệm cùng thủ pháp, hắn đều hoàn toàn ghi khắc trong đầu. Nếu như Dược Vương cung cao tầng biết có một người như thế tồn tại, là tuyệt đối không thể nào tùy ý hắn tự do ra vào dược điện các.
Nhưng mà, tất cả những thứ này đều trong thời gian một năm này xảy ra.
Vũ Văn Yên cùng Huyền Mộng bây giờ đang chờ tại Dược Vương cung vì bọn họ thiết lập nhà tù bên trong, cũng chính là sau lưng căn này cũ kỹ tàn phá xương phòng.
Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì trước đó không lâu Bắc Thiên Tinh vực Vũ Văn Hải lại đối Dược Vương cung khai chiến.
Vũ Văn Hải tựa hồ quên mất hắn còn có một cái nhi tử tại Dược Vương cung làm con tin đây. Hắn một đường đánh đâu thắng đó, đại sát tứ phương, đánh Dược Vương cung không hề có lực hoàn thủ, không đến thời gian một tháng, liền chiếm lĩnh Dược Vương cung phạm vi thế lực bên trong 1/3 thổ địa.
Dược Vương cung cao tầng tức giận, quyết định liên hợp đại lục ở bên trên muốn cầu cạnh Dược Vương cung thế lực tiến hành phản kích.
Đồng thời, bọn hắn cũng chưa quên, tại tiến hành toàn diện phản kích phía trước, trước tiên muốn cầm Bắc Thiên Tinh vực Vũ Văn Hải nhi tử Vũ Văn Yên tế cờ.
Vũ Văn Yên bị nhốt ở chỗ này đã 3 ngày rồi.
Tiểu Mộng, ngươi nói không?
Vũ Văn Yên nhìn lấy nhanh dựa vào chính mình run lẩy bẩy Huyền Mộng ân cần hỏi han.
Đã 3 ngày rồi, không có ai đem đồ ăn đến, xem ra bọn hắn là muốn trước tiên chết đói.
Không nói bụng, Yên ca ca, ngươi nói không?
Ta chỗ này còn có nửa cái bánh, cho ngươi ăn.
Nói xong Huyền Mộng dĩ nhiên thật sự từ trong ngực móc ra nửa khối đã khô sẹp nướng bánh.
Vũ Văn Yên hai mắt tỏa ánh sáng.
Hắn nhớ đây là bọn hắn 3 ngày trước cơm canh, hắn cùng Huyền Mộng tất cả được một khối bánh, không nghĩ tới Huyền Mộng lại chỉ ăn nửa cái, bây giờ móc ra chính là còn lại cái kia nửa cái.
Vũ Văn Yên xác thực đói đến cực khó chịu, hắn tiếp nhận Huyền Mộng trong tay nửa khối bánh, thận trọng tách ra thành hai nửa, một nửa cho Huyền Mộng, một nửa cho mình. Nhưng khi hắn nhóm vừa mới chuẩn bị ăn bánh thời điểm, ngoài cửa tới một đội người, là Dược Vương cung thị vệ. Bọn hắn không nói lời nào nắm lên Vũ Văn Yên liền đi ra ngoài cửa, ở lại tại chỗ Huyền Mộng bị dọa đến mặt như màu đất, trong tay cái kia non nửa khối bánh đều rơi trên mặt đất.
Vũ Văn Yên bị thị vệ mang lấy hướng phía sau núi đi tới. Hắn không rõ ràng những người này muốn làm gì, nhưng nhìn như vậy tư thế, nhưng trong lòng cũng là vạn phần hoảng sợ.
Ai, tiểu tử này cũng là số khổ, bị đưa tới làm con tin, hắn lao tử dĩ nhiên không quan tâm.
Một cái trong đó thị vệ mang theo tiếc hận nói.
Một tên thị vệ khác cũng đi theo cảm thán.
Một đứa bé mà thôi, ai.
Lúc này, dẫn đầu thị vệ trưởng quay đầu hướng hai người bọn họ ra lệnh.
Nhanh lên một chút.
Đem tiểu tử này ném tới động đá vôi bên trong đi.
Vâng.
Hai tên thị vệ lập tức đáp.
Sau đó, Vũ Văn Yên bị cái kia hai tên thị vệ mang vào một cái bốn phía lờ mờ. Ở bước lại âm trầm động,
ném hắn sau đó, cái kia hai tên thị vệ liền nhanh chóng rời đi rồi.
Nằm dưới đất Vũ Văn Yên chỉ cảm thấy trong động âm phong siêu siêu, để cho người ta dùng mình, hắn liều mạng hướng cửa động chạy tới, muốn chạy trốn ra động, lại chỉ nghe được ngoài động diện thị vệ trường âm thanh.
Thả xuống đi.
Sau đó liền một tiếng đinh thai nhức góc tiếng ba đập, như có ngàn vạn cân cự thạch rơi xuống đất âm thanh.
Sau một lúc lâu, hắn liền cũng lại nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh.
Khi hắn mò lấy cửa động thời điểm phát hiện, cửa động đã bị một khối to lớn tường đá phong kín, hắn không ra được.
Thất kinh Vũ Văn Yên tìm kiếm khắp nơi mở miệng, nhưng mà cửa động cũng chỉ có rộng vài trượng, hắn đi đi về về tìm tòi tra xét rất nhiều lần, cuối cùng vững tin là thật không có biện pháp đi ra.
Lúc này trong lòng của hắn dần dần dâng lên một cỗ sợ hãi mãnh liệt.
Hắn chưa từng có tự mình bị giam tại dạng này lờ mờ lại âm trầm địa phương, cho dù là bị giam cầm 3 ngày này,
hắn vẫn có thể cùng Huyền Mộng ở cùng một chỗ, như thế chí ít hắn còn có thể cảm giác được một chút xíu sưởi ấm. Nhưng mà, hắn lúc này, trong lòng có chỉ là vô tận cô độc cùng sợ hãi. Hắn chậm rãi ngồi xuống còn nhỏ thân thể, cuộn thành một đoàn, bất lực nức nở, nước mắt sớm đã thấm đầy hắn gầy nhỏ khuôn mặt. Đúng lúc này, trong bóng tối xuất hiện một vệt ánh sáng. Không sai, thật là một vệt ánh sáng, một đạo yếu ớt ánh sáng. Vốn là chỉ là không có hình dạng, mà ở cái này sơn tối lờ mờ trong sân động, đạo ánh sáng này dĩ nhiên ngưng ra hình dạng, nó bề ngoài giống như một người, dần dần càng lúc càng lớn, sau cùng tạo thành một cái chân nhân đồng dạng lớn nhỏ quang ảnh. Trong động đột nhiên có ánh sáng, tia sáng từ Vũ Văn Yên hai tay trong lúc đó xuyên suốt đi vào, chiếu rọi tại hắn gầy yếu mà thê thảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn phát giác trong động khác thường, chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện trước mắt có một cái chân nhân lớn nhỏ quang ảnh, từ từ quang ảnh ngưng tụ thành ánh sáng thực thể hình người. Là một nữ nhân. Một trương hết sức quen thuộc khuôn mặt, cái này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt thường xuyên tại trong mộng của hắn xuất hiện. Bởi vì cái này trương tuyệt mỹ khuôn mặt là thuộc về mẫu thân. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 09, Vũ Bình Chi Quang Hải Tử, chịu khổ. Quang ảnh phát ra sưởi ấm và hiền hòa âm thanh. Mẫu thân, ngươi là tới cứu hài nhi sao? Ta rất sợ hãi. Vũ Văn Yên khóc nhào về phía cái kia một đoàn quang ảnh. Tại mẫu thân trong ngực, Vũ Văn Yên tận tình thúc thiết, hắn muốn đem một năm qua tại Dược Vương cung bên trong tất cả cô độc cùng bất lực đều khóc lên. Như này hấu tiểu niên kỷ, liền muốn tự mình tại đây hoàn cảnh lạ lẫm bên trong học được sinh tồn. Tại gần như lúc tuyệt vọng, vẫn không mất hy vọng, đây là cỡ nào làm người thương tiếc. Quang ảnh vuốt ve Vũ Văn Yên tóc, nhẹ giọng nói với hắn: "Hai tử, ta tới chậm, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại có người khi dễ ngươi." Vũ Văn Yên nâng lên gầy nhỏ tay nhỏ, lau trên mặt một cái nước mắt, nhìn lấy quang ảnh hỏi: "Mẫu thân, ngươi như thế nào biến thành dạng này rồi?" Quang ảnh mỉm cười đáp: "Hai tử à, ta là trong lòng ngươi tưởng niệm viễn hóa mà đến, ngươi trong lòng bây giờ nhớ nhất người là mẫu thân của ngươi, vì lẽ đó ta liền biến thành bộ dáng của nàng đi ra. Cái kia nương thân nàng đang ở đâu vậy? Vì sao còn chưa tới cứu ta?" "Ai, hai tử đáng thương, ta vốn là thượng cổ U Minh Thánh Quân, 10 vạn năm trước đạo thân vẫn diệt, cùng thánh chủ tàn hồn một đạo rơi vào phàm trần, sau đó liền đời đời truyền thừa, bây giờ ở trên thân thể ngươi thức tỉnh, đây là vận mệnh gây ra, làm ngươi bây giờ còn không thể nào hiểu được những cái này, nhưng mà ngươi đến biết một chút, ta sở dĩ ở trên thân thể ngươi xuất hiện cũng thức tỉnh, liền đại biểu cho đời trước truyền thừa giả đã tiêu vong." "Tiêu vong là có ý gì? Chẳng lẽ mẫu thân lại cũng sẽ không xuất hiện rồi sao?" Tại Vũ Văn Yên trong lòng vẫn không có biện pháp lý giải mẫu thân tiêu vong là khái niệm gì, bởi vì trước mắt hắn U Minh hoàn toàn chính là hắn mẫu thân dáng vẻ. Cái này khiến hắn rất khó biết được, mâu thân kỳ thực đã không tồn tại sự thật. "Ai, chờ ngươi lớn lên một chút liền sẽ rõ ràng rồi." U Minh Thương tiếp ôm lấy Vũ Văn Yên, tiếp đó nhẹ giọng nói với hắn: "Về sau ngươi liền gọi ta là sư phụ đi, từ hôm nay trở đi, ta liền sẽ dạy ngươi có liên quan tu hành hết thảy mọi thứ. Cái này 10 vạn năm tới vô số lần truyền thừa, ta đều không thể thức tỉnh, khiến tạo thành vô số lần tiếc nuối, bây giờ sẽ không bao giờ lại dẫm lên vết xe đổ." "Ân, sư phó, thế nhưng là chúng ta bị nhốt ở chỗ này, không ra được phải làm gì đây?" Vũ Văn Yên mặc dù nghe lời xưng U Minh vì sư phó, nhưng ở hắn còn nhỏ đơn thuần trong lòng lại thật chặt nhớ kỹ U Minh mới vừa nói qua một câu nói: "Ta là ngươi suy nghĩ trong lòng huyễn hóa mà đến." Như vậy hắn liền có thể nhường mẫu thân một mực bồi bên cạnh mình. "Cái này ngươi không cần phải lo lắng, sư phó có biện pháp có thể tại chắc chắn bên trong không gian tăng tốc hoặc là chậm lại tốc độ thời gian trôi qua. Như vậy từ giờ trở đi tu hành, chờ ngươi thực lực đạt đến có thể đột phá cánh cửa đá này thời điểm, có lẽ chỉ qua mấy năm mà thôi." "Hả, vậy ta muốn tu luyện tới cảnh giới gì mới có thể ra đi đây?" Vũ Văn Yên nghi ngờ hỏi. "Sư phó bây giờ chỉ là hồn thể, không cách nào tiến hành thực thể công kích, bởi vì chuyển thừa thời gian quá xa xưa bên trong, trước mắt chỉ có thể làm đến 10 năm trong vòng thời không áp xúc, có lẽ sư phó có thể cho ngươi tại ngắn ngủn trong mấy năm, liền đến được cái khác người tu hành mấy chục năm cảnh giới, mà muốn phá vỡ cánh cửa đá này, ngươi ít nhất phải tu luyện tới tinh thần cảnh mới được." Ú mình dùng tận khả năng đơn giản ngôn ngữ để diễn tả mình bây giờ tình huống, suy cho cùng hắn đối mặt chỉ là một cái không đến 7 tuổi tiểu hải tử. "Hả? Thế nhưng là sư phó, tiểu mộng còn tại Dược Vương cung đây, ta sợ nàng gặp nguy hiểm, ngài có thể giúp nàng sao?" Vũ Văn Yên có chút bận tâm còn ở bên ngoài huyền động. "Sư phó tạm thời cũng không có biện pháp, ta không cách nào rời đi ngươi, bằng không hồn thể sẽ rất nhanh tiêu thất, quay về thức hải của ngươi, bất quá sư phó có thể cảm ứng được, nha đầu kia tạm thời cũng không có nguy hiểm, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng." Vũ Minh bất đắc dĩ đáp. Vũ Văn Yên không còn cách nào khác, đành phải trước tiên theo sư phó yêu cầu bắt đầu tu hành. Nhưng mà, khiến cho hắn không có nghĩ tới là, huyền mộng vừa rồi lại len lén đi theo thị vệ đội đi tới sau đó núi động đá, nàng tận mắt nhìn thấy Vũ Văn Yên bị nhốt vào động đá. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, nàng lặng lẽ chạy tới cửa động tìm tòi quan sát nửa ngày, lại không phát hiện có biện pháp gì có thể mở ra cánh cửa đá này. Nhưng mà nàng lại không biết cái kia đi nơi nào, Dược Vương cung nàng không dám trở về, thế nhưng là động đá nàng cũng vào không được, không có cách nào cùng Vũ Văn Yên tại một khối. Nàng cảm thấy thập phần tuyệt vọng, cuộn mình lên nhỏ gầy mà thân thể đơn bạc, một mực canh giữ ở cửa động, chờ mong cửa động có khả năng chính mình mở ra, nàng yên ca ca từ bên trong đi ra, hoặc là để cho nàng đi vào. Nhưng mà nàng cái này chờ đợi chính là 10 năm. Đông đi xuân tới. Dược Vương cung phía sau núi động đá cửa ra vào ngồi một cô gái, ước chừng 16-17 tuổi, một thân thủy quần áo màu xanh lục, làn da trắng hơn tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn trứng xinh đẹp đáng yêu. Chỉ là thần tình nhìn lấy có chút tịch mịch cùng cô tịch.
Cô gái này chính là Huyền Mộng, 10 năm trước nàng liền thủ tại chỗ này rồi. Phía sau có một cái lao ma ma mang theo một cái nhỏ giỏ trúc, nàng hiền hòa con mắt lúc nào cũng cười híp mắt, khi nói chuyện cũng lộ ra hòa ái dễ gần. Huyền Mộng a, lại tới nơi này rồi, giúp sư phó đi đỉnh núi hái ít kim diệp thảo đi. Huyền Mộng quay đầu hướng sư phó mỉm cười, ngọt ngào động lòng người. Được, sư phó. Tiếp đó, tiếp nhận giỏ trúc liền hướng trên núi đi rồi. 10 năm trước nếu không phải là tên này lao ma ma tại cửa động đá phát hiện đã ngủ mê mang Huyền Mộng, cái kia sợ rằng nàng sớm đã không ở nhân thế rồi. Chạm bạn, Huyền Mộng vì sư phó hái tốt kim diệp thảo, đặt ở trên kệ liền lại đi đến cửa động đá canh chừng. 10 năm qua, nàng một mực như vậy, thậm chí ngay cả sư phó của nàng đều có một lần cho là Huyền Mộng có phải hay không xảy ra cái gì kỳ quái bệnh, nhưng cho nàng dò xét qua rất nhiều lần, cũng không có phát hiện có gì thường gì. Chỉ là Huyền Mộng một mực nói cho sư phó, nàng đang đợi một người. Quả nhiên, thượng tiên không có cô phụ Huyền Mộng 10 năm chờ đợi. Tại mới vừa đi tới động đá cửa ra vào thời điểm, nàng ngạc nhiên phát hiện, cửa động trên cửa đá đã nứt ra một cái động lớn, đủ để dung hạ một người ra vào, nàng vui mừng chạy tiến lên, chuẩn bị tiến vào động đá. Lúc này, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một đạo thanh âm xa lạ. "Tiểu Mộng, là ngươi sao?" Huyền Mộng đống nhiên quay đầu, liền thấy đứng phía sau một thanh niên, tuấn tú khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng, thon dài trên thân thể lại chỉ miễn cưỡng mang theo vài miếng hài đồng cũ áo, lộ ở bên ngoài làn da hơi có chút tái nhợt, giữa hai lông mày tràn đầy chờ mong cùng vui sướng. Huyền Mộng mặc dù nhất thời không có nhận ra người thanh niên này là ai, nhưng mà nàng lại vĩnh viễn cũng sẽ không quên cặp kia sáng ngời ánh mắt có thần. Không sai, đây chính là nàng vì đó chờ đợi 10 năm Yên ca ca. Yên ca ca. Huyền Mộng chạy gấp tới, tựa như một cái vui sướng chim nhỏ, trực tiếp nhào vào Vũ Văn Yên trong ngực, tùy ý khóc. Qua nhiều năm như vậy, chống đỡ nàng một mực chờ đợi duy nhất tín niệm, chính là có một ngày như thế. Vì lẽ đó, nàng tận tình phóng thích ra chính mình kiềm chế cùng đau khổ. Vũ Văn Yên cúi đầu nhìn lấy trong ngực nức nở Huyền Mộng, hai tay đem nàng ôm chặt một chút. 10 năm rồi, bọn hắn cuối cùng đều đã lớn rồi, mà cánh tay của mình cũng so lúc trước có lực. Hắn chậm rãi nâng lên Huyền Mộng tâm kia thấm đầy nước mắt, khiến cho người thường tiếc mà lại gương mặt xinh đẹp, nhìn lấy cặp mắt của nàng nói: "Tiểu Mộng, từ nay về sau không còn có người có thể khi dễ chúng ta rồi, ngươi nhìn." Vũ Văn Yên chỉ vào mới vừa bị hắn phá vỡ cửa đá thật to, lại nói tiếp: "Ta bây giờ có thể tu hành, về sau có ta bảo vệ ngươi, sẽ không bao giờ lại nhường ngươi chịu khổ." Huyền Mộng nhìn lấy Vũ Văn Yên con mắt, sợ mình một cái chớp mắt Vũ Văn Yên lại sẽ không thấy. "Tiên ca ca, ngươi cuối cùng trở về rồi, ta ở chỗ này chờ 10 năm, cuối cùng nhìn thấy ngươi, ta lại cũng không nên rời đi ngươi." "Sẽ không đâu. Chúng ta sẽ không bao giờ lại tách ra, ngươi cho ta ở đây chờ đợi 10 năm, phần ân tình này ta vĩnh thế không quên." Vũ Văn Yên nói như đinh chém sắt. Huyền Mộng lập tức giơ tay lên che Vũ Văn Yên miệng nói ra, "Ta không muốn ân tình." Vũ Văn Yên chợt hiểu được, hắn nhẹ nhàng đem Huyền Mộng ôm vào trong ngực. "Ừ, giữa chúng ta không nói ân tình. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 10, Đàng Hổ Chi Mê Phượng Minh Sơn, Thanh Phong Cát. Bên khe suối, một đạo hồng ảnh cầm trong tay kiếm gỗ, từ bầu trời thong thả xuống. Nháy mắt trong lúc đó, liền cùng trên mặt đất một đạo khác thân ảnh màu trắng chiến làm một đoàn. "Sư tỷ, kiếm pháp của ngươi lại tinh tiến không ít." Dừng tay sau đó, tên kia thân mang bạch y đi, khuôn mặt anh tuấn thiếu niên chắp tay tán dương. Bóng người màu đỏ chính là Hồng Lăng, mà tên kia thiếu niên áo trắng chính là Nam Cung Vân rồi. Liền thấy Hồng Lăng hé miệng nở nụ cười, mượt mà mặt trứng ngỗng, không thi phấn sắc mặt lại giống như hoa anh đào phấn nộn như xuân, hai đầu tinh tế thật dài ô mi giống như mực họa. Cặp kia đen nhánh mắt to, nhìn quanh trong lúc đó, Lưu Ba xoay nhanh, một thân đỏ tươi đai lưng váy dài, tự trong gió phiêu đãng, một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc đó, toát ra một loại không nói ra được xinh đẹp cùng động lòng người. Liên tử nhỏ cùng nàng một nhanh lớn lên Nam Cung Vân, lúc này cũng là xem đến ngây ngẩn, lại ngốc ngốc người. "Làm sao rồi, ta trên mặt có lọ đây?" Hồng Lăng chu cái miệng nhỏ nhắn, thẹn thùng mà hỏi. Nam Cung Vân như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức cười nói: "Vậy cũng không có, sư tỷ sợ là so trên đời này tất cả bông hoa đều mỹ lệ." Miệng ngọt như vậy, xem ra sư tỷ không có phí công thương người nhà. "Ha ha, nếu là miệng không ngọt sợ rằng rất khó tại sư tỷ dưới tay lấy được an sinh đi." "Ngươi?" Nam Cung Vân vẫn là trước sau như một như vậy, chung quy là có thể tại Hồng Lăng lúc đắc ý nhất dội nàng một chậu nước lạnh, tiếp đó dương dương đắc ý tuyên cáo chính mình hoàn toàn thắng lợi. Hồng Lăng cũng không có chấp nhận với hắn, có lẽ là trưởng thành, có chút tiểu tâm tư, thỉnh thoảng chắc chắn sẽ có trong nháy mắt như vậy, khuôn mặt từng đỏ, biểu lộ ngọt ngào, tiếp đó đưa tay tìm tòi hướng trên cổ mình treo một khối óng ánh sáng sủa huyết hồng ngọc thạch mặt dây chuyền. "Ai, sư tỷ, cái này ngươi có thể được cất kỹ, đừng cho người nhìn thấy." Nam Cung Vân thấy thế lập tức đi tới Hồng Lăng trước mặt, chỉ về phía nàng giữa cổ huyết dây chuyền ngọc nói: "Cho người ta nhìn thấy có quan hệ gì, chẳng lẽ ngươi tiễn đưa ta đồ vật còn có cái gì không người nhận ra sao?" Hồng Lăng một mặt không vui, về miệng, quay lưng đi, nhưng ngọc thủ vẫn không có rời đi huyết dây chuyền ngọc. "Đó cũng không phải rồi, dây chuyền này có thể bảo bối đây, Hỏa đại nhân." Nam Cung Vân muốn nói lại thôi, trong lòng của hắn tin tưởng, cái này khối huyết ngọc chi hồn đối với Hồng Lăng là quan trọng cỡ nào, đồng dạng nếu như bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ có chỗ ngờ vực vô căn cứ, đến lúc đó sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức, hắn bây giờ không thể để cho Hỏa đại nhân tồn tại, có một tia bị phát hiện khả năng. "Cái gì Hỏa đại nhân?" Hồng Lăng xoay người lại nghi ngờ hỏi. "Ngươi không phải nói đây là chính ngươi dùng huyết ôn dưỡng đi ra ngoài sao?" "Không có. Không có cái gì Hỏa đại nhân a, đương nhiên là chính ta là sư tỷ ôn dưỡng rồi." Nam Cung Vân một mặt lúng túng. "Hừ, "Tiểu Vân, có việc ngươi có thể không cho phép giấu giếm ta, biết không?" Nói xong liền đem huyết ngọc chi hồn nhét vào cổ áo khinh nhẫn trong quần áo, thiếp thân đeo.
"Biết rồi, sư tỷ."
Nam Cung Vân hài lòng đáp. Nhìn thấy sư tỷ như này quý trọng chính mình tiễn đưa nàng huyết ngọc chi hồn, hắn trong lòng cũng là âm thầm vui vẻ. Hồng Lăng Phi thường quý trọng 5 năm trước Nam Cung Vân tiễn đưa nàng khối này huyết ngọc chi hồn, nàng mặc dù không biết cái này huyết ngọc chi hồn là làm sao làm, thậm chí nàng cũng ép hỏi qua Nam Cung Vân, nhưng hắn liền chỉ nói là chính mình ôn dưỡng, lại cái gì cũng không chịu bằng giao. Hồng Lăng chính mình cũng dò xét qua khối này huyết ngọc chi hồn, phát hiện bên trong chứa lượng lớn viêm hỏa hơi thở, hơi luyện hóa một chút, liền có thể rõ ràng cảm thấy tự thân huyền lực tăng lên, vì lẽ đó Nam Cung Vân nói cái này rất chân quý, lại cũng đúng là như thế. Trong lúc hắn hai người trò chuyện thời khắc, đại sư Minh Đinh Vũ An đội vàng hấp tấp chạy tới. "Hai vị sư đệ, mau mau theo ta đến tinh thần điện đi một chuyến, Đàng Hổ sư thúc trở về rồi, nhưng hắn lần này lại bị thương." Trông thấy đại sư Minh lo nghĩ, rõ ràng lần này Đàng Hổ sư thúc thụ thương không nhẹ. Nói cũng kỳ quái, cái này Đàng Hổ sư thúc không biết rõ chuyện gì xảy ra, lâu dài đều không có ở đây Phượng Minh sân đợi, thỉnh thoảng trở về một chuyến cũng đều là bị thương. Nam Cung Vân cùng Hồng Lăng cũng đều quen thuộc, chỉ là Đàng Hổ sư thúc đối với hắn hai đều là bảo vệ có thừa, vì lẽ đó nghe được Đàng Hổ sư thúc thụ thương tin tức, cũng đều đội vàng đi theo Đinh Vũ An tiến đến tinh thần điện. "Sư đệ, những năm này ngươi khăng khăng cùng bạn tượng môn đối nghịch, không để ý an nguy của mình, nhiều lần bị thương, mệnh hồn bất ổn, thật sự nếu không dừng lại, sợ rằng sẽ thương đến căn bản." Hoàng Hạc Chân Nhân đầy mặt ưu dung đối với nằm ở trên giường Đàng Hổ nói: "15 năm trước, ngươi cưỡng ép thức tỉnh mệnh hồn bắt đầu tu hành, vốn là không thích hợp, lại nóng lòng cầu thành, căn cơ bất ổn, bây giờ mệnh hồn của ngươi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu vi tiến giai, nếu lại không bù đắp, sợ rằng sẽ đem cái này 15 năm tu hành trôi theo dòng nước." "Sư Minh, 15 năm trước ta chết rồi, cho tới hôm nay, ta cũng không thể chuộc lại chính mình năm đó ghi nợ, là ta không có năng lực, chung quy là năng lực ta có hạn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vạn tượng môn đám kia cầu tặc tiêu giao khoái hoạt." Đang hổ chợt bật nói, lần này hắn sau lưng đi ám sát vạn tượng môn người, bị Vệ Thiên Hào gặp được, hai người thực lực sai biệt rõ ràng, Vệ Thiên Hào bây giờ đã là nguyên hồn thất giai cao thủ, mà Đàng Hổ kể từ 15 năm trước cưỡng ép bắt đầu tu luyện đến nay, cũng bất quá chỉ có nguyên hồn ngũ giai thực lực, cùng Vệ Thiên Hào giao thủ không đến 10 cái hiệp, liền bị đánh bại, đồng thời bị thương nặng đạo tẩu. "Sư đệ, ngươi bây giờ nguyên hồn bị hao tổn, ta đã giúp ngươi hết sức chữa trị, nhưng còn cần cái khác linh dược chữa thương phụ trợ mới có thể hoàn toàn khôi phục, hiện nay không thích hợp quá nhiều vất vả, tạm thời trước tiên nghỉ ngơi một chút đi." Hoàng Hạc Chân Nhân nói xong liền chuẩn bị ra ngoài. Đàng Hổ đột nhiên hỏi: "Sư Minh, qua nhiều năm như vậy, ta cho Phượng Minh Sơn trêu chọc nhiều như vậy tai họa, ngươi sẽ trách ta sao?" Hoàng Hạc Chân Nhân quay đầu nhìn về phía Đàng Hổ, ý vị thâm trường nói: "Sư đệ, nếu đổi lại là ta, cũng không có lựa chọn khác." Đàng Hổ nghe vậy yên lặng nằm xuống thân đi. Lúc này, Đinh Vũ An mang theo Nam Cung Vân cùng Hồng Lăng đi tới Đàng Hổ trước cửa. Hoàng Hạc Chân Nhân giơ tay lên ra hiệu bọn hắn không muốn đi vào quấy rầy Đàng Hổ tu dưỡng, sau đó trở về chính điện. Linh Trí Chân Nhân, Hoàng Ngọc Dương Chân Nhân đều tiến lên đây hỏi dò liên quan tới Đàng Hổ thương thế tình huống. Hoàng Hạc Chân Nhân hơi điều tức một chút mở miệng nói: "Đàng Hổ sư đệ lần này đụng tới đối thủ thực lực cao hơn nhiều hắn, đến mức thương tổn tới mệnh hồn của hắn, ta vừa rồi đã tận lực giúp hắn chữa trị, nhưng phải hoàn toàn khôi phục, còn cần một loại linh thảo mới được." "Sư Minh nói tới là luyện chế phục hồn linh dịch tử linh tinh đi." Ngọc Dương Chân Nhân bình thường đối với tất cả loại dược thảo đều rất có nghiên cứu, Phượng Minh Sơn thường dùng tới trị liệu ngoại thương thanh nguyên đan chính là hắn luyện chế. "Không sai, chính là tử linh tinh cỏ." Hoàng Hạc Chân Nhân gật đầu nói: "Loại thảo dược này phi thường thật quý, lại sinh trưởng chu kỳ thật dài, nghe nói chỉ có phía Tây Nam Y Tiên Cốc mới có loại thảo dược này, cái kia đã như vậy, ta liền tự mình đi một chuyến Y Tiên Cốc, hy vọng có thể lấy được tử linh tinh." Ngọc Dương Chân Nhân nói. Lúc này, Nam Cung Vân tiến lên một bước, nói với Hoàng Hạc Chân Nhân: "Sư phó, ta cũng muốn cùng nhau đi tới Y Tiên Cốc, vì Đàng Hổ sư thúc cầu lấy tử linh tinh." Hoàng Hạc Chân Nhân gặp Nam Cung Vân nói như vậy, liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Hắn biết, những năm này Đàng Hổ vẫn đối với Nam Cung Vân bảo vệ có thừa, mỗi lần ở trên núi lưu lại thời gian, cuối cùng là tại Thanh Phong Các một mực dạy bảo Nam Cung Vân. Lần này, Đàng Hổ thụ thương, Nam Cung Vân năng chủ động đi ra nguyện ý vì Đàng Hổ làm chút chuyện, cũng nói đứa nhỏ này trong đấy lòng là rất quan tâm Đàng Hổ. Linh Trí Chân Nhân gật đầu cười nói: "Ha ha, nhỏ Vân trưởng lớn, không sai, hiểu chuyện." Hồng Lăng cũng tới phía trước chắp tay nói ra: "Ta cũng muốn đi, Tiểu Vân đều đi." Ngọc Dương Chân Nhân cười nói: "Ha ha, xem ra Hồng Lăng nha đầu là không phục." Chính tại mọi người nói chuyện với nhau thời điểm, Hoàng Hạc Chân Nhân cơ thể lay động một cái, đỡ lấy trên điện cây cột. Hồng Lăng thấy thế, lập tức tiến lên dịu đỡ, vội vàng hỏi: "Sư phó, ngươi thế nào?" "Không có trở ngại, chỉ là vừa mới giúp ngươi Đàng Hổ sư thúc chữa thương, hao tổn huyền lực quá độ mà thôi." Hồng Lăng đỡ Hoàng Hạc Chân Nhân ngồi xuống về sau, Hoàng Hạc Chân Nhân liền nói với mọi người: "Lần này Ngọc Dương sư đệ liền mang theo Tiểu Vân đi Y Địa Tiên Cốc, cầu lấy tử linh tinh chỉ có thể cùng cốc chủ thương lượng, không cần thiết phát sinh xung đột." "Vâng." Ngọc Dương Chân Nhân cùng Nam Cung Vân đáp. Hoàng Hạc Chân Nhân nói tiếp: "Bên cạnh đó, ta cần bế quan một đoạn thời gian, tại ta trong lúc bế quan, Linh Trí sư đệ liền thay mặt trưởng quản sân môn, Vũ An hòa Hồng Lăng từ bên cạnh hiệp trợ." "Là." Linh Trí Chân Nhân hòa Đinh Vũ An đáp. Hồng Lăng vốn định đi theo Nam Cung Vân cùng Ngọc Dương Chân Nhân cùng một chỗ xuống núi, nhưng bây giờ sư phó tất nhiên đã nói như vậy, nàng cũng liền lại không kiên trì xuống núi, suy cho cùng vết thương của sư phó thế để cho nàng cũng rất lo nghĩ. "Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?"
đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 11, Tử Linh Tinh Thảo Y Tiên Cốc ở vào Nguyên Hồn Đại Lục phía tây nam, là một nơi muôn hoa đua thắm khoe hồng, chim hót hoa nở kỳ dị chi địa. Sơn cốc dài ước chừng hơn 10 dặm, phần cuối một đạo thác nước giống như cựu thiên ngân hà đồng dạng ầm ầm mà xuống, kết nối lấy thanh thiên cùng đại địa. Thác nước phía trước, một gian ba tầng cao cổ vật lầu các, kết cấu rất là tinh xảo, phối hợp với sau lưng hơi nước lượn lờ, phảng phất giống như một cái đứng lặng tại trong mây thiên tử, yêu nhã tú lệ. Trước các tứ giác lương đình bên trong đứng hai người, một nam một nữ. Nam nhân một thân thanh sắc thêu thùa trường bào, thanh ngọc băng gấm, đầu đội tinh xảo hoa văn kim quan, mặt trắng như ngọc, mặt mi như kiếm, tay cầm ngân bạch quạt xếp, mặt nở nụ cười, ôn tồn lễ độ. Bên cạnh nữ tử thì thân mặc một bộ màu lam nhạt giữ mình váy dài, cơ nhược nón nà khí nhược u lan, tịch lệ cao vút đơn đuôi ngựa tóc dài tự trong gió phiêu dật, một đôi bóng ánh sáng sủa đôi mắt sáng ngắm nhìn trong các, giống như tại nhìn quanh mắng cái gì, tinh tế tỉ mỉ thon dài ngón tay ngọc thỉnh thoảng nắm chặt bên hông tím xanh bằng kiếm, tới lui tại trước các đi thong thả bước ngọc. Liền thấy nam tử mỉm cười hướng nữ tử nói: "Tiểu Nguyệt, đừng nóng đội, lần này tới Y Địa Tiên Cốc, ca ca hẳn vì ngươi cầu được Tử Linh Tinh." Nữ tử quay đầu nhàn nhạt cười nói: "Ân, chỉ là Lâm cô nương đều đi vào lâu như vậy, lại còn không có tin tức, không biết có phải hay không có chuyện gì khó xử." Nữ tử nói xong, trên mặt hơi có vẻ sầu lo. Lúc này, Ngọc Dương Chân Nhân cùng Nam Cung Vân đi tới trước các. Ngọc Dương Chân Nhân sơ thấy hai người cùng Nam Cung Vân niên kỷ tương tự, tưởng rằng Y Địa Tiên Cốc đệ tử, liền ôm quyền hỏi: "Xin hỏi hai vị, lệnh sư có thể trong cốc?" "Hai người chúng ta là Nam Việt Phượng Minh Sơn tu sĩ, hôm nay tới đây Y Địa Tiên Cốc là bái kiến lệnh sư Công Tôn cốc chủ, có việc muốn nhờ." Thanh y nam tử tiến lên mỉm cười đáp: "Tiền bối hiểu lầm rồi, ta hai người không phải Y Địa Tiên Cốc đệ tử, chúng ta là từ Tây vực Thiên Kiếm Sơn mà đến, cũng là vì bái kiến Công Tôn cốc chủ." Sau đó, hắn vây tay gọi muội muội tới, nói với Ngọc Dương Chân Nhân: "Cái này là muội muội của ta Lam Duê, tại Hạ Lam Hạo, chúng ta hôm nay tới đây là vì thỉnh Công Tôn cốc chủ cho em gái trị liệu mệnh hồn thương tích." "Hả? Lam Duê cô nương mệnh hồn tổn thương, chẳng lẽ các ngươi cũng là đi cầu lấy Tử Linh Tinh thảo?" Ngọc Dương Chân Nhân quay đầu quan sát tỉ mỉ mắng Lam Duê, nhưng thấy cái cô nương này dung mạo tuyệt hảo, ý vị phi phàm, coi như so với Hồng Lăng cũng không kém bao nhiêu. Bất quá, càng làm hắn hơn thưởng thức là nữ tử này thân bên trên tán phát mắng một loại anh tư tuấn mỹ chi khí, đoan trang ưu nhã, hoàn mỹ không một tí vết, mà Hồng Lăng nha đầu càng nhiều hơn là dịu dàng quyến rũ, xinh đẹp động lòng người. Liền thấy nàng ưu nhã chắp tay đáp: "Ừ, nghe nói Y Tiên Cốc sinh trưởng ra Tử Linh Tinh thảo, có thể luyện chế thành phục hồn linh dịch, đối với mệnh hồn tổn thương người khôi phục có tác dụng cực lớn, vì lẽ đó không xa ngàn dặm, tới Y Tiên Cốc cầu lấy linh thảo." Liên tức quay đầu liếc về phía Ngọc Dương Chân Nhân bên cạnh thân Nam Cung Vân. Đột nhiên, mệnh của nàng hồn chỗ sâu vì đó chấn động. Một cỗ phi thường cường liệt mệnh hồn sức hấp dẫn tuôn hướng hồn hải, nàng cơ hồ không cách nào khống chế trong thức hải hồn lực bất loạn, có chút đứng không vững. Loại tình huống này nàng chưa bao giờ từng gặp phải, thế là lập tức rời bước ở một bên khoanh chân ngồi xuống, quay ngược lại thể lực huyền lực tiến hành khai thông áp chế. Lam Hạo thấy thế lập tức tiến lên ân cần dò hỏi: "Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao? Chẳng lẽ thương thế lại tái phát rồi?" Đúng lúc này, từ trong các truyền ra một đạo nữ nhân thanh lệ tiếng nói: "Nàng đây là mệnh hồn quái động, không cách nào áp chế mà thôi, chỉ bất quá các ngươi vừa tới thời điểm, trạng huống của nàng một mực rất ổn định, nhưng không biết vì cái gì bây giờ bỗng nhiên phát tác." Lời còn chưa dứt, trong các đi ra một cái trung niên phu nhân, tuổi ước chừng có 40 trên dưới, nhưng tóc dài cũng đã hoa râm, nếu không phải tấm kia còn hơi có chút vận vị khuôn mặt, át hẳn tưởng rằng cái lão nãi nãi. Vị này trung niên phụ nhân bên cạnh đứng một người mặc màu hồng liên y váy ngắn, khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ, nàng da thịt trắng đoán, một đôi tròn vo mắt to, cho người ta một loại tươi mát xuất trần cảm giác. Lão phụ nhân tiến lên, đi tới Lam Duê trước mặt, từ trên người lấy ra một cái màu xanh tím đang dược, giao cho Lam Hạo nói: "Trước tiên cho nàng ăn vào cái này ngưng thần đan, đợi nàng làm sơ điều tức sau đó liền sẽ chuyển biến tốt." Nói xong lại quay đầu liếc về phía Ngọc Dương Chân Nhân cùng Nam Cung Vân: "Vừa rồi nghe hai vị nói đến, các ngươi là đến từ Nam Việt Phượng Minh Sơn." "Không sai, chúng ta chính là Nam Việt Phượng Cũng Minh núi tu sĩ, hôm nay tới đây là vì..." Lão phụ nhân không cần Ngọc Dương Chân Nhân nói xong, liền nhấc đoàn hắn, sau đó chỉ vào Lam Hạo cùng Lam Duê hai người, nói với Ngọc Dương Chân Nhân: "Hai người này cũng là đến từ Tây vực Thiên Kiếm Sơn tu hành kiếm khách, vừa rồi lao bà tử tại trong các đã nghe rõ ràng, các ngươi cũng là vì Tử Linh Tinh mà đến đây đi." Lúc này, liền thấy trước các áo trang thiếu nữ tiến lên đây đỡ lấy lão phụ nhân nói với nàng: "Nương, vị này Lam Duê cô nương mệnh hồn giống như rất đặc biệt, ta đều dò xét tra không ra nàng đến cùng là cái gì mệnh hồn thuộc tính, nhưng nàng như bây giờ thật thống khổ, mẫu thân liền giúp một chút nàng nha." Thiếu nữ là lão phụ nhân nữ nhi Lâm Hiểu Hiểu, mà lão phụ nhân chính là cái này Y Tiên Cốc cốc chủ Công Tôn Uyển. Ngọc Dương Chân Nhân gặp Lâm Hiểu Hiểu gọi tên này lão phụ nhân nương, mới bừng tỉnh đại ngộ. Tên này lão phụ nhân chính là cái này Y Tiên Cốc cốc chủ Công Tôn Uyển rồi, chỉ là nàng bây giờ hình tượng xác thực không cách nào làm cho người liên tưởng đến, nàng liền là năm đó xinh đẹp vô song hưởng thụ danh tiếng kinh đô Công Tôn Uyển. Ngọc Dương Chân Nhân lập tức tiến lên cung kính nói với Công Tôn Uyển: "Công Tôn cốc chủ, lão đạo mắt vụ về, thất kính thất kính." Công Tôn Uyển bay người khinh thường nói: "Các ngươi tất nhiên cũng là vì Tử Linh Tinh mà đến, cũng sẽ không muốn vòng vo. Ta Y Tiên Cốc quy củ liền là các ngươi đáp ứng điều kiện của ta, liền có thể đạt được ta cứu chữa, đây là cho dù ai tới đều phải tuân thủ, các ngươi những cái này người tu đạo tự nhiên có thể ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, cường thủ hào đoạn, nhưng không ngại thử nhìn một chút, có thể hay không vừa lòng để ý." Nói xong liền muốn trở lại trong các, Lâm Hiểu Hiểu thấy thế xin lỗi đối với Ngọc Dương Chân Nhân giải thích nói: "Đạo trưởng chớ nên hiểu lầm, mẫu thân như vậy, đơn giản là 15 năm trước, phụ thân bị gian nhân làm hại, ta cùng với mâu thân trở về từ coi chết, sống nương tựa lẫn nhau, ẩn núp đến nơi đây, mà tên kia sát hại phụ thân ta người, liền là một người tu hành.
Hả? Thì ra là thế, ngày xưa Y Đạo Thánh Thủ Lâm Văn Hiên lại là bị một người tu hành giết chết, không biết các ngươi có phải hay không tin tưởng, cái kia sát hại Y Thánh người là người nào?
Ngọc Dương Chân Nhân hỏi.
Lúc này, liền thấy Công Tôn Uyển đột nhiên quay người, cắn răng nghiến lợi nói,
là Vạn Tượng Môn môn chủ Vạn Chấn Thiên.
Ngọc Dương Chân Nhân kinh ngạc.
Vạn Chấn Thiên hắn tự nhiên không xa lạ gì, 15 năm trước Tinh Thần Điện một trận chiến hắn bây giờ vẫn rõ mồn một trước mắt, không nghĩ tới hắn lại là sát hại Y Thánh Lâm Văn Hiên hung thủ, thế là thở dài.
Công Tôn cốc chủ, không nói gạt ngươi, ta Phượng Minh Sơn cũng cùng Tây Vực Vạn Tượng Môn có khúc mắc, 15 năm trước Vạn Tượng Môn tham dự Nam Việt Đế quốc phản loạn, khiến Nam Việt sinh linh đổ thán. Về sau, ta sư Minh Hoàng Hạc chân nhân xuất thủ, mới ép buộc Vạn Tượng Môn trở về Tây Bực, nhưng mà không ngờ tới, Y Thánh Lâm Văn Hiên cũng mệnh tang Vạn Chấn Thiên chi thủ.
Một bên Lam Hạo cũng mở miệng nói,
Vạn Tượng Môn xưa nay hành động bá đạo, tại Tây Bực cùng chúng ta Thiên Kiếm Môn cũng thường xuyên có xung đột, nhưng là bởi vì Vạn Tượng Môn Vạn Chấn Thiên cùng Cổ Hồng Sơn thực lực không yếu, những năm này chúng ta Thiên Kiếm Môn cũng không làm gì được bọn họ.
Công Tôn Huyền sau đó lại nói,
mặc dù ta biết giết Vạn Chấn Thiên báo thù là ngàn khó vạn hiểm, nhưng mà chỉ cần thêm một người là hơn một khả năng nhỏ nhoi, vì lẽ đó các ngươi muốn dựa dẫm vào ta đạt được Tử Linh Tinh, liền muốn hứa hẹn thay ta giết Vạn Chấn Thiên.
Cái này,
Ngọc Dương Chân Nhân khổ sở nói,
Vạn Chấn Thiên mặc dù lợi hại, nhưng hắn làm nhiều việc ác, táng tận thiên lương, lại đối với chúng ta Nam Việt quốc làm qua nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, ta sinh thời phàm là tu luyện có sở thành, thề phải nhường hắn trả giá đắt.
Lúc này liền thấy một mực im lặng không lên tiếng Nam Cung Vân mở miệng,
ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét.
Chương 12, Bạch Hổ Thần Hồn. Tất cả mọi người là kinh ngạc.
Ngọc Dương Chân Nhân sau lưng tên đệ tử này, manh mối thanh tú, nhìn như nhỏ yếu, lại có thể nói ra dạng này, liền bọn hắn đều chuyện không cách nào tưởng tượng.
Ngọc Dương Chân Nhân quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vân, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, Nam Cung Vân đứa nhỏ này từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng, bất quá cũng là nghĩ hết khả năng vì đằng hổ cầu được linh thảo, vì lẽ đó rất là vui mừng.
Sau đó liền nói với Công Tôn Uyển,
vị này là ta Phượng Minh Sơn trưởng giáo sư Minh Hoàng Hạc Chân Nhân đệ tử, từ nhỏ chính là như thế nhanh mồm nhanh miệng, bất quá hắn chỗ nói không sai. Vạn Chấn Thiên người này làm nhiều việc ác, chúng ta tu sĩ chính đạo, sớm muộn là muốn cùng Vạn Tượng Môn một quyết sống mái.
Lam Hạo thấy thế cũng tới phía trước một bước, hắn nhìn ra, nếu như Công Tôn Uyển thừa nhận Ngọc Dương Chân Nhân thuyết pháp, vậy hắn hôm nay liền không cách nào vì Lam Duệ cầu đến Tử Linh Tinh rồi.
Vì lẽ đó hắn nói với mọi người,
nghe nói Vạn Chấn Thiên tu vi đã sớm đạt đến tinh thần tứ giai, có lẽ không lâu liền có thể đột phá tinh thần ngũ giai, ngưng tụ thành tinh thần chi tâm, mà Cổ Hồng Sơn cũng là tinh thần tam giai cường giả, muốn giết bọn hắn, cơ hội là không thể nào.
Nghe Lam Hạo vừa nói như thế, Công Tôn Uyển trong nháy mắt đột trí.
Đúng vậy à, một cái tinh thần tứ giai cường giả, phóng nhãn tất cả nguyên hồn đại lục, đều là đứng đầu tồn tại, như thế nào nàng nói giết liền có thể giết.
Lúc này liền thấy điều tức xong Lam Duệ đứng dậy.
Nàng cổ quái quan sát một cái Nam Cung Vân, trong lòng không hiểu, cái này người thiếu niên rốt cuộc là ai, chính mình càng không có cách nào cảm giác được tu vi cảnh giới của hắn, nhưng mà vừa rồi đích thật là bởi vì cái này thiếu niên, mới dẫn động nàng mệnh hồn chấn động, chẳng lẽ chính mình lấy được mệnh hồn truyền thừa cùng cái này người thiếu niên có liên quan.
Thế nhưng, cái này cũng quá quỷ dị đi. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Nam Cung Vân, thậm chí đối phương có khả năng cũng chỉ là cái chưa từng tu hành người bình thường, lại làm sao có thể cùng mình tiên tân vạn khổ đi tới Lăng Tiên cổ tàng, lấy được Bạch Hổ truyền thừa có liên quan đây.
Tất cả những thứ này đều làm nàng nghĩ mãi không thông, có lẽ các loại chuyện chỗ này, nàng có thể hướng cái này người thiếu niên hỏi dò một phen.
Lam Duy ngay sau đó quay đầu nói với Công Tôn Luyện.
Đa tạ Công Tôn cốc chủ đan dược, vị công tử này nói không sai, Vạn Chấn Tiên làm nhiều việc ác, nếu để cho ta gặp, định cùng hắn thế bất lưỡng lập.
Nam Cung Vân nghe vậy cũng là bội phục, thiếu nữ này thoạt nhìn dịu dàng nhu hòa, lại không nghĩ rằng trong lời nói dĩ nhiên cũng tốt như vậy cường.
Rõ ràng là đối hắn vừa rồi lời nói có chỗ không phục, cái dạng này ngược lại là không hiểu cùng sư tỷ Hồng Lăng giống nhau đến mấy phần.
Công Tôn Uyển gặp bọn họ dạng này lời nói, trong lòng cũng là biết rõ.
Bọn hắn đều chỉ là muốn đạt được Tử Linh Tinh, đã như vậy, cái kia nhất định sẽ lựa chọn đối với mình càng có trợ giúp một phương.
Chỉ nghe Công Tôn Uyển mở miệng nói,
"Như vậy đi, các người tất nhiên đều muốn lấy được cái này Tử Linh Tinh, vậy liền phân ra cái cao thấp, thực lực cơ người, tự nhiên càng có khả năng báo thù cho ta, xem như trao đổi." Ta cũng sẽ đem Tử Linh Tinh đưa cho chiến thắng người.
Nghe được Công Tôn Uyển nói như vậy, Lam Hạo trước tiên biểu thị có thể tiếp nhận.
Mặc dù Ngọc Dương Chân Nhân cảnh giới cảnh rõ ràng cao hơn hắn, nhưng mà hắn một cái cao nhân tiền bối chủ động đối với mình dạng này một cái van bối độc thủ, sợ là vô luận như thế nào cũng khỏi bị mất mặt. Mà Ngọc Dương Chân Nhân sau lưng người thiếu niên này, thoạt nhìn cảnh giới cũng không cao, chỉ là hắn lại không thể thăm dò Nam Cung Vân chân chính cảnh giới tu vi, nhưng là vì Lâm Duệ, hắn tất nhiên tận toàn lực mà làm.
Vì lẽ đó hắn cướp mở miệng trước nói,
tất nhiên Công Tôn cốc chủ đã nói như vậy, vậy ta liền tới lãnh giáo một chút Phượng Minh Sơn đạo trưởng thực lực.
Hắn sở dĩ không có chỉ rõ Ngọc Dương Chân Nhân, chính là muốn đối phương bạch, hắn muốn khiêu chiến là cùng mình cùng tuổi Nam Cung Vân.
Ngọc Dương Chân Nhân mặt lộ vẻ khó xử, Công Tôn Uyển cho Lam Hạo huynh muội đưa ra một câu đố khó, Lam Hạo lại cái chính mình đưa ra một câu đố khó. Hắn biết rõ Tiểu Vân cũng không có tu hành, không cách nào xuất chiến, mà chính mình lại không tiện lấy lớn hiếp nhỏ, cái này Lam Hạo quả thật là tâm tư nhạy bén, nhưng vì tìm được Tử Linh Tinh, hắn cũng đành phải thả xuống cá nhân vinh lục, xuất thủ ứng chiến.
Thế nhưng, đang lúc Ngọc Dương Chân Nhân chuẩn bị tiến lên nên chiến thời điểm, lại nghe được Nam Cung Vân cùng Lam Duệ đồng thời cấp trước một bước tiến lên, miệng đồng thanh nói,
để cho ta tới. Hai người nhìn nhau, đột nhiên cảm giác được có gan kỳ dị ăn ý tự hai đáy lòng người sinh ra, cái này không khỏi làm cho Lam Duệ gương mặt có chút đỏ lên, vành tai cũng có hơi phát nhiệt. Lam Duệ bước liên tục nhẹ nhàng, đi lên phía trước, Lam Hạo vốn định tiến lên ngăn cản, nhưng nghe Lam Duệ nói: "Ca ca, ta tạm thời không có chuyện làm rồi, ta sự tình để cho ta đi." Nhìn lấy muội muội dứt khoát kiên định biểu lộ, Lam Hạo cũng đành phải thỏa hiệp. Hắn biết, muội muội từ trước đến nay là chỉ cần mình nhận định sự tình, liền tất nhiên sẽ kiên trì, vì lẽ đó hắn cũng không có lại gây khó dễ. Mà Nam Cung Vân nhưng là sững sờ, lộ ra là có chút khó khăn. Suy cho cùng, vừa rồi hắn nhìn thấy Lam Duệ là có thương tích trong người, chính mình làm sao có thể tại tỉ thí loại vấn đề này bên trên chiếm một cái nữ hài tử tiện nghi. Lam Duệ khỏe miệng hơi hơi dương lên, nàng một cái liền nhìn ra Nam Cung Vân tâm tư, liền làm mở miệng nói ra: "Công tử không cần làm khó, ta tất nhiên tự quyết định tỉ thí với ngươi, vậy liền không tồn tại công bằng cùng không công bình thuyết pháp, đây là chúng ta đều nên cho đối phương tôn trọng." Nam Cung Vân nghe vậy chậm rãi gật đầu đồng ý, hắn hiểu được Lam Duệ cô nương ý tứ. Mỗi người đều muốn vì lời nói của mình phụ trách, tất nhiên Lam Duệ lựa chọn động thân xuất chiến, cái kia đã nói nàng đối với lẫn nhau đều phải cho đầy đủ tôn trọng. Nam Cung Vân dứt bỏ suy nghĩ, một bước tiến lên, nên chiến Lam Duệ. Lam Duệ thấy thế cũng không tiểu tạo, liền thấy một đạo tím xanh quang mang kiếm khí, tự Lam Duệ trong tay trong nháy mắt bắn ra, kiếm của nàng cũng không ra khỏi vỏ, cả người đã hóa thành một đạo lam quang, trực chỉ Nam Cung Vân. Nam Cung Vân trong chớp mắt bước ra lui lại nửa bước, thân thể hơi nghiêng, lấy tấn mạnh chi thế đưa tay chụp vào Lam Duệ cổ tay trắng. Lam Duệ thấy thế không chút hoang mang, tím xanh bảo kiếm khoảnh khắc bắc ngang, cánh tay ngọc hơi thu, trong nháy mắt biến ảo thành khuỷu tay kích chi thế. Nam Cung Vân không kịp ngẫm nghĩ nữa, một chưởng đập nện tại Lam Duệ cánh tay phải bên trên. Ầm, một tiếng. Nam Cung Vân chỉ cảm thấy tựa như đập nện tại cứng rắn trắng loáng trên ngọc thạch không có cách nào dùng chuyển Lam Duệ cơ thể. Không nghĩ tới, Lam Duệ thể nội huyền lực như này hùng hậu, chính mình lại bị sinh sinh đánh văng ra. Hai người chỉ một hiệp liền thể hiện ra thực lực không tầm thường. Nhưng mà, một bên Ngọc Dương chân nhân lúc này khiếp sợ trong lòng. Lấy vừa mới Lam Duệ xuất thủ thời điểm hồn lực ba động không khó phán đoán, thực lực của nàng đến gần nguyên hồn đỉnh phong. Có thể tuổi của nàng nhìn qua cùng Tiểu Vân không kém bao nhiêu, cái này nguyên hồn đỉnh phong thực lực cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn cho rằng, giống như Hồng Lăng như thế thiên phú đã có thể được xem là gần như không tồn tại rồi, nhưng trước mắt cái cô nương này thiên phú tư chất thì càng làm hắn hơn giật mình. Nếu như Tiểu Vân bởi vì nhất thời khí thịnh cùng nàng giao thủ, có chút sơ suất, sợ là muốn mất đi tính mạng. Vì lẽ đó, Ngọc Dương chân nhân vội vàng tiến lên đến, vừa muốn mở miệng, lại bị Nam Cung Vân ngăn cả nói: "Sư thúc không cần nhiều lời, Lam Duệ cô nương nhưng không có bởi vì chính mình còn có thương tích trong người liền khinh thị tại ta." Lam Duệ nghe hắn nói như vậy, đôi mi thanh tú cao lại nghi ngờ nói: "Công tử là có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Vẫn cảm thấy bạn cô nương thực lực căn bản không xứng cùng người giao thủ." Nam Cung Vân cười nhạt nói: "Cô nương hiểu lầm rồi, thỉnh ra tay toàn lực đi, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó." "Vậy là tốt rồi." Lam Duệ kiểu quát một tiếng, thân thể chậm rãi cách mặt đất phiêu khởi, lơ lửng tại cao mấy trượng không. Liền thấy sau lưng nàng mơ hồ hiện ra hồn lực của mình linh tượng, là một đầu mọc ra một đôi tím đen cánh u minh bạch hổ. Ngọc Dương chân nhân nhìn thấy sau đó kinh ngạc thốt ra: "U minh bạch hổ mệnh hồn?" "Đúng vậy, đây là u minh bạch hổ mệnh hồn, nhưng bất đồng chính là cái này bạch hổ linh tượng trên thân còn rất dài có hai chim màu tím đen cánh, cái kia cái này lại là cái gì mệnh hồn?" Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền Lam Hạo cũng là lần đầu nhìn thấy muội muội phóng thích mới vừa kế thừa không lâu mệnh hồn. Kể từ mấy tháng phía trước, muội muội tại Lăng Thiên cổ tàng ngẫu nhiên thu được mệnh hồn truyền thừa sau đó, hắn liền cũng không còn gặp qua Lam Duệ ngưng ra linh tượng. Cũng chính bởi vì lần kia thám hiểm, làm cho Lam Duệ mệnh hồn xuất hiện tổn thương, vì lẽ đó bọn hắn mới tới Y Tiên Quốc cầu lấy có khả năng khôi phục mệnh hồn tổn thương tử linh tinh. Nam Cung Vân nhìn thấy Lam Duệ u minh bạch hổ linh tượng sau đó, cũng là cả kinh, đây chẳng lẽ là Hỏa đại nhân trước kia nói qua bạch hổ thần hồn. Còn không kịp suy nghĩ, Lam Duệ tính cả sau lưng u minh bạch hổ cùng nhau đáp xuống, lao thẳng về phía Nam Cung Vân. Ngọc Dương chân nhân trong lòng chợt lạnh. Xong rồi. Nhưng vào lúc này, liền thấy Nam Cung Vân phía sau cũng hiện ra một đạo linh tượng. U minh bạch hổ linh tượng. Đây là có chuyện gì? Nam Cung Vân mệnh hồn cùng Lam Duệ giống nhau như lúc. Cái này sao có thể? Chứ không nói u minh bạch hổ mệnh hồn vốn là hiếm thấy trên đời, mà lại Lam Duệ người đạo trưởng này có cánh u minh bạch hổ linh tượng rõ ràng càng thêm kỳ lạ, làm sao có thể Nam Cung Vân cũng vừa tốt có được đồng dạng mệnh hồn. Lần này không chỉ là Ngọc Dương chân nhân, liền Lam Hạo cũng là không hiểu ra sao, Công Tôn Uyển mặc dù không hiểu tu hành, nhưng nàng tiếp xúc được người tu hành cũng không ít, loại chuyện quỷ dị này nàng cũng là chưa từng nghe thấy. Bởi vì tại Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên, ngưng tụ thành tương tự linh tượng tình huống chợt có phát sinh, nhưng muốn nói tuyệt đối giống nhau như lúc, cái kia là hoàn toàn không thể nào, cho dù là đồng tông đồng tộc nhóm người ở giữa, linh tượng bên trên cũng có khác biệt, hắn nguyên nhân căn bản ở chỗ mệnh hồn thuộc tính tồn tại khác biệt, theo lý thuyết Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên, không có bất kỳ cái gì hai người mệnh hồn là hoàn toàn tương tự. Bất quá càng làm Ngọc Dương chân nhân cảm thấy kỳ quái là, Nam Cung Vân kể từ 5 tuổi năm đó liền bị phát hiện không cách nào thức tỉnh mệnh hồn, sau đó rất nhiều năm đều không thể thức tỉnh mệnh hồn, nhưng hắn lại là thế nào ngưng tụ thành linh tượng? Chẳng lẽ không có thức tỉnh mệnh hồn người cũng có thể ngưng tụ thành linh tượng? Lần này triệt để lật đổ Ngọc Dương chân nhân tu đạo mấy chục năm nhận thức, hắn ngơ ngác sững sờ tại chỗ, trong lòng suy nghĩ, tiểu tử này dĩ nhiên lén gạt đi lớn như vậy bí mật. Chờ trở lại trên núi, nhất định phải tinh tế để ra nghi vấn một phen. Lúc này liền thấy hai người cùng đi linh tượng đánh vào cùng một chỗ, hóa thành một đoàn màu trắng mây mù, đem hai người bao phủ trong đó. Đột nhiên Nam Cung Vân bên trong hồn hải truyền đến Hỏa đại nhân dồn dập tiếng nói: "Tiểu Vân,
Lưu Thủ, nàng là đến Bạch Hổ thần hồn truyền thừa người.
Hả? Hỏa đại nhân, là ngài lúc trước nói qua tứ đại thần thú một trong.
Không sai, nàng mới vừa tiếp nhận truyền thừa, từ ngươi phục chế nàng linh tượng có thể thấy được, độ phù hợp đã vượt qua 90, chỉ là nàng còn không biết tu luyện như thế nào mà thôi. Sau đó ngươi có thể đem Lưu Tinh Thần Quyết truyền thụ cho nàng, đợi cho sau này, nàng thế nhưng là có thể trở thành ngươi trợ lực lớn nhất.
Hả? Thì ra là thế, trước kia cũng chỉ có phục chế sư tỷ Thất Thải Thiên Phượng linh tượng lúc, độ phù hợp có thể miễn cưỡng đạt đến 70, mà những người khác thậm chí không đến 50.
Nam Cung Vân mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm trong này đến cùng cất giấu bí mật như thế nào, nhưng Hỏa đại nhân tất nhiên nói như vậy rồi, vậy khẳng định là có đạo lý của hắn, Nam Cung Vân đối với Hỏa đại nhân vẫn là rất tín nhiệm. Trải qua sau một lát, màu trắng mây mù tiêu tan mở ra, nhưng thấy hai người yên tĩnh đứng tại một nơi, cách biệt bất quá hơn trượng, Lam Duệ vốn là buộc lên một đầu mái tóc đen nhánh, bây giờ đã toàn bộ xóa mở ra, phiêu nhiên rủ xuống tại trước ngực, xuyên thấu qua ba bùi tóc đen lờ mờ có thể thấy được nàng thai trái bên trên phỉ thúy khuyên thai đã biến mất không thấy. Mà Nam Cung Vân lúc này chậm rãi nâng tay phải lên chậm rãi mở ra, một cái bóng ánh trong suốt phỉ thúy khuyên thai đương nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay.
Ta thua.
Lam Duy nhẹ nhàng nâng lên đôi mắt đẹp liếc về phía Nam Cung Vân, mỉm cười hỏi:
Có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao?
Ngươi liền kêu ta Tiểu Vân đi.
Ngươi họ Tiểu.
Xem như đi.
Thật thú vị.
Lam Duy ngay sau đó hé miệng nở nụ cười, chỉ một thoáng, phong tình bạt trùng, tiểu mỹ vô hạn.
Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét.
Chương 13, con rể tới nhà đợi cho Nam Cung Vân cùng Lam Duy hai người tỉ thí xong xuôi sau đó. Công Tôn Uyển thì ngược lại đối với Nam Cung Vân nhìn với con mắt khác. Thông qua vừa rồi hai người một trận chiến, nàng nhìn ra Nam Cung Vân kinh người thiên phú tu luyện. Hắn bây giờ còn như này tuổi nhỏ, liền đã có như vậy cảnh giới tu luyện, nếu như dựa theo này xuống dưới, sau này hắn trưởng thành, không chút huyền niệm, chắc chắn là một phương anh tài. Nếu như bây giờ trước tiên cùng hắn kết xuống duyên phận, đem báo thủ sự tình có lẽ sẽ dễ dàng rất nhiều. Công Tôn Uyển thầm nghĩ đến tầng này, đột nhiên quay đầu nhìn một chút bên cạnh nữ nhi Lâm Hiểu Hiểu, thế là hội tâm một cười nói:
"Đã các ngươi đã quyết ra thắng bại, như vậy xin hỏi, các ngươi hứa hẹn lúc nào vì mẹ con chúng ta báo thù?" Giết chết cái kia vạn trấn thiên đây.
Cái này, Ngọc Dương chân nhân nghe vậy, nhất thời không biết đáp lại như thế nào.
Đúng vậy, vừa rồi Công Tôn Uyển là trả lời để bọn hắn song phương tỉ thí, lấy được phe thắng liền có quyền đạt được tự linh tinh.
Nhưng mà, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết đều là trước tiên muốn thay mẹ con các nàng báo thủ, thế nhưng, lúc nào giết chết vạn trấn thiên, ai đây có thể bảo chứng, hắn tự nhiên không cách nào làm ra trả lời.
Lúc này, chỉ nghe Công Tôn Uyển lại tiếp lấy đối với Ngọc Dương chân nhân cùng Nam Cung Bân nói:
"Ta biết các ngươi hứa hẹn không được, bất quá, không bảo đảm lúc nào giết chết vạn trấn thiên cũng được. Nhưng các ngươi nếu có thể đáp ứng ta một chuyện khác, cái kia tử linh tinh ta nguyện ý hai tay dâng lên, mà lại còn sẽ đích thân cho các ngươi đem tử linh tinh thảo luyện chế thành phục hồn linh dịch. Các ngươi hẳn phải biết, một gốc tử linh tinh thảo muốn luyện chế thành một bình phục hồn linh dịch cũng là không nhỏ xác suất thất bại, nhưng nếu là để ta tới luyện chế, vậy liền không có
thất bại khả năng." Ngọc Dương chân nhân không hiểu Công Tôn Uyển vì sao đống nhiên trong lúc đó thái độ thay đổi triệt để như vậy, hắn cũng không biết Công Tôn Uyển đến cùng muốn làm cái gì, nhưng mà chí ít nàng nhả ra rồi, cái này đã nói cầu lấy linh thảo sự tình có quay lại đường sống. Lại trước nghe một chút nàng một cái khác điều kiện là cái gì lại nói, ngay sau đó hỏi:
"Cái kia không biết như thế nào mới có thể làm cho Công Tôn cốc chủ ra tay giúp chúng ta luyện chế phục hồn linh dịch đây?"
"Đơn giản." Nói xong Công Tôn Uyển đi lên phía trước, đối với Ngọc Dương chân nhân bên cạnh Nam Cung Vân trên dưới xem xét cẩn thận một phen, tiếp đó gật đầu khẽ cười nói:
"Không sai, một người trẻ tuổi, ngươi có bằng lòng hay không cưới nữ nhi của ta Lâm Hiểu Hiểu làm vợ không?"
Mọi người vừa nghe, đều là ngạc nhiên. Nguyên lai Công Tôn Uyển là coi trọng Nam Cung Vân cái này con rể tới nhà. Còn không chờ Nam Cung Vân đáp lại, Công Tôn Uyển sau lưng Lâm Hiểu Hiểu liền trước tiên chạy tới, kéo lấy mẫu thân nàng cánh tay, mặt đỏ tới mang thai é thể nói:
"Nương, ngươi nói cái gì đó?"
Ta lúc nào nói phải lập gia đình á?"
"Ha ha, ngươi xấu hổ cái gì xấu hổ, không lấy chồng, chẳng lẽ muốn bồi ta cái lao bà tử này sống quãng đời còn lại tại trong sơn cốc này không?"
Thế nhưng là
ta."
Lâm Hiểu Hiểu mặc dù không ghét Nam Cung Vân, huống hồ thiếu nữ bây giờ cũng 16, 17 tuổi tuổi trẻ, chính trực mộ ngả chi niên, thanh thông cảnh xuân tươi đẹp, vốn cũng đối với tình yêu có mỹ hảo mặc sức tưởng tượng. Nhưng mà nàng cùng Nam Cung Vân suy cho cùng đây mới là lần đầu gặp mặt, thậm chí đều còn không có nói một câu, liền quen biết đều chưa nói tới, chỉ dựa vào vừa rồi hắn triển hiện ra hơn người thiên phú, chính mình liền muốn gả cho hắn, cái kia cũng không tránh khỏi quá qua loa đi. Nam Cung Vân trong lòng cũng là có chút lúng túng, tiền bối đối với hắn một phen ý tốt, nguyện ý đem nữ nhi gả cùng mình, tự nhiên là đối với hắn năng lực tán thành, người thiếu niên có thể được trưởng bối coi trọng như thế thưởng thức, trong lòng không thể thiếu sinh ra một chút hư bình. Thế nhưng đông nhiên muốn nói chuyện cưới gả, cái này thật đúng là làm cho hắn trong lúc nhất thời mở mịt luống cuống.
Có lẽ liền Nam Cung Vân chính mình cũng không có phát giác, tự tiểu sư tỷ Hồng Lăng liền chiếm cứ lấy hắn tất cả thế giới nội tâm, làm cho hắn chưa từng có nghĩ tới người bên ngoài nữ tử.
Đợi hắn lấy lại tinh thần, vừa muốn mở miệng, lại nghe một bên Lam Duệ cấp tiếng nói:
"Vạn tượng môn tội ác tày trời, người người có thể chu diệt, liền coi như các ngươi không đi, ta cũng không cùng bọn hắn từ bỏ ý đồ, coi như là vì mẹ con các ngươi báo thù, cũng không cần ngươi đem gả con gái cho ta tới làm thẻ đánh bạc."
Lời này vừa nói ra, đám người ngạc nhiên. Cái này ai còn nghe không ra trong đó tràn đầy ghen tuông.
Chỉ là Lam Duệ dưới tình thế cấp bách thốt ra, nàng lại chưa từng ngẫm nghĩ, coi như Công Tôn Uyển muốn báo đáp nàng, cũng không cách nào đem chính mình gả con gái cho đồng dạng cũng là thân nữ nhi nàng á, nhưng lời kia vừa thốt ra, Lam Duệ chợt cảm thấy hai gò má nồng nhiệt,
xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, chỉ hận không thể lập tức tìm một chỗ khe hở chui vào, người nào cũng không cần thấy. Nàng liền vội vươn tay giật giật ca ca Lam Hạo góc áo, ra hiệu hắn mau ra đây nói một câu, nếu không mình đều nhanh muốn mắc cỡ chết được. Lam Hạo thở nhỏ cùng Lam Duê cùng nhau lớn lên, muội muội trong lòng nghĩ cái gì hắn sao lại không biết, chỉ là ngày bình thường nàng đều thận trọng tự hạn chế, ngại ngùng hàm xúc, lại không nghĩ rằng hôm nay như vậy tình thế cấp bách, nói không biết lựa lời, mất phân tức, thật chẳng lẽ là bởi vì hắn. Ngay sau đó, Lam Hạo đưa ánh mắt về phía im lặng không lên tiếng Nam Cung Vân, tiến lên một bước, mở miệng nói: "Tại hạ mặc dù kẻ bất tài này, nhưng diệt trừ vạn tượng môn này không chuyện ác nào không làm thế lực, cũng là nghĩa bất dung tử. Hai vị sau này nếu muốn hành động, ta Lam Hạo nguyện ý cùng nhau đi tới." Lam Hạo huynh quả nhiên hào khí vượt mây. Nam Cung Vân cười hướng Lam Hạo ôm quyền nói, chợt lại quay đầu nói với Công Tôn Uyển: "Công Tôn cốc chủ, đa tạ ngài thưởng thức, nhưng mà, trong lòng ta đã có vừa ý người, sợ là muốn phụ lòng hiểu hiểu cô nương, mong rằng cốc chủ thành toàn." Công Tôn Uyển nghe Nam Cung Vân nói như vậy, lại quay đầu nhìn sang Lam Duê, lập tức hiểu rõ ra. Nàng vốn là coi trọng Nam Cung Vân, muốn thông qua thành thân cùng Nam Cung Vân kết xuống nhân duyên, còn nữa, cái này rất có thiên phú thiếu niên người xác thực cũng xứng với chính mình nữ nhi, coi như là một tốt trốn trở về. Nhưng mà, có thể là nàng hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, kết hôn không thích hợp. Thế là, đành phải thở dài. Xem ra rơi hoa rơi lưu ý, nước chảy vô tình. Đã như vậy, cái kia cũng không sao. Nàng cũng không thể đem chính mình duy nhất thương yêu gả con gái cho một cái tâm hữu sợ chút người, làm nhỏ cũng không được. Chỉ nghe nàng nói tiếp: "Chỉ là hôm nay ta cũng không muốn lại cùng các ngươi dây dưa, cái này phục hồn linh dịch ta sẽ cho các ngươi có thể tại phụ cận ở, sau 10 ngày ta sẽ để cho Hiểu Hiểu đem phục hồn linh dịch cho các ngươi đưa tới, nhìn các ngươi có khả năng hết lòng tuân thủ lời hứa của mình, ta ngóng nhìn sinh thời có khả năng nghe được Vạn Chấn Thiên bị giết chết tin tức." Nói xong liền quay người ảm nhiên quay về trong lầu các đi rồi. Sau đó, Lâm Hiểu Hiểu cũng đi vào theo, chỉ là tại tất cả mọi người không có phát giác đến trong nháy mắt như vậy, Lâm Hiểu Hiểu ánh mắt rơi vào Lam Hạo trên thân. Mà lúc này, đứng tại Lam Hạo bên cạnh Lam Duệ thì càng là hai gò má ửng hồng, một đôi mắt đẹp tứ phương lưu chuyển, giả bộ nhìn ra xa, một bộ sát có việc dáng vẻ. Vừa rồi, Công Tôn Uyển hướng nàng xem cái nhìn kia rõ ràng liền là nói: "Nguyên lai Nam Cung Vân tiểu tử này cùng ngươi vừa thấy đã yêu." Sau 10 ngày, ý đi tiên quốc bên ngoài, Phong Khinh Vân Đạm, bên cạnh hoa theo liễu. Nam Cung Vân tiếp nhận Lâm Hiểu Hiểu đưa tới phục hồn linh dịch, cười nói với Lâm Hiểu Hiểu: "Cảm tạ Công Tôn cốc chủ, còn có Hiểu Hiểu cô nương, ân này đức này, tại hạ suốt đời không quên." Lâm Hiểu Hiểu mỉm cười đáp: "Không cần khách khí." Sau đó lại đối Lam Duê cùng Lam Hạo nói: "Nương nói, cái này phục hồn linh dịch mặc dù có trợ giúp khôi phục mệnh hồn, nhưng đối với Lam Duê cô nương lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, về phần tại sao, nương cũng không biết, có lẽ là cùng ngươi cái kia kỳ lạ mệnh hồn có liên quan đi." Nói xong liền quay người rời đi, chỉ là ánh mắt vẫn tại Lam Hạo trên thân dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt sáng tựa hồ thoáng qua một chút ngượng ngùng cùng không bỏ. Lam Hạo tự nhiên không phải là không có phát giác, trong lòng của hắn do dự mãi, vẫn là không có bước ra một bước kia. Chỉ là lúc, Lam Duê lại hướng hắn mở miệng nói: "Kaka, ngươi đưa Tiễn Lâm cô nương a." Lam Hạo nghe muội muội vừa nói như vậy, lập tức tỉnh lại, liền là đuổi theo. Lam Duê, Nam Cung Vân cùng Ngọc Dương Chân Nhân thấy thế đồng thời cười ra tiếng. Ngọc Dương Chân Nhân quay đầu nhìn một cái Lam Duê, nghĩ thầm tiểu nha đầu này thật đúng là tâm tư cẩn thận, nhìn lại một chút Nam Cung Vân, thế là minh bạch. Có thể người trẻ tuổi đều từng người có tiểu tâm tư trong lòng đi, thế là thuộc phó một tiếng, liền trước tiên hướng về trước mặt. Lưu lại Nam Cung Vân cùng Lam Duê hai người xử tại chỗ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút vi diệu. Nhưng thấy Lam Duê hai tay thả lỏng phía sau, thân eo hơi hơi nghiêng một cái, nhẹ nâng chân ngọc, ngượng ngùng tại dưới chân điểm bật lên, nhanh nhẹn mà tình tế bóng hình xinh đẹp dù chưa chứa đựng, cũng đã hiển thị rõ tuyệt thế mị lực. Cuối cùng, vẫn là Nam Cung Vân đầu tiên mở miệng phá vỡ cái này như thơ như họa giống như bầu không khí. "Lam Duê cô đương, thật xin lỗi, ta lần này tới Y Y Tiên Cốc gọi là thụ thương sư thúc cầu lấy phục hồn linh dịch. Không cần nói xin lỗi, đây là ngươi thắng đi, ta thực lực không bằng ngươi, thua tâm phục khẩu phục." Lam Duê không cần hắn nói xong liền mở miệng nói: "Bất quá, ta có một thứ muốn tặng cho ngươi, nhưng mà ngươi đến cam đoan, không thể tiết lộ cho người ngoài, bao quát ca ca của ngươi." Lam Duê thế nào nghe Nam Cung Vân muốn tặng đồ cho nàng, đầu tiên là trong lòng mừng thầm, nhưng lại nghe hắn nói thần bí như vậy khó lường, liền không nhịn được tò mò hỏi: "Là cái gì?" Nam Cung Vân cũng không có thật sự lấy ra vật kiện gì, chỉ là thần bí nói với Lam Duê: "Nhắm mắt lại, để chống thức hải." Lam Duê nghe hắn nói như vậy, cảm thấy càng là kỳ quái, chẳng lẽ là thứ đặc biệt gì, nhưng nàng vẫn như cũ vẫn làm theo, không biết sao, nàng liền thì nguyện ý tin tưởng hắn. Đang lúc nàng hiếu kỳ suy tư thời điểm, đột nhiên cảm thấy trên trán bị nhẹ nhàng chạm đến, tiếp lấy trong thức hải truyền vào một đạo hồn thức tin tức. Nàng cẩn thận cảm nhận đạo này hồn thức, chợt cảm thấy hồn hải không gì sánh được trôi chảy, phía trước tổn thương mệnh hồn trong nháy mắt đạt được chữa trị, thậm chí còn tại vô hạn tăng cường. Nàng kinh dị mở hai mắt ra, mới vừa muốn mở miệng hỏi dò, lại nghe Nam Cung Vân nói: "Ngươi không cần kinh ngạc, đạo này hồn thức bên trong bao hàm tin tức là một đạo công pháp, cái này đạo công pháp gọi là Lưu Tinh Thần Quyết, mà ngươi kế thừa đến mệnh hồn nhưng thật ra là thượng cổ Bạch Hổ thần hồn, ngươi dựa theo bộ công pháp này tu luyện, ngày khác thành tựu không thể đoán trước." "Lưu Tinh Thần Quyết, thượng cổ Bạch Hổ thần hồn?" Lam Duy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, những vật này mặc dù nghe vào vô cùng lạ lẫm, nhưng mà nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, bộ công pháp này hoàn toàn ăn khớp mệnh của nàng hồn mạch lạc, mệnh hồn của mình tựa như thiếu hụt chính là loại này chỉ dẫn. "Ta phải đi rồi, Lam Duy cô nương, sau này còn gặp lại." Làm Lam Duy còn đắm chìm tại kinh ngạc cùng ngạc nhiên ở trong lúc, Nam Cung Vân liền muốn rời đi. "Nhanh như vậy?" Lam Duệ lấy lại tinh thần, nàng đột nhiên ý thức được, bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn phân biệt, ngay sau đó thần sắc có vẻ hơi buồn bã.
Ha ha, có thể lần sau gặp được ngươi thời điểm, ngươi đã là cao cao tại thượng cường giả. Nam Cung Vân cười trêu ghẹo nói.
Lam Duệ lại không có chút nào cảm thấy buồn cười, thậm chí có chút không hiểu lòng chua xót, nhưng đều bị nàng che giấu rất tốt. Nàng nâng lên xinh đẹp ưu nhã gương mặt, hướng Nam Cung Vân cười một tiếng, hỏi:
"Ngươi thật sự gọi Tiểu Vân?"
"Đúng vậy."
"Ngươi thật sự họ Tiểu?"
"Đúng vậy."
"Ta đẹp không?"
"Là,
là."
"Đấy,
ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét."
Chương 14, một phong thư sáng sớm, nhu hòa ấm áp ánh nắng rải đầy đỉnh núi. Mà lúc này, Phượng Minh Sơn trên đạo trường nguyên một đám cần cù thân ảnh đã dậy thật sớm, bắt đầu một ngày tu hành. Tinh thần điện, Hoàng Hạc chân nhân đã bế quan có hơn nửa tháng thời gian. Đằng Hổ cũng ý nguyên còn tại tu dưỡng. Cái này chỉ sợ là Đằng Hổ tại Phượng Minh Sơn đợi đến một lần lâu nhất rồi. Hồng Lăng tự mình ở trong đại điện quay trở ra, ngày bình thường đều có Nam Cung Vân theo nàng đi làm rất nhiều chuyện. Bây giờ, Nam Cung Vân không tại, nàng đột nhiên cảm giác được thật nhàm chán. Chẳng lẽ là bởi vì Tiểu Vân không ở trên núi? Hồng Lăng tự nhủ, thế nhưng là ngay sau đó nàng liền lại tự rêu hé miệng cười cười. Làm sao có thể, hắn chán ghét như vậy. Nhưng mà, giữa hai lông mày lại kiểu mị méo von, hai gò má ửng đỏ, động lòng người cực. Mặt nàng chiêu hoa buộc, dáng người chắc tuyệt, ba búi tóc đen rủ xuống thân eo, trước người phát họa tinh tế, phía sau đường còn rõ ràng, một bộ đai lưng váy đỏ gắn vào mê người thiến trên ảnh, hoa tươi một chiếu càng là tươi sáng phát quang. Hồng Lăng chẳng có mục đích tại điện bên trong đi dạo, bất chi bất giác, nàng đi tới sư phó cửa gian phòng. Trông thấy sư phó sách trên bàn tịch có chút lộn xộn, liền vào đến thư phòng, đi tới trước bàn sách, giúp sư phó chỉnh lý một phen. Nhưng làm nàng chỉnh lý tốt trên bàn sách xốc xếp thư tịch về sau, mới lạ phát hiện, sư phó kệ sách bên trên để một cái lá vàng biển địa, từ mục làm thành hương đàn hộ, rất là xinh đẹp. Nàng không khỏi hiếu kỳ, sư phó lúc nào tìm được dạng này tinh xảo đồ xinh đẹp, trước kia cũng không có chú ý tới, hắn không biết, nàng ngày bình thường nào có như bây giờ nhàn hạ công phu, cẩn thận quan sát sư phó kệ sách bài trí. Hồng Lăng đưa tay từ trên giá sách lấy xuống nhét vào trong ngực xem xét cẩn thận một phen, nhưng làm nàng muốn mở ra thời điểm lại phát hiện, cái này từ một đàn trên cái hộp lại bị xếp đặt cấm chế. Chuyện gì xảy ra? Đồ vật gì còn muốn thiết lập cấm chế? Hắc hắc. Hồng Lăng muốn còn chu môi nghi hoặc, ngược lại liền lịch ngậm trộn cười một tiếng. Nàng từ nhỏ cùng sư phó thân cận, cũng là bởi vì Hoàng Hạc chân nhân đối với nàng càng thương yêu duyên cớ, vì lẽ đó, dưỡng thành lịch ngậm tinh lịch, không nhận câu nệ tính cách. Mà bây giờ, sư phó cái này từ một đàn hộp càng là thần bí, nàng thì càng muốn nhìn một chút bên trong là có vật gì tốt. Vì lẽ đó, nàng vận khởi huyền lực muốn bài trừ trên cái hộp cấm chế, nhưng mà lại phát hiện cấm chế phi thường kiên cố, nhất thời càng không có cách nào dung chuyển. Nhưng càng là như vậy, nàng thì càng cảm thấy trong này nhất định là có cái gì rất thứ mới lạ, cho nên nàng to gan hơn điều động thất thải thiên phượng huyền lực, ngưng tụ thành một đạo hồn lực sợi tơ, tự do ở trong ngọc trường, xuyên thẳng qua tại ngón tay nhỏ nhắn trong lúc đó. Nàng nhẹ nhàng đem hồn lực sợi tơ xuôi theo đầu ngón tay xuyên vào đến cấm chế phủ đường vân bên trong, làm từ một đàn trên cái hộp cấm chế đường vân từng cái bị phá ra sau đó. Quả nhiên, trên cái hộp cấm chế giải trừ. Nhưng mà mở hộp ra sau đó đổ vật bên trong lại làm nàng phi thường thất vọng, bởi vì trong hộp chỉ có một phong mở ra thư, một phong thư mà thôi, dùng quý giá như vậy, giấu đi để ý như vậy. Hồng Lăng trong lòng đang tự lẩm bẩm, lại nghiêng mắt nhìn gặp thư tín cuối cùng ký tên Lâm Viên. Nàng nhất thời cảm thấy kỳ quái, Lâm Viên, cái tên này vừa nghe chính là một cái nữ nhân, chẳng lẽ sư phó còn có người trong lòng không thành? Cái này khơi gợi lên hứng thú của nàng, thế là nàng mở ra thư tín muốn tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng mà khi nàng xem xong thư kiện sau đó, thần tình vài lần biến hóa, sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi, bởi vì phong thư này là cái này tên gọi Lâm Viên nữ nhân viết cho sư phó, mà cái này Lâm Viên lại là Nam Việt Đế quốc vương hậu. Nàng nói khẩn cầu sư phó có thể thật tốt chiếu cố Hồng Nguyệt công chúa, mà lại trong thư nói tới Hồng Nguyệt công chúa đúng là mình, nhưng mà Hồng Nguyệt công chúa vừa cái này Lâm Viên nữ nhi, đây chẳng phải là nói chính nàng nguyên lai là Lâm Viên nữ nhi, là Nam Việt Đế quốc Hồng Nguyệt công chúa. Nhìn thấy những cái này, Hồng Lăng cảm thấy tâm loạn như ma. Chính mình từ nhỏ tại Phượng Minh Sơn lớn lên, bên cạnh chỉ có sư phó sư thúc cùng Tiểu Vân bọn hắn, chưa từng có nghĩ tới cha mẹ của mình là ai. Nhưng mà từ phong thư này bên trong nhìn thấy, nguyên lai mình mẫu thân là cái này gọi Lâm Viên nữ nhân, mà chính mình lại là cái gì Hồng Nguyệt công chúa, vậy đây chẳng phải là nói phụ thân là Nam Việt Đế quốc quốc chủ? Tất cả những thứ này đều làm nàng nhất thời không thể nào tiếp thu được. Đồng thời nàng đỗng nhiên hồi tưởng lại năm đó cùng Tiểu Vân bị hai tên người áo đen uy hiếp tình cảnh, lúc đó tên quần áo đen kia dưới tình thế cấp bách liền từng xưng nàng công chúa. Tất cả những thứ này đều quá mức trùng hợp. Trên người mình đến cùng cất giấu bí mật như thế nào, cha mẹ của nàng đến cùng tại sao có Nam Việt Đế quốc quốc chủ cùng vương hậu? Nàng lập tức muốn đi tìm sư phó hỏi cho ra nhẽ, nhưng sư phó còn đang bế quan, không thể dễ dàng bị quấy rầy. Vì lẽ đó, nàng liền đi hỏi Linh Trí sư thúc, hiện ở trên núi liền Linh Trí sư thúc có thể sẽ đối với chuyện này tương đối rõ ràng. Một lát sau, Hồng Lăng liền tới đến Linh Trí chân nhân chỗ ở Thúy Vân Phong. "Sư thúc, Hồng Lăng muốn hỏi ngài một việc." Hồng Lăng nhìn thấy Linh Trí chân nhân liền vội vàng hỏi. Linh Trí chân nhân đang tại Thúy Vân Phong phía trước tới hoa, gặp Hồng Lăng lo lắng tới, giống như là có chuyện khẩn cấp gì. "Làm sao vậy?" Hồng Lăng nha đầu. "Lâm Viên là ai?" Linh Trí chân nhân chợt vừa nghe Hồng Lăng hỏi Lâm Viên, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, chuyện này theo đạo lý là sư minh được nhà, chính mình không tiện nhiều lời, nhưng bây giờ gặp Hồng Lăng hỏi, sư minh lại đang bế quan, đó có thể là tiểu nha đầu từ nơi nào biết được chuyện này, chợt nhíu mày hỏi.
như thế nào đột nhiên hỏi lên người này? Lâm Viên là mẫu thân của ta, ta là Nam Việt quốc Hồng Nguyệt công chúa, có phải như vậy hay không?
Ai?
Nhìn thấy Hồng Lăng phiền não như vậy dáng vẻ, Linh Trí Chân Nhân cũng không đành lòng, liền mở miệng nói ra.
Không sai, ngươi chính là Nam Việt đế quốc Hồng Nguyệt công chúa, mà mẹ của ngươi chính là Lâm Viên.
Vậy ta như thế nào lại từ nhỏ đã tại Phượng Minh Sơn đây? Công chúa không phải nên đợi ở trong vương cung sao?
Hồng Lăng nghi ngờ truy vấn, mặc dù nàng rất nhiều chuyện đều nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là chuyện này quan hệ đến cha mẹ ruột của mình, nàng vẫn là muốn làm rõ ngọn ngành.
Đã ngươi đều biết, vậy ta liền đem biết đều nói cho ngươi đi.
Linh Trí Chân Nhân thở dài, Hồng Lăng nha đầu cũng đã trưởng thành, nên biết sớm muộn đều là phải biết, sau đó đã nói nói.
Ngươi vốn là Nam Việt đế quốc tiền nhiệm quốc chủ Nam Cung Chấn cùng vương hậu Lâm Huyên nữ nhi, tại ngươi còn nhỏ thời điểm, tiền nhiệm quốc chủ Nam Cung Chấn đưa ngươi đưa đến Phượng Minh Sơn, giao cho trưởng giáo sư Minh Thu vì đệ tử, vào núi tu hành. Về phần tại sao tiễn đưa ngươi tới trên núi tu hành, mà không lưu trong vương cung, ta cũng không rõ ràng lắm.
Hả, nguyên lai là dạng này, chẳng thể trách sư phó từ nhỏ đối với ta rất tốt.
Hồng Lăng đôi mắt đẹp buông xuống, bởi vì nếu là như vậy, sư phó kia đối với mình yêu thương, liền có khả năng là bởi vì chính mình thân là công chúa thân phận mà thôi, cái này khiến trong nội tâm nàng tự nhiên sinh ra rất nhiều thất lạc.
Linh Trí Chân Nhân nhìn ra Hồng Lăng bề ngoài, liền là nói với nàng.
Sư Minh từ nhỏ đối với ngươi yêu thương phải phép, cũng không chỉ là bởi vì ngươi Hồng Nguyệt công chúa thân phận, là còn có một nguyên nhân khác.
Nguyên nhân gì?
Hồng Lăng nghi ngờ nói.
Bởi vì là sư Minh Hoàng Hạc Chân Nhân là tiền nhiệm quốc chủ Nam Cung Trấn huynh trưởng, cũng chính là của ngươi thân đại bá.
Hả, là dạng này à?
Hồng Lăng tựa hồ có chỗ thoải mái, nguyên lai sư phó là tự mình thân đại bá, nếu như là dạng này vậy thì nói thông.
Nhưng mà, nàng đỗng nhiên lại ý thức được một cái vấn đề khác.
Cái kia phụ thân của ta Nam Cung Trấn đi đâu, vì sao ngươi nói hắn là tiền nhiệm quốc chủ, mẫu thân của ta Lâm Huyên hiện tại ở đâu đây?
Nàng lại vì cái gì viết thư cho sư phó nhường chiếu cô ta, mà chính mình không đến đây?
Chẳng lẽ bọn hắn cũng không muốn ta sao?
Hồng Lăng một hơi hỏi một đống lớn vấn đề, làm Linh Trí Chân Nhân cũng là suy nghĩ có chút lộn xộn.
Hắn hiểu được, Hồng Lăng có quyền lợi biết chuyện phát sinh năm đó tỉnh, chỉ bất quá, nàng biết được phụ thân Nam Cung Trấn nguyên nhân cái chết sợ là phải thương tâm xúc động rồi, nhưng mà nàng đã hỏi tới nơi này, cũng chỉ có thể trước tiên đem mọi chuyện cần thiết nói cho nàng, để cho nàng chậm rãi tiếp nhận, nhiều trấn an cùng nàng, sau đó chờ sư Minh xuất quan, lại bàn bạc kỹ hơn.
Ngọc Dương Chân Nhân nhìn lấy Hồng Lăng, thở dài, ngay sau đó nói:
"Ngươi trước tiên không nên suy nghĩ bậy bạ, bất quá ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, ta liền nhất nhất nói cho ngươi đi." Phụ thân của ngươi Nam Cung Chấn kỳ thực cũng tại 15 năm trước Tấn Vương phản loạn thời điểm bị sát hại, mà mẫu thân ngươi.
Nói tới chỗ này, Linh Trí Chân Nhân hơi có chút khó mà mở miệng.
Hồng Lăng vừa nghe phụ thân nguyên lai là bị giết, thoáng chốc mặt giận dữ.
Tấn Vương là ai?
Cái kia mẫu thân của ta đây.
Linh Trí Chân Nhân đầu tiên là trấn an Hồng Lăng cảm xúc, nói tiếp:
"Tấn Vương nguyên bản cùng phụ thân ngươi là dị mẫu đồng bào, nhưng năm đó phản loạn lại hung ác hạ thủ, thay vào đó,
ai?
Từ xưa hoàng thất đệ tử đoạt quyền chi tranh đại khái đều là như thế đi, mà mẫu thân ngươi,
mẹ của ngươi liền là đương kim vương hậu."
Linh Trí Chân Nhân rốt cục vẫn là nói ra miệng, mặc dù chuyện này sẽ để cho Hồng Lăng càng thêm phẫn nộ thậm chí không giải.
Cái gì?
Mẫu thân lại là bây giờ vương hậu?
Nàng chẳng lẽ không biết phụ thân là bị cái kia Tấn Vương giết chết sao?
Nàng đến cùng tại sao phải làm vương hậu? Chẳng lẽ nàng là bị hiện nay quốc chủ Nam Cung Sóc bức bách sao?
Hồng Lăng lúc này suy nghĩ hỗn loạn, đây rốt cuộc đều là chuyện gì xảy ra?
Tấn Vương phản giết lung tung phụ thân, mẫu thân chẳng những không có gặp nạn, phản ngược lại thành bây giờ vương hậu, những cái này quá khó có thể lý giải được rồi.
Nhưng mà, nàng có một việc nghe rõ ràng.
Đó chính là hiện nay quốc chủ giết cha ruột của mình, như vậy thù giết cha không đội trời chung, Hồng Lăng đã âm thầm quyết định, nàng muốn báo thù.
Linh Trí Chân Nhân phát giác được Hồng Lăng thần sắc, thế là mở miệng khuyên đủ.
"Hồng Lăng à, chuyện này vẫn là chờ sư Minh sau khi xuất quan lại bàn bạc kỹ hơn đi, trước tiên không nên vọng động làm việc, suy cho cùng, chuyện này liên lụy đến bây giờ Nam Việt đế quốc quốc chủ, vẫn là phải cẩn thận vì đó."
Hồng Lăng bây giờ căn bản nghe không vào bất luận cái gì khuyên bảo cùng lời giải khai.
Nàng trong lúc nhất thời biết nhiều như vậy liên quan tới chính mình thân thế sự tình, nhất là phụ thân bị sát hại, nàng sao có thể dung nhẫn, nhưng mà tại sư thúc Linh Trí Chân Nhân trước mặt, nàng cũng không tiện phát tác, vẫn là giữ bước tỉnh táo.
"Đa tạ sư thúc, ta trước về Thanh Phong Các rồi, chờ sư phó xuất quan, ta lại đi hỏi sư phó."
"Ân, ngươi có thể như này liền tốt, trước tiên chớ suy nghĩ bậy bạn, sư Minh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất quan."
Linh Trí Chân Nhân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lấy Hồng Lăng lúc rời đi cái kia nhỏ yếu thân ảnh, hắn đột nhiên cảm giác được, tiểu nha đầu rất đáng thương.
Người đời trước đoán, cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến đời sau.
Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét.
Chương 15, tự mình vào kinh thành Hồng Lăng trở lại Phi Hoa huyện sau đó, nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng không cách nào bình tĩnh.
Trong lúc nhất thời, nàng đỗng nhiên biết nhiều như vậy liên quan tới chính mình thân thế sự tình, lệnh trong nội tâm nàng lo lắng, chỉ là, vừa nghĩ tới phụ thân của mình là bị người giết chết, nàng liền lửa giận tiêu đốt, không cách nào ức chế.
Bình thường, nàng có chuyện gì cuối cùng sẽ đi tìm Tiểu Vân nói lẩm bẩm, nhưng bây giờ... Tiểu Vân hộ tống Ngọc Dương sư thúc đi tới Y Tiên Cốc xin thuốc, còn không biết lúc nào mới có thể trở về.
Nàng bây giờ tâm loạn như ma, quá nhiều chuyện nàng đều khó có thể lý giải được, chỉ muốn cùng Tiểu Vân nói ra.
Nàng tận lực khắc chế chính mình trước tiên không nên vọng động, chờ một chút mấy ngày lại nói, chờ sư phó xuất quan hoặc là Tiểu Vân trở về.
Nhưng mà, 3 ngày trôi qua,
Tiểu Vân chưa có trở về, sư phó cũng không có xuất quan.
Thậm chí 3 ngày này, nàng đều có chạy tới sư phó tu hành cửa mật thất thăm, nhưng mà, tu luyện bế quan người, kiêng kỵ nhất chính là chịu đến ngoại giới quấy nhiễu, Hồng Lăng tự nhiên không dám mạo hiểm nhưng quấy rầy đến sư phó, chỉ là trong lòng của nàng càng ngày càng gian nan. Bắt đầu, Hồng Lăng còn kiên trì chờ Nam Cung Vân bọn hắn trở về, hoặc là sư phó xuất quan, nhưng là bọn họ đều vẫn không có tin tức. Hồng Lăng ba ngày nay bên trong, an ngủ không yên, thậm chí thường xuyên trong mộng nhìn thấy phụ hoàng Nam Cung Chấn thê thảm hướng nàng kêu cứu, khuôn mặt kinh khủng, chết không nhắm mắt. Vì lẽ đó, nàng quyết định tự mình về kinh đô báo thủ. Bởi vì Hồng Lăng tại Phượng Minh Sơn tu luyện những năm này, thực lực đã đạt đến nguyên hồn bát giai, đi tới Nam Việt Đế quốc phạm nhân đô thành làm việc, đối với nàng mà nói cũng không có bao nhiêu khó khăn. Chỉ là, đột nhiên để cho nàng một người đi làm những chuyện này, lúc nào cũng cảm giác có chút cô độc. Nhưng là vào lúc ban đêm, nàng vẫn là xuống núi, đi tới kinh đô. Mấy ngày sau, Nam Việt Đế đô, Hồng Lăng tự mình hành tẩu tại náo nhiệt phồn hoa kinh đô trên đường cái. Hai bên đường phố cửa hàng mọc lên như rừng, sắp tối mặt trời chiều dư mi nói một chút mà phủ vẩy vào cục gạch ngói xanh hoặc là cái kiêm màu sắc tươi đẹp lầu các bay trên mái hiên, cho trước mắt cái này một mảnh phồn thịnh hoàng thành cảnh gia tăng thêm mấy phần mông lung cùng ý thơ. Một lần tình cờ, đi qua một nơi ồn ào chi địa, đã thấy cái kia nửa rửa kỹ quán cửa ra vào, trên mặt mang tiểu mị mỉm cười đấy đà thiếu nữ, khẽ ngoắc thon dài ngọc thủ, nên đón mang đến. Hồng Lăng mới tới như này phồn hoa kinh đô, không nhịn được có chút mờ mịt. Lớn như vậy hoàng thành, đến cùng như thế nào mới có thể đi tới hoàng cung, cũng không thể tìm khắp kinh đô mỗi một chỗ vườn ngự viện. Thế là, nàng đi tới bên đường một cái bán đèn lồng lao phụ nhân trước sạn, hướng nàng dò hỏi: "Lão bà, xin hỏi hoàng cung đi như thế nào?" Lão phụ nhân đang bận chỉnh lý mới vừa chuẩn bị sẵn sàng buổi chiều bán chạy màu đèn lồng đỏ, chợt thấy một cái thân mặc quần dài màu đỏ, khuôn mặt tuyệt đẹp thiếu nữ hỏi dò, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó hồi đáp: "Trông thấy trong thành tòa kia cao nhất lầu các sao, nơi đó chính là hoàng cung trung tâm, ngươi muốn mua cái đèn lồng sao? Ta đèn này lồng đèn tiện nghi lại tốt nhìn." Lão phụ nhân mặc dù sợ hãi thán phục thế gian lại có như này tuyệt sắc nữ tử, nhưng mà vẫn không quên chào hàng chính mình đèn lồng, bởi vì bán đi đèn lồng, nàng dù sao vẫn là muốn ăn cơm. Hồng Lăng dọc theo đường đi một đi thẳng về phía trước, mục tiêu của nàng chính là trong thành cao nhất tòa kia lầu các. Chỉ là, càng ngày càng đến gần hoàng cung, nhưng trong lòng của nàng cũng càng ngày càng mê mang. Chẳng lẽ nàng thật muốn trực tiếp đi vào hoàng cung, một kiếm giết chết Nam Việt Đế quốc quốc chủ sao? Đang lúc Hồng Lăng lâm vào suy tư thời khắc, bỗng nhiên, nàng cảm giác đến có chút dị thường. Thân là người tu hành, nàng bén nhạy phát giác được, tại mới vừa rồi đi qua hai bên đường phố, một mực có vô số đôi lửa nóng ánh mắt, tại mắt không chớp nhìn chăm chú lên nàng, phảng phất nhìn thấy cái gì đồ vật không tưởng tượng nổi hoặc là người. Hồng Lăng cảm thấy bị nhìn có chút không được tự nhiên, liền tăng tốc bước chân, đi tới cuối phố một gian khách sạn. Nàng không có lấy định chủ ý, trong lòng còn có chút hoang mang, vì lẽ đó, muốn tạm thời trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút, chờ trời tối lại vào cung. Mặc dù, tại nàng cảm thấy, chính mình báo thù tại ban ngày hoặc là buổi tối căn bản không có cái gì khác nhau, nhưng buổi tối tóm lại vẫn có thể để cho nàng cảm giác thoải mái một chút, chí ít không cần bị người một mực dùng như thế ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm. Đông đông đông. Hồng Lăng mới vừa vào đến phòng khách, chuẩn bị thả xuống mang theo người bao quần áo nhỏ, cửa phòng liền bị gõ vang. Nàng quay người lại mở cửa phòng, nguyên lai là một cái tiễn đưa cơm nước tiểu nha đầu, ước chừng có 14, 15 tuổi, khôn khéo trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi minh loẹ loẹ con mắt nhìn chằm chằm Hồng Lăng nhìn một hồi, cứ thế không có xê dịch nửa bước. "Tiểu muội muội, cho ta đi." Hồng Lăng vừa cười vừa nói, nhìn lấy dạng này một cái khả ái tiểu nha đầu, tâm tình của nàng cũng hơi thư hoán một chút. "Hả? Không không. Làm sao có thể nhường khách nhân động thủ đây?" Tiểu nha đầu đột nhiên phản ứng lại, vội vàng bưng cơm canh đi vào phòng, cho Hồng Lăng để lên bàn. Tiếp đó, quay đầu cười hì hì nói với Hồng Lăng: "Tỷ tỷ, ngươi là từ lâu tới, như thế nào xinh đẹp như vậy? Ta tại trong đô thành thấy qua tất cả nữ hài tử, đều ta không có như ngươi đẹp mắt như vậy." "Hả? Thật sao?" Hồng Lăng mang theo ngượng ngùng đáp, bây giờ, nàng xem như minh bạch, nguyên lai trên đường những cái kia dùng kỳ dị ánh mắt nhìn mình người là bởi vì cái này. Sau đó, nàng lại hướng tiểu nữ hài hỏi: "Ngươi biết bây giờ quốc chủ sao?" Tiểu nữ hài sau khi nghe lập tức đáp: "Đương nhiên biết ta, bây giờ quốc chủ khá tốt, tất cả mọi người nói như vậy." "Ồ, hắn không phải phản loạn giành được vương vị sao?" Hồng Lăng nghi ngờ nói. "Xuyệt." Tiểu nữ hài lập tức làm ra hiệu nàng không còn lớn tiếng hơn động tác, tiếp đó nhỏ giọng nói với nàng: "Tỷ tỷ lời này cũng không dám tùy tiện nói lung tung, bây giờ chúng ta quốc chủ, nghe nói năm đó là bà lão quốc chủ giết đi, nhưng mà ta khi đó đều còn chưa ra đời, đây đều là tới trong tiệm khách quan nhóm lén lúc nói, lỗ thai của ta khá thính, hì hì." Nói xong tiểu nữ hài liền lịch ngậm nợ nụ cười, tiếp đó lại nói: "Tỷ tỷ, ngày mai chính là chúng ta Nam Việt quốc một năm một lần tế thiết, quốc chủ cùng vương hậu đều sẽ ra ngoài, trên quảng trường cử hành cúng tế đại điển đây, đến lúc đó chắc chắn náo nhiệt nhanh, tất cả mọi người lại nhìn, tỷ tỷ, ngươi cũng nhất định phải đi nha." "Ngày mai sao? Quốc chủ cùng vương hậu đều sẽ tới?" Hồng Lăng đột nhiên cảm giác được, có lẽ ngày mai mới vừa dễ dàng tại quảng trường độc thủ. "Ừ, đều sẽ tới, ta hàng năm đều lại nhìn, mà lại vương hậu lớn lên nhưng dễ nhìn rồi, nhưng là cùng tỷ tỷ so sánh, nhưng vẫn là ngươi càng đẹp mắt một chút, chỉ bất quá." Tiểu nữ hải tựa hồ có lời gì muốn nói, thế là Hồng Lăng hỏi: "Tuy nhiên làm sao? Bất quá tỷ tỷ ngươi nếu là cái dạng này đi rồi, sợ rằng quảng trường một đám người đều muốn tới thăm ngươi hì hì." "Ha ha, ngươi cái này nhỏ không khéo." Hồng Lăng mỉm cười bóp một cái tiểu nữ hải cái kia khuôn mặt béo mập nhỏ bé, tiếp đó, tiểu nữ hải liền hoạt bát đi ra. "Đúng vậy, Hồng Lăng ý thức được, nếu như ngày mai muốn trên quảng trường động thủ chí ít không thể quá bắt mắt, cho nên nàng ăn cơm sau đó, chuẩn bị một bộ ngày mai mặc tối ý." Ngày kế tiếp, Thế Thiên quảng trường người đông nghìn nghịt. Quảng trường chính giữa sắp đặt một cái cao chừng mấy trượng hình tròn bình đài, trên bình đài bày đầy nhiều loại cúng tế khí cụ, bên trong hoặc là trái cây rau quả, hoặc là đủ loại thịt để ăn, thịnh soạn dị thường. Dưới đài đông đảo bách tính đều tại miệng đồng thanh hô to, quốc chủ vạn tuế. Đúng lúc này, quốc chủ cùng đi vương hậu từ quảng trường một bên đạp bậc thang, từng bước leo lên tế thiên bình đài. Hai người đứng bước về sau, liền thấy quốc chủ Nam Cung Sóc trên thân trường bào màu vàng bên trên treo lên biển cả long đằng đồ án, và áo cái kia mãnh liệt kim sắc sóng lớn dưới, ống tay áo bị gió mang thật cao phiêu khởi, tung bay mảy kiếm trao lên, hát như như mặc ngọc con ngươi lập lòe ấm áp hào quang, trang nghiêm khuôn mặt chiếu rọi mắng thần hy, mang theo thiên thần giống như uy nghi cùng với thân gọi tới cao quý, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ khí vương giả. Mà bên người vương hậu Lâm Huyên khuôn mặt diễm lệ không gì sánh được, một đôi mắt vượng mị ý tự nhiên, nhưng lại nghiêm nghị sinh uy, một đầu tóc xanh trải ra thành hoa búi tóc, phong phú ung dung, thân mang một bộ hoa lệ đen đỏ phối theo kim văn lễ phục, không gì sánh được bá khí kinh diễm. Mà làm lực chú ý của mọi người đều tập trung ở tế thiên trên bình đài thời điểm, dưới đài trong một cái góc lại xuất hiện một đôi phẫn hận và coi là kẻ thù đôi mắt này chủ nhân chính là Hồng Lăng. Lúc này, nàng người mặc một bộ rõ ràng màu xám áo gai, tóc dài cũng dùng một cái màu nâu dây vải tùy ý đi lên, đứng tại tận lực vắng vẻ quảng trường một góc, nhìn chăm chú lên trên đài hai người. Nhưng mà, không cách nào che giấu mắt ngọc mày ngài, vẫn hấp dẫn đến bên cạnh cách đó không xa một vị công tử ca. Hán tử vừa mới bắt đầu liền phát hiện đứng ở trong góc nhỏ Hồng Lăng. Đó cũng không phải bởi vì hắn đã sớm biết, giờ này khắc này sẽ xuất hiện ở đây một cái làm hắn kinh diễm thiếu nữ, mà là bởi vì hắn người này. Không sai, cũng là bởi vì hắn người này. Bởi vì, hắn chính là Nam Việt Đế quốc tiền nhiệm quốc chủ Nam Cung Chấn con thứ, Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp năm nay mới bất quá 17 tuổi, mẹ của hắn là Lâm Linh, Lâm Linh cùng Lâm Viên là tỷ muội. Nhưng mà, tân nhiệm quốc chủ kế vị sau đó, không có đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, cái này còn nhờ vào chính mình có như thế cái làm vương hậu cô. Nhưng mà, bởi vì hắn thân phận tính đặc thù, có thể được để bảo đảm toàn bộ tính mệnh, toàn bộ làm sao mẫu thân cùng cô duy trì, lại nghĩ có cái gì trả thù, cũng chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Qua nhiều năm như vậy, hắn như thế một cái bị biên giới hóa hoàng tử, trường kỳ trà trộn vào dân gian phố xá sầm uất, bản thân cảm nhận dân tình, sức quan sát nhạy bén, mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng đã dần dần dưỡng thành dung nạp thiên hạ lòng dạ. Hắn sở dĩ có thể phát hiện Hồng Lăng tồn tại, là bởi vì Hồng Lăng trên người sát ý hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái mặc dù cố hết sức che giấu, lại vẫn là như thế tuyệt sắc trên người nữ tử lại phát ra như này sát ý mãnh liệt. Lấy hắn bén nhạy sức quan sát, không khó phát giác, Hồng Lăng giữa hai lông mày cùng Lâm Viên cô quá mức tương tự. Vậy nàng trong mắt sáng không che giấu được sát ý, rõ ràng không phải nhằm vào Lâm Viên cô, mà là cô bên người quốc chủ Nam Cung Sóc. Hồng Lăng chính muốn động thủ, đột nhiên phát giác phía sau có người đang giám thị nàng, mà lại lấy tu vi của nàng, rất nhanh phát giác ra trên người đối phương tản mát ra hoàng thất huyết mạch đặc hữu phượng hoàng chi lực. Đồng thời, nàng cũng nhìn chăm chú đến mẹ của mình Lâm Huyên cùng bên người Nam Cung Sóc, lẫn nhau khuôn mặt lưu chuyển, rất là ân ái, nàng không muốn tại trước mặt mọi người nhường Nam Cung Sóc chết yểu tại chỗ, càng không thể nào hiểu được mẫu thân tại sao lại cùng Nam Cung Sóc như này tình đầu ý hợp. Vì lẽ đó, nàng nhỏ giọng che giấu thân hình, lui rời người nhóm, bình phục cảm xúc, muốn trước tiên phản hồi khách sạn, ở đến tối lại vào cung. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 16, không ngờ mà tới làm Hồng Lăng mới vừa trở về khách sạn gian phòng, liền nghe có người ở gõ cửa phòng của nàng. Liền thấy nàng hơi hơi nghiêng mắt, nhẹ giơ lên ngọc thủ, cửa phòng liền tự động mở ra. Người ngoài cửa chính là Nam Cung Diệp. Hồng Lăng biết cái này người thiếu niên một đường đi theo nàng đến khách sạn, nàng cũng không có muốn ẩn tàng hành tung của mình, chỉ là không nghĩ tới tại bất tiện. Nhưng mà đối với giám thị cùng theo dõi chính mình người này, nàng căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì, lấy tu vi của nàng cảnh giới, cũng sớm đã phát giác được, cái này người thiếu niên căn bản không có bất kỳ tu vi nào, chỉ là trong nội tâm nàng hiếu kỳ đối phương thân phận chân thật. Cô đương, ngươi khỏe, tại hạ mạo muội quấy rầy, mong được tha thứ. Nam Cung Diệp nho nhã lễ độ ôm quyền hướng Hồng Lăng mở miệng nói, hắn cũng không có tự ý bước vào Hồng Lăng gian phòng nửa bước. Ân, mời đến đi. Hồng Lăng đông nhiên lộ ra rất dịu dàng hiền hòa, hoàn toàn đã không còn vừa rồi ở trong đám người lúc, đầy người không cách nào che giấu sát khí. Nàng sở dĩ dẫn hắn tới, chính là muốn biết thân phận của thiếu niên này, về phần hắn vì sao theo dõi chính mình, hoặc là muốn làm gì, Hồng Lăng hoàn toàn không có hứng thú biết. Cô nương tựa hồ cùng hiện nay vương hậu có liên quan. Nam Cung Diệp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Hắn cái này mặc dù là đang thử thăm dò mắng hỏi dò, nhưng cũng là một loại nào đó ám chỉ, nhìn Hồng Lăng sẽ có hay không có chỗ cảnh giác, dạng này là hắn có thể rất dễ dàng đối với phán đoán của mình làm ra kết luận. Hắn rất am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, nhất là giống như Hồng Lăng như vậy, nhìn một cái chính là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều u mê thiếu nữ. Xin hỏi, ngươi là ai? Hồng Lăng nhíu mày chất vấn. Tại hạ là ai cũng không trọng yếu là cô nương chẳng lẽ muốn coi trời bằng vùng, đi ám sát cử chỉ sao? Nam Cung Diệp những lời này là tại tiến hơn một bước thăm dò Hồng Lăng, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này tuyệt mỹ thiếu nữ là mang một khỏa lòng báo thù đi tới kinh đô. Nàng cái kia tinh xảo đôi mắt đẹp bên trong, thỉnh thoảng lóe lên oán hận cùng phẫn nộ, đều bị Nam Cung Diệp tỉ mỉ bắt được, cứ việc nàng đang cực lực che giấu. Nhưng mà, Nam Cung Diệp trong lòng tất cả phỏng đoán cùng mưu đồ theo Hồng Lăng đều là hoàn toàn dư thừa. Bởi vì Hồng Lăng mới không có nhiều như vậy tâm tư suy nghĩ những thứ này, nàng căn bản muốn không quan tâm, nàng chỉ là muốn biết cái này người mang hoàng thất huyết mạch người thiếu niên là ai. Hồng Lăng thấy hắn không chịu cho thấy thân phận chân thật của mình, cũng không có kiên nhẫn cùng hắn nhiều phí miệng lưỡi, liền con qua thân thể mềm mại, trong trẻo lạnh lùng nói,
đã ngươi không muốn cho thấy thân phận của mình, vậy liền đừng tới quản ta nhàn sự, nói thật cho ngươi biết, ta muốn giết hai ngươi cũng không có năng lực ngăn cả ta, mời trở về đi. Nam Cung Diệp gặp Hồng Lăng quyết tuyệt như vậy, cũng không hy vọng lại có thể thuyết phục nàng, huống hồ, đối phương tất nhiên dám độc thân tới Nam Việt đế đô trả thù, chắc hẳn cũng không phải bình thường nữ tự yếu đuối, nếu như làm nàng tức giận lên, muốn đối với tự mình độc thủ, vậy hắn cũng không có sức tự vệ, liền cho dù quay người rời đi. Nam Cung Diệp theo tới cùng Hồng Lăng gặp mặt, mặc dù Hồng Lăng cũng không có nói rõ, nhưng Nam Cung Diệp cho rằng, cái cô nương này muốn ám sát đối tượng là quốc chủ Nam Cung Sóc, cũng là vô cùng có khả năng. Nam Cung Diệp biết 15 năm trước, phu hoàng là bị Nam Cung Sóc bức thoái vị giết chết, lần này, nếu như hắn đoán không lầm, cái cô nương này là muốn ám sát Nam Cung Sóc, vậy thì thật là tốt báo thù cho hắn rồi, hắn bản nên cao hứng mới đúng, thế nhưng, trong nội tâm hắn lại không muốn, bởi vì chuyện này như nếu thật phát sinh, cái kia Nam Việt đế quốc lại sắp lâm vào hỗn loạn, lê dân bách tính bị khổ gặp nạn, đây là hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Cuối cùng, hắn tại tư tưởng độ sâu xoắn xuýt cùng trong mâu thuẫn lựa chọn sớm viết một phong thư cho cô Lâm Huyền. Đúng vậy, đây chính là hắn lựa chọn. Đêm đến, trăng tròn treo cao, trong vương cung một mảnh tĩnh mịch cùng an lành. Mà trong cung rộng lớn lầu các cùng nguyện chuyển đỉnh vũ trong lúc đó, Hồng Lăng quần áo nhẹ tiến lên, không bao lâu, nàng liền tìm được Lâm Huyền chỗ tập cung. Hồng Lăng chỉ là muốn tại giết chết Nam Cung Sóc phía trước, tới trước len lén nhìn mình mẹ ruột, bởi vì, đợi đến tay nàng lưỡi đao Nam Cung Sóc sau đó, sợ rằng cũng không còn cách nào nhìn thấy mâu thân bình tĩnh bộ dáng đi. Nhưng mà, làm Hồng Lăng vừa mới tới gần đến Lâm Huyền tẩm cung phía trước cửa sổ, liền phát giác trong phòng có hai người. Hồng Lăng ghé mắt ngắm nhìn, liền thấy Nam Cung Sóc cùng Lâm Huyền bên cạnh đối với cửa sổ, Nam Cung Sóc từ phía sau hai tay ôm lấy Lâm Huyền, hai người một bộ thân mật yêu thương dáng vẻ, căn bản vốn không giống như là cùng một chỗ sinh sống rất nhiều năm vợ chồng, ngược lại là như một đôi tân hôn bích nhân, thần tiên quyến lữ tựa như ân ái dị thường. Tất cả những thứ này tình cảnh đều bị Hồng Lăng đều thấy ở trong mắt, ngay sau đó Tú Mi hơi nhíu, trong lòng sinh ra một cỗ phẫn hận. Nghĩ lại hồi tưởng lại 15 năm trước liền đã bị hại chết phụ thân Nam Cung Trấn, nhìn lại một chút hai người trước mắt thân mật tư thái, Hồng Lăng lập tức lửa giận thiêu đốt, tiểu quát một tiếng, một kiếm phá cửa sổ mà vào, đâm thẳng Nam Cung Sóc áo lót. Chỉ là, trong một sát na, Lâm Huyền đột nhiên hồi tưởng, lập tức đem Nam Cung Sóc bảo hộ tại sau lưng, quát bảo ngưng lại nói: "Lăng Nhi, không thể." Nhưng mà, bởi vì Hồng Lăng đầy cõi lòng nộ khí, xuất thủ quả quyết, Thất Thải Thiên Phượng nội ý đã trước tiên kiếm quang một bước phóng tới Nam Cung Sóc. Nhưng mà, Hồng Lăng lại không ngờ tới, tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Huyền dùng thân thể của mình vì Nam Cung Sóc che chắn, Hồng Lăng thu tay lại không đổi. Một đạo hỏa quang kiếm khí trực tiếp xuyên qua Lâm Huyền vai trái, sau đó, hai người đều bị ngọn lửa xung kích đẩy lui đến ngoài mấy trượng, ngã nhào trên đất. Hồng Lăng phát hiện ngộ thương đến mẫu thân Lâm Huyền, vội vàng tung người tiến lên, đỡ dậy Lâm Huyền kiểm tra thương thế, cũng nhanh chóng cho nàng uống một khỏa thanh nguyên đan, tiếp đó, lập tức điều vận huyền lực vì Lâm Huyền chữa thương. Mà một bên Nam Cung Sóc thì từ dưới đất chật vật đứng lên, khi hắn nhìn thấy Hồng Lăng thời điểm cũng là cả kinh, Hồng Lăng cùng với Lâm Huyền thời điểm, hai người dung mạo vô cùng rất giống, nếu không phải Lâm Huyền sớm nói cho hắn biết Hồng Lăng sẽ đến, hắn cũng không thể tin được, Hồng Lăng đều lớn như vậy. Nhưng mà, khi hắn vừa muốn mở miệng, lại bị Hồng Lăng trợn mắt nhìn, quát lên: "Ngươi ngậm miệng." Hắn nhất thời không biết như thế nào cho phải, đành phải sững sờ xử tại chỗ. Lúc này, Lâm Huyền chậm rãi tỉnh lại, nàng chậm rãi mở mắt ra, Hồng Lăng lập tức đem mẫu thân tựa ở trước ngực mình. Lâm Huyền chật vật nâng lên nhuộm đầy tiên huyết tay phải, nhẹ nhàng chạm đến Hồng Lăng vậy tuyệt đẹp kiểu diễm trên gương mặt, nàng đã đợi chờ 15 năm, cuối cùng nhìn thấy mình nữ nhi, trong lòng không gì sánh được vui sướng, run giọng nói với Hồng Lăng: "Lăng Nhi, ngươi cuối cùng trở về rồi, mẫu thân nhớ ngươi nhớ thật là khổ. Thế nhưng, mẫu thân, ngươi tại sao phải che chở tên hung thủ này?" Hồng Lăng thập phần không giải, nhưng mặt mũi tràn đầy đau lòng mà hỏi: "Lăng Nhi, không cho phép dạng này cùng ngươi phụ hoàng nói chuyện." Lâm Huyền có chút miễn cưỡng nói, Hồng Lăng vừa rồi một kiếm kia đối với Lâm Huyền tổn thương cực đại, đến mức nàng lúc này liền nói chuyện đều trở nên có chút khó khăn. "Mẫu thân, ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy a?" Hải Nhi không hiểu. Hồng Lăng nhìn lấy Lâm Huyền thống khổ và vui sướng biểu lộ, trong lòng thập phần khó chịu, mẫu thân đối với mình nhớ cùng yêu thương sâu như thế, mà chính mình lại lô mãng làm việc, đem mẫu thân bị thương thành dạng này, không khỏi trong lòng chua chua, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Lâm Huyền thoáng trở lại bình thường, buông cánh tay xuống, tiếp đó nhẹ giọng thở dài: "Lăng Nhi, ngươi không biết, nương thở nhỏ liền cùng Tấn Vương cùng Linh Vương cùng một chỗ, giữa lẫn nhau cảm tình đều rất tốt, chỉ là, theo chúng ta dần dần lớn lên, Linh Vương hắn càng nóng lòng với quyền thế cùng với quốc chủ chi vị, mà mẫu thân thì càng hy vọng cuộc sống tương lai có khả năng bình bình đạm đạm, Tấn Vương hắn tâm tính ôn hòa, thuần lương, vì lẽ đó mẫu thân càng cảm mến với hắn, hắn cũng xem vi nương đời này chỗ thích, chúng ta tình đầu ý hợp, hai mái hiên tình nguyện, khi đó thật là vô ưu vô lự." Lâm Viên mặc dù bị thương rất nặng, hấp hối, nhưng trong đôi mắt vẫn lộ ra một chút ánh sáng, có lẽ, đời này đó là nàng duy nhất chân chính quái hoạt, không buồn không lo một quãng thời gian. "Cái kia đã như vậy, ngươi lại vì cái gì gả cho phụ hoàng?" Lâm Viên khẽ thở dài một cái, thân thể thoáng có chút phát run, Hồng Lăng không tự chủ ôm chặt một chút Lâm Viên. "Lăng con à, mẫu thân không có biện pháp lựa chọn cuộc sống mình muốn, cũng không có năng lực lựa chọn người mình yêu, nếu như có thể, mẫu thân chỉ mong cuộc đời mình tại một người bình thường trong gia đình, như vậy thì sẽ không nhận đủ loại không cách nào chi phối sự tình bài bố, cũng sẽ không có nhiều như vậy bất lực cùng đau khổ." Đến nước này, Hồng Lăng như thế nào còn có thể không hiểu mẫu thân năm đó tình cảnh. Phu hoàng kế vị, Lâm thị tông tộc bức bách tại quốc uy, đem mẫu thân tiến đưa vào trong cung, bọn hắn từ tới không có suy nghĩ qua mẹ cảm nhận, chỉ là coi nàng là làm là một cái công cụ, đưa cho quốc chủ, dùng cái này để duy trì tông tộc tại Nam Việt đế quốc quyền thế địa vị, có lẽ bọn họ đều là có chút bất đắc dĩ đi. Thế nhưng,
Vô luận như thế nào, phụ hoàng dù sao cũng là phụ hoàng, hắn bị người giết chết, xem như con gái ruột, vì cha báo thù đều là thiên kinh địa nghĩa. Ngay sau đó, Hồng Lăng đưa ánh mắt về phía một bên Nam Cung Sóc, trong đôi mắt thê lương âm u lạnh lẽo, sát khí tràn ngập. "Hồng Lăng, ngươi không thể giết quốc chủ." Lâm Viên phát hiện Hồng Lăng sát ý trong mắt đội vàng ngăn cả nói, "Nhưng mà hắn đã giết phụ hoàng ta, xem như nữ nhi, ta làm sao có thể không làm phụ hoàng báo thù?" Hồng Lăng không hiểu hỏi, nàng nhìn thấy mâu thân như vậy duy trì cái này sát hại chính mình phụ hoàng hung thủ, trong lòng hết sức thống khổ, nhưng mà tay của nàng vẫn nắm thật chặt bảo kiếm. Nàng cúi đầu nóng nhìn lấy mâu thân hai mắt, ngữ khí thanh lãnh mà hỏi, "Mâu thân, ngươi chẳng lẽ liền không có đối với phụ hoàng từng có một chút ấy nay sao?" "Ta..." "Nhưng hắn là..." "Hắn như thế nào? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là mẫu thân yêu, phụ hoàng liền đáng chết sao?" "Không, bởi vì hắn mới là người cha ruột." Lâm Viên dùng hết khí lực, cuối cùng nói ra câu này để cho nàng đã từng thống khổ vạn phần mà nói, nàng mặc dù từ đầu đến cuối yêu đều là Nam Cung Sóc, nhưng mà, chính như Hồng Lăng nói tới, nàng đối với Nam Cung Trấn ấy nấy là nàng cả đời này đều không thể lại bù đắp. Hồng Lăng chợt nghe Lâm Viên nói ra câu nói này, cũng là kinh ngạc không thôi, ngồi yên tại chỗ, trong lúc nhất thời, mở mịt luôn uống. Tự mình tới vi phụ hoàng báo thủ, lại kèm chút giết chết chính mình chân chính phụ thân, đây cũng quá làm nàng khó đón nhận. Cái kia Nam Cung Trấn nguyên lai không phải là của mình phụ hoàng, mà chính mình cho là cựu nhân giết cha lại là tự mình phụ hoàng. Hồng Lăng suy nghĩ có chút lộn xộn, những chuyện này để cho nàng trong lúc nhất thời toàn bộ tiếp nhận, thật sự là có chút khó khăn. Nhưng mà, Lâm Viên tiếp xuống một câu nói, lại làm cho nàng trong nháy mắt lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 17, vô tận tuyệt vọng. Lâm Nhi, Vân Nhi ở trên núi còn tốt chứ? Lâm Viên thu thập một chút cảm xúc, tại làm sơ điều chỉnh sau đó, mang theo vẻ mặt ân cần hướng Hồng Lăng dò hỏi. Hồng Lăng vốn đang vì mình ly kỳ thân thế cảm thấy mê mang cùng luống cuống. Đột nhiên, nghe được mẫu thân hỏi dò, liền nâng lên đôi mắt đẹp nghi ngờ hỏi, "Cái gì Vân Nhi?" Chợt, nàng lại một suy nghĩ. "Vân Nhi?" Hẳn là nói Tiểu Vân, liền lại hướng mẫu thân hỏi, "Ngươi nói là Tiểu Vân sao?" "Ừ, Tiểu Vân còn tốt chứ? Ta cùng ngươi phụ vương đều rất nhớ hắn, hắn lúc nào có thể trở về?" Lâm Viên hơi có vẻ khẩn trương hỏi, bởi vì nàng phát hiện Hồng Lăng thần tình bỗng nhiên hơi khác thường. Hồng Lăng cũng là cảm thấy không hiểu đâu, mẫu thân vì sẽ gì hỏi thăm về Tiểu Vân, vì cái gì nàng và phụ vương đều rất mong nhớ Tiểu Vân? Mà lại, mẫu thân vừa rồi xưng Tiểu Vân vì Vân Nhi. Hồng Lăng trong lòng mơ hồ dâng lên một cố khó có thể tin cảm xúc. Lâm Viên nhìn thấy Hồng Lăng mặt mũi tràn đầy thần tình nghi hoặc, liền giải thích với nàng nói, "Tiểu Vân chính là Nam Cung Vân, chính là ngươi thân đệ đệ a." Nghe được mẫu thân câu nói này, Hồng Lăng trong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Cái chân tướng này làm nàng như ngũ lôi oanh đỉnh, cảm xúc trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt bay vọt mà ra. Nàng đột nhiên nắm lên mẹ tay khóc hô, "Không thể nào, không thể nào. Tiểu Vân tại sao có thể là Nam Cung Vân, tại sao có thể là ta thân đệ đệ? Mẫu thân, ngươi có phải là nơi nào nghĩ sai rồi hay không?" Lâm Viên phát hiện Hồng Lăng cảm xúc đột nhiên mất khống chế, tưởng rằng Nam Cung Vân phát sinh cái gì bất trắc rồi, trong lòng lập tức sầu lo bàn phần. Thế nhưng là nghĩ lại, Hoàng Hạc chân nhân phía trước gửi thư bên trong cũng không có nói tới Vân Nhi có phát sinh ngoài ý muốn gì, huống hồ, đại sự như vậy, Hoàng Hạc chân nhân là vô luận như thế nào cũng sẽ không giấu giếm nàng. Rõ ràng, Nam Cung Vân cũng không có phát sinh nguy hiểm gì, nhưng mà, Hồng Lăng chợt kích động như vậy, thậm chí đau đến không muốn sống lại là vì sao? Lâm Viên thương yêu giơ tay lên vì Hồng Lăng lau đi nước mắt trên gò má, ôn nhu nói với nàng, "Chuyện này ngươi có chỗ không biết, năm đó, ta với ngươi phụ vương sự tình bị Nam Cung Trấn sinh nghi, khi đó, mẫu thân đã mang thai Tiểu Vân, Nam Cung Trấn tại không có chứng cớ tình huống dưới đem phụ vương của ngươi cắt trước, đồng thời lưu đẩy tới xa xôi Tây vực Hoa Nguyên, đem mẫu thân cấm túc trong cung. Về sau, hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, dẫn lây sang ngươi, đem lúc đó còn nhỏ ngươi mang đến Phượng Minh Sơn giao cho Hoàng Hạc chân nhân thu vì đệ tử, vào núi tu hành. Tiểu Vân xuất sinh về sau, mẫu thân không dám đem thân phận chân chính của hắn nói cho bất luận kẻ nào, vì lẽ đó, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết Vân Nhi là phụ vương của ngươi hài tử, Nam Cung Trấn hắn cũng không có hoài nghi, đối với Vân Nhi cũng có chút yêu thương. Chỉ là, tại phụ vương của ngươi dẫn dắt các tướng sĩ đánh vào kinh đô thời điểm, Tiểu Vân đã bị Đằng Hổ tướng quân mang đi, đi tới Phượng Minh Sơn, phụ vương của ngươi vào cùng sau đó, mới đưa ta từ trong cấm cung giải cứu ra, khi biết Vân Nhi là người thân đệ đệ sau đó, liền lập tức hạ lệnh để bọn hắn bình an mang về Vân Nhi. Sau cùng, Phượng Minh Sơn Hoàng Hạc chân nhân, cũng chính là của ngươi sư phó hắn một lại kiên trì, chúng ta cũng là không thể làm gì, vì lẽ đó cho đến ngày nay, mẫu thân mới có thể gặp lại đến ngươi. Lâm Viên tự lo mắng đem chuyện năm đó đi qua nói hết mọi chuyện, thế nhưng, ngồi yên tại chỗ Hồng Lăng, cũng là không nhúc nhích, biểu lộ chất phát tính mịch, trong hai tròng mắt không có chút nào ba động, có chỉ là trống rỗng cùng tuyệt vọng. Nàng quả thực không thể nào tiếp thu được Tiểu Vân chính mình thân đệ đệ sự thật này. Trước lúc này, Hồng Lăng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ đến kinh đô, cha mẹ của mình liền là Đường Kim quốc chủ cùng vương hậu, mà nhất làm nàng tuyệt vọng là trong nội tâm nàng duy nhất ký thác cùng niệm tưởng, từ đây tan thành một nước, hết thể cũng không thể. Nàng lòng đang dỉ máu, truy tâm thấu xương giống như đau làm nàng khóc không ra nước mắt. Hồng Lăng đờ đẫn từ trong ngực móc ra một bình thanh nguyên đan, nhẹ nhàng đặt ở Lâm Viên trong ngực, tiếp đó si ngốc đứng dậy, chậm rãi hướng cung đi ra ngoài. Nam Cung Sóc nhìn thấy Hồng Lăng thương tâm như thế, trong lòng quả thực không đành lòng, liền muốn tiến lên trấn an. Nhưng mà, Lâm Viên phát giác Hồng Lăng giống như trong lòng có chuyện gì, vì lẽ đó, ra hiệu hắn không nên ngăn cản.
Suy cho cùng, Hồng Lăng là tại Phượng Minh Sơn tu luyện qua, an toàn bên trên sẽ không có vấn đề gì, ngược lại là nàng bây giờ thương tâm như thế muốn chết, nhưng không biết là vì sao. Nhưng nhìn lấy Hồng Lăng lúc rời đi cái kia thê lương và nhỏ yếu thân ảnh, đột nhiên cảm thấy một hồi lòng chua xót, nước mắt không khỏi lã chã xuống. Có lẽ, đợi nàng suy nghĩ minh bạch, nghĩ thông suốt, đón nhận, liền sẽ trở lại bên cạnh mình. Bầu trời một mảnh mờ mờ, thập phần đến lãnh, cỏ nhỏ cúi đầu, nhánh cây cũng không người xuống, phản phất dạng này mới có thể khiến chính mình cảm thấy sưởi ấm một chút. Hồng Lăng ngẩng đầu, phát hiện mây đen dày đặc, không nghĩ tới mưa lại đã lặng lẽ hạ xuống. Tí tách mưa nhỏ, phản phất thiên nữ rơi xuống nước mắt, hợp thành sợi tơ, chân mềm bay xuống tại Hồng Lăng dung nhan tuyệt thế kia phía trên, cùng nước mắt của nàng một đạo tụ tập thành tia nước nhỏ, thấm ướt toàn thân của nàng, cũng lạnh như băng trái tim của nàng. Ngoài thanh khe núi trên đường nhỏ, Hồng Lăng tự mình tiến lên. Dọc theo đường đi đều là ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu của nàng một lần lại một lần tái diễn mâu thân Lâm Viên nói qua câu nói kia. Từ bắt đầu kiên quyết không tin, từ từ đến tê liệt, lại đến bắt đầu hoài nghi, sau cùng không thể không tin. Nàng không biết mình muốn đi nơi nào, muốn đi đâu, có thể đi nơi nào. Sau cùng, nàng dưới sự chi phối của tiềm thức bay trở về Phượng Minh Sơn. Hồng Lăng đi tới tinh thần điện. Sư phó vẫn là không có xuất quan, nhưng mà, Ngọc Dương chân nhân trở về rồi. Hắn phát hiện Hồng Lăng một mặt chật vật biểu lộ, không biết chuyện gì xảy ra, liền tiến lên đau lòng hướng nàng dò hỏi. Tiểu nha đầu, chuyện gì xảy ra? Tại sao vậy chật vật như vậy? Sư thúc, ta muốn hỏi ngài một việc, Tiểu Vân có phải hay không đẳng hộ sư thúc mang về? Liền thấy Hồng Lăng một mặt biểu tình hờ hững, cái này cùng nàng trong ngày thường vui tươi, lạc quan tâm tính hoàn toàn khác biệt, nàng thậm chí đều quên hướng sư thúc gần cần thăm hỏi một tiếng, trực tiếp thẳng mở miệng hỏi. Ngọc Dương chân nhân nhất thời cũng không biết được Hồng Lăng rốt cuộc đây là thế nào, chỉ là một mặt ân cần trả lời lời của nàng. Ừ, năm đó là sư minh đem bọn hắn một khối mang về. Còn không ở Ngọc Dương chân nhân nói xong, Hồng Lăng liền quay người rời đi. Ngọc Dương chân nhân cảm giác khả năng là tiểu nha đầu gần nhất xảy ra chuyện gì, để cho nàng giàu dĩ không vui, liền bàn giao bên người Lương Bình cùng đi lên xem một chút, đừng đã xảy ra chuyện gì. Hồng Lăng rời đi tinh thần điện sau đó liền hướng Thanh Phong Các đi tới. Lương Bình nhìn thấy Hồng Lăng là trở về Phi Hoa huyện, cũng không có lại theo rồi. Bên kia có tiểu sư đệ ở đây, hai cái tiểu hài thở nhỏ liền muốn tốt, bây giờ tiểu nha đầu tâm tình không tốt, nói không chắc hai người câu thông một chút liền giải quyết. Hồng Lăng trở lại Thanh Phong Các, Nam Cung Vân không tại, nàng liền lại đi trước núi bên dòng suối nhỏ. Nàng không thể quen thuộc hơn nữa, Nam Cung Vân ở trên núi không cần tại Thanh Phong Các hoặc là Phi Hoa huyện, liền nhất định là tại trước núi dòng suối nhỏ phụ cận. Quả nhiên, nàng tìm được Nam Cung Vân, hắn ngay tại dòng suối nhỏ đối diện trên tảng đá lớn ngồi luyện công đây. Nam Cung Vân cũng phát hiện sư tỷ trở về rồi, mỉm cười nhìn về phía Hồng Lăng. Nhưng mà, hắn lại phát hiện Hồng Lăng ngơ ngác nhìn lấy mình, trong đôi mắt không có chút nào thần thái, có chỉ là vô hạn trống rỗng, tựa như là bị móc rỗng linh hồn đồng dạng, bờ môi theo bản năng nhuyễn động hai cái, lại vẫn là không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nam Cung Vân không biết làm sao, tâm cũng đi theo chìm xuống dưới. Lúc này, Hồng Lăng rũ xuống hai con ngươi run rẩy hai cái, mở miệng nói: "Tiểu Vân, ngươi nhìn con suối nhỏ này, trước kia ta cuối cùng là có thể một cước liền nhảy tới, mà bây giờ, nó nhưng thật giống như so sông lớn còn rộng. Lúc trước, chúng ta chung quy là có thể ở đây vui chơi đùa giỡn, buổi tối có thể một mực ngắm nhìn bầu trời, có thể trong nháy mắt hết thảy đều trở về không được." Nam Cung Vân không biết Hồng Lăng bỗng nhiên nói những lời này là có ý gì, chỉ là nhìn nàng mất hồn mất vía, vẻ mặt hốt hoảng, nói chuyện hành động cái gì, biết hẳn là phát sinh chuyện không vui gì đó. Hắn bây giờ có thể nghĩ tới chính là trước tiên an ủi một chút sư tỷ, chỉ ít đùa sư tỷ vui vẻ một chút. Hắn từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, đi tới Hồng Lăng trước người, đỡ Hồng Lăng hai vai, tiếp đó cười đùa nói với nàng: sư tỷ, tốt sư tỷ, có chuyện gì liền nói cho Tiểu Vân giúp ngươi, đừng gọi ta tỷ." Hồng Lăng đống nhiên hướng hắn quát. Nam Cung Vân sửng sốt một chút, sư tỷ đây là thế nào? Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hồng Lăng cái dạng này. Liền thấy Hồng Lăng chậm rãi nâng hai tay lên, nhẹ nhàng đặt ở Nam Cung Vân trên gương mặt. Nàng cẩn thận quan sát, như có rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy Nam Cung Vân rồi, tiếp đó không hiểu thấu nói: "Ta sớm cái kia ý thức được, từ nhỏ ta liền phát hiện ngươi không giống bình thường." "Thì ra là thế." Nam Cung Vân cảm nhận được Hồng Lăng hai tay băng lãnh dị thường, nhưng vẫn là không hiểu ra sao, nàng không biết sư tỷ đến cùng tại nói cái gì. "Đến cùng làm sao vậy, có thể nói cho ta biết không?" Lần này Nam Cung Vân dùng càng thêm nhu hòa ngữ khí hỏi. Hồng Lăng nhẹ nhàng khép lại đôi mắt đẹp, chậm rãi ngửa đầu cười khổ một tiếng. "Không có gì, chỉ là ta bỗng nhiên biết mình thân thế bí mật, về sau ta không thể giúp ngươi, ta phải hồi cung đi rồi." Nam Cung Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. "Sư tỷ muốn về cung? Chẳng lẽ sư tỷ nhà tại hoàng cung, chỉ là vẫn luôn tại Phượng Minh Sơn tu luyện mà thôi?" "Hả? Nguyên lai dạng này a, sư tỷ ngươi hồi cung rồi, ta tự nhiên sẽ đi hoàng cung tìm ngươi." Nam Cung Vân mỉm cười nói với Hồng Lăng. Hắn rốt cuộc biết Hồng Lăng vì cái gì cái dạng này, xem ra sư tỷ là không muốn rời đi Phượng Minh Sơn. Mà lại, sư tỷ bây giờ bộ dáng này, coi như mình ngu xuẩn đi nữa cũng đã minh bạch sư tỷ đối với tâm ý của mình. "Có thật không? Ngươi thật sự sẽ tìm đến ta?" Hồng Lăng vẫn là rất tự nhiên thoát ra. Nhưng mà, nháy mắt trong lúc đó, nàng đôi mắt đẹp lại ảm đạm xuống. Nam Cung Vân thấy thế, phụ thân đến Hồng Lăng bên hai, ôn nhu nói với nàng: "Sư tỷ, Tiểu Vân minh bạch tâm ý của ngươi, đương nhiên sẽ không cô phụ ngươi. Phải không? Ta mệt mỏi, đi về nghỉ trước." Ngay sau đó, Hồng Lăng chậm rãi quay người, đã hoàn toàn không cách nào khống chế nước mắt lại một lần xẹt qua gương mặt của nàng. Nhìn lấy sư tỷ lúc rời đi nhu nhược bóng hình xinh đẹp, Nam Cung Vân cảm thấy, nếu như là thực tình bảo vệ người, vậy cũng không nên đi ép buộc nàng làm một chuyện gì,
chỉ cần dùng hành động thực tế để chứng minh là được rồi. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 18, cùng quân trường quyết ngày kế tiếp. Thanh Phong Các, Phi Hoa huyện bên trong. Nam Cung Bân thả xuống Hồng Lăng trước bàn trang điểm thư. Sư tỷ đi không từ giã, làm cho Nam Cung Bân trong lòng càng thêm thất lạc. Hắn có khả năng lý giải Hồng Lăng tâm tình bây giờ, hai người từ nhỏ liền chơi cùng một chỗ, không có gì giấu nhau, như hình với bóng. Hôm nay, nhưng lại không thể không tách ra, nàng tất nhiên nhất thời không cách nào thích ứng, trong lòng khổ sở thương tâm cũng là lại khó tránh khỏi. Bất quá, cũng may mình đã ở trước mặt hướng sư tỷ hứa hẹn, sẽ đi kinh đô tìm nàng, dạng này chí ít hướng nàng biểu lộ tâm ý của hắn. Hai người nhiều năm thân mật cảm tình, Nam Cung Vân tự nhiên nhìn ra, sư tỷ trong lòng là có hắn. Chỉ là, bây giờ sư tỷ tự mình trở lại về kinh đô, cũng là muốn cô đơn ở trong vương cung rồi. Mà nếu như mình cũng đi không từ giã, đi tới kinh đô, sư phó kia sau khi xuất quan, bọn hắn đều không có ở đây Phượng Minh Sơn, lão nhân ra ông ta cái kia lo lắng. Hú hồ, theo sư phó bế quan phía trước giao phó thời gian, hẳn là lại qua không được thời gian nửa năm, sư phó liền sẽ xuất quan rồi. Nam Cung Vân liền tạm thời nhịn xuống lo âu trong lòng, chờ hướng sư phó chờ lệnh sau đó, lại xuống núi đi tới kinh đô tìm kiếm sư tỷ. Mấy ngày sau, chạm vào tối, một cái hẹp dài bóng cây xanh râm mát trên đường nhỏ. Gió thu, thê thê thổi qua, khiến người thấu triệt tâm lạnh. Chân trời huyết sắc ánh mặt trời lặn chiếu rọi không muốn mang đi nó còn lại mấy mặt dư huy, bên kia núi chuyển đến vài tiếng về nhạn gọi tiếng, bát ngát phía chân trời phảng phất chỉ còn lại bọn chúng lướt lôi thời thân ảnh, trên phiến đại địa này, bọn chúng cuối cùng vẫn là có về tổ. Nhưng mà, Hồng Lăng rời đi Phượng Minh Sơn sau đó, cũng không có đi hướng về kinh đô. Mặc dù nàng biết thân thế của mình, nàng là Nam Việt đế quốc tôn quý Hồng Nguyệt công chúa, mẫu thân Lâm Viên cũng tại kinh đô ngóng nhìn nàng có thể trở về. Nhưng mà, đối mặt Lâm Viên cùng với cha ruột của mình Nam Cung Sóc, từ đầu đến cuối đều tránh không được cần nói cùng Nam Cung Vân, vậy sẽ chỉ để cho nàng lâm vào không bờ bến trong thống khổ. Kể từ xuống núi đến nay, nàng mỗi ngày ban đêm đều ngủ không được, nàng không biết như thế nào mới có thể giảm bớt trong lòng đau khổ, hoặc là quên tất cả những thứ này. Thế nhưng, tiểu gì cũng sẽ thật nhiều liên quan tới chính mình cùng Tiểu Vân hình tượng, trong đầu một lần lại một lần hiện lên. Hắn đã từng nhóm, hoặc thích hoặc buồn, hoặc lo hoặc đau nhất cũng sẽ ở cùng một chỗ, nhưng mà, nháy mắt trong lúc đó hết thảy đều đã trở thành tới. Hồi tưởng, có lẽ đã trở thành thói quen của nàng. Nàng quen thuộc tại ban đêm hưởng thụ cô độc, quen thuộc tại ban đêm tự mình thúc thiết. Không muốn quen thuộc, nhưng cũng bất lực. Bầu trời đã dần dần lờ mờ, Hồng Lăng tâm lý lại trống rỗng, nàng cảm thấy giống như bị toàn thế giới từ bỏ, cô độc, tịch mịch, thất lạc, bất lực đem nàng đè không thở nổi, nàng chỉ muốn trốn, chạy trốn tới một cái không cần tiếp nhận tất cả những thứ này thế giới bên trong đi. Nàng từng nghe sư phó nói đã đến, Nguyên Hồn Đại Lục Đông Hoang có một tòa dài tình núi, trên núi sinh trưởng một loại tên là Vong Tình thảo thực vật, ăn sau đó có thể khiến người quên hết thể qua lại ký ức. Vì lẽ đó, Hồng Lăng muốn đi Đông Hoang, dài tình núi. Thời gian rất nhanh. Thời gian nửa năm tại Nam Cung Vân yên lặng chờ ở bên trong đi qua. Cái này thời gian nửa năm bên trong, Nam Cung Vân thức khuya dậy sớm bận rộn, hoặc là lên lớp, hoặc là nghiên tập sơn môn điện tịch, hoặc là tự mình chuyên tâm tu luyện, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể hòa dịu buồn bực cảm xúc, làm nhạt đi trong lòng thất lạc. Cuối cùng, hắn đến rồi. Nam Cung Vân trước kia liền tiến đến Tinh Thần Điện. Sư phó hôm nay muốn xuất quan rồi. Tinh Thần Điện bên trong, liền thấy Ngọc Dương chân nhân cao hứng đối với vừa xuất quan Hoàng Hạc chân nhân chúc mừng nói: "Chúc mừng sư minh, nhất cử đột phá đến tinh thần tứ giai." Ha ha, lần này bế quan ngược lại là ngộ được một chút liên quan tới tinh thần chi tâm đạo ngân, đi qua mấy năm qua này, một mực không thể bước ra một bước này, hôm nay trung quy là có thu hoạch. Hoàng Hạc chân nhân mỉm cười đáp: "Hắn vốn là lúc trưởng thành kỳ mới có thể nhập nói tu hành, so từ nhỏ đã bắt đầu người tu luyện tự nhiên là muốn buổi tối rất nhiều, nhưng mà cũng may hắn có mang Nam Việt Đế quốc hoàng thất huyết mạch chuyển thừa Phượng Hoàng chi hồn, vì lẽ đó, nhiều năm qua tu luyện cũng coi như có chút thuận lợi. Nhưng mà, kể từ bước vào tinh thần cảnh sau đó, tiến độ tu luyện của hắn liền chợt biến thành chậm lại, thậm chí hao tốn dòng dã thời gian 15 năm, cũng vẹn vẹn chỉ từ năm đó tinh thần nhị giai tu vi, tăng lên tới bây giờ tinh thần tứ giai. Nhưng mà, Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên người tu hành, chỉ có làm cảnh giới tu luyện đạt đến tinh thần ngũ giai, ngưng tụ thành thuộc về mình tinh thần chi tâm về sau, cảnh giới mới có bay vọt về trước. Lần này, Hoàng Hạc chân nhân có thể ngộ đến một chút liên quan tới tinh thần chi tâm đạo ngân, cũng coi như là rất có thu hoạch, vì lẽ đó, trong lòng rất là vui mừng. Sư phó, Đồ Nhi cho là, tinh thần chi tâm kỳ thực chỉ là mỗi cá nhân đối với đạo nghĩa lý giải khác biệt tín niệm ngưng kết mà thành, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Lúc này, chỉ nghe đứng tại trước điện Nam Cung Vân mở miệng nói ra. Hoàng Hạc chân nhân vừa nghe, cũng là cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghe Nam Cung Vân tiếp tục nói: "Sư phó ngài lòng mang thiên hạ, cảm niệm chúng sinh, kỳ thực chỉ cần ngưng kết mệnh hồn bên trong nhân từ chi ý, tin tưởng, chẳng bao lâu nữa, liền có thể ngưng ra tinh thần chi tâm rồi." Bị Nam Cung Vân vừa nói như thế, Hoàng Hạc chân nhân trong lòng một hồi suy tư. Ngay sau đó trở lại bình thường, nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Nam Cung Vân, cười ha hả hỏi: "Tiểu Vân, ngươi là như thế nào lý giải đến cửa này tại tinh thần chi tâm ngưng luyện ý nghĩ?" "Ha ha, Đỗ Nhi chỉ là từ nhỏ nghe sư phó ngài giảng giải rất nhiều liên quan tới tu luyện đạo lý, tăng thêm ta ở trên núi thấy qua một chút sơn môn điện tịch, mới có suy đoán như vậy." Nam Cung Vân hơi lúng túng hồi đáp. Hắn tự nhiên không thể nói cho sư phó, kỳ thực, đây đều là Hỏa đại nhân tại hắn 6, 7 tuổi thời điểm, liền nói cho hắn tu luyện kiến thức căn bản. Bất quá, những cái này Hỏa đại nhân khẩu bên trong liên quan tới tu luyện kiến thức căn bản,
đối với Hoàng Hạc chân nhân tới nói, lại như thể hồ quán đỉnh khiến cho hắn lập tức trong lòng sinh ra rất nhiều liên quan tới tinh thần cảnh tu luyện cảm ngộ. Ha ha, Tiểu Vân lời nói xác thực kiến giải độc đáo, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, đối với tu luyện lý giải đã như vậy thông suốt. Hoàng Hạc chân nhân vui mừng nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại nghi ngờ hỏi liên quan tới lần này Y Tiên Cốc chi hành sự tình. Nghe ngươi Ngọc Dương sư thúc nói, lần này các ngươi đi tới Y Tiên Cốc thời điểm, ngươi cùng người giao thủ. Đúng vậy. Nguyên lai ngươi có thể ngưng tụ thành Bạch Hổ U Minh linh tượng, thế nhưng sư phó biết mệnh hồn của ngươi là không có thức tỉnh, cái kia đây cũng là chuyện gì xảy ra? Nghe được sư phó hỏi dò liên quan tới chính mình có khả năng tu luyện sự tình, Nam Cung Vân cũng không thấy ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước hắn có khả năng tu luyện sự tình là giấu giếm tất cả mọi người, mà tại Y Tiên Cốc xuất thủ, bị Ngọc Dương sư thúc phát giác sau đó, hắn liền ngờ tới, sau khi trở về khẳng định muốn hướng sư phó bàn giao chuyện này rồi. Bất quá, những cái này Hỏa đại nhân trước kia đều nghĩ kỹ, liền để Nam Cung Vân thừa nhận, chính mình người mang linh hỏa bí mật, đương nhiên, Nam Cung Vân cũng không muốn lừa gạt sư phó, liền mở miệng hồi đáp. Sư phó, kỳ thực trên người của ta có một loại linh hỏa, là cái này linh hỏa để cho ta có thể tu luyện, đồng thời, ta còn học được một loại có thể phục chế người khác linh tượng công pháp. Hoàng Hạc chân nhân cùng Ngọc Dương chân nhân sau khi nghe nói, đều là kinh ngạc không thôi. Hóa ra một người có thể hay không tu luyện, cùng hắn có không có thức tỉnh mệnh hồn không có quan hệ, đây cũng quá làm người khó có thể tin. Nếu như vậy, chẳng phải là nói thế gian tất cả mọi người có thể trở thành người tu luyện, nhưng trên thực tế, Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên có khả năng người tu luyện cũng chỉ có số ít một bộ phận, có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao càng là Phượng Mao Lân Giác. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, Nam Cung Vân trên thân sở dĩ sẽ xuất hiện dạng này kỳ quái tu luyện hiện tượng, là không có ai biết bí mật kinh thiên, mà cũng không phải là thế gian tất cả mọi người có thể dùng cái này tới làm mới tu hành đi qua. Hoàng Hạc chân nhân trong lòng tin tưởng, Nam Cung Vân 15 năm trước bởi vì thương thế quá nặng, hắn dưới tình huống bất đắc dĩ, vận dụng sơn môn cấm địa bên trong đời đời truyền thừa linh hỏa, vì Nam Cung Vân chữa thương. Nhưng mà, hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, tông môn này truyền thừa linh hỏa, nguyên lai là có thể phụ sinh đến trong cơ thể con người, thậm chí, còn làm cho Nam Cung Vân tại không có thức tỉnh mệnh hồn tình huống dưới, có thể bình thường tu luyện, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Hạc chân nhân cùng Ngọc Dương chân nhân nhất thời kinh ngạc, đều là sững sờ tại chỗ, sau một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Chỉ nghe Ngọc Dương chân nhân một mặt hiếu kỳ hướng Nam Cung Vân dò hỏi: "Vậy là ngươi như thế nào đạt được cái này linh hỏa? Vừa ở nơi nào lấy được?" Đối mặt Ngọc Dương sư thúc hỏi dò, Nam Cung Vân đang muốn trả lời, lại nghe một bên Hoàng Hạc chân nhân chậm rãi mở miệng nói ra: "Kỳ thực, là như vậy, cái này loại linh hỏa một mực liền tồn tại ở chúng ta Phượng Minh Sơn cấm địa kết giới bên trong, đời đời từ các đời trưởng giáo truyền thừa tiếp quản, 15 năm trước, Tiểu Vân bởi vì thụ thương quá nặng, hắn khi đó niên kỷ quá mức bé nhỏ, ta lo lắng dùng thông thường trị liệu công pháp sẽ có sơ suất, liền vận dụng cấm địa bên trong linh hỏa, nhưng mà, lệnh ta không có nghĩ tới là, cái này linh hỏa lại có thể phụ thân đến Tiểu Vân thể nội, thậm chí còn đã bao hàm một loại truyền thừa nào đó, xem ra, đây là có cơ duyên lớn lao gây ra." Nghe được Hoàng Hạc chân nhân giảng thuật liên quan tới linh hỏa sự tình, Ngọc Dương chân nhân mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, xem ra Tiểu Vân cùng cái này linh hỏa xác thực cơ duyên rất sâu, sư minh trưởng giáo nhiều năm, cũng không có làm cho cái này linh hỏa ưu ái, có thể thấy được nó là có linh tính. Không sai, Tiểu Vân đã ngươi đạt được cái này linh hỏa cơ duyên, về sau liền phải thật tốt tu luyện, ngày khác thành tiểu át hẳn siêu việt vi sư. Nam Cung Vân nghe được sư phó kể rõ, nhưng trong lòng thì có chút kỳ quái. Chính mình ấu niên thời điểm vì sao lại bị thương nặng, thậm chí ép sư phó còn phải vận dụng linh hỏa trị thương cho chính mình nhỏ thời điểm đến cùng là phát sinh qua sự tình gì? Hắn bản muốn hỏi thăm một chút, nhưng Hoàng Hạc chân nhân lại ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Bởi vì, suy cho cùng Nam Cung Vân là hắn thương yêu nhất đệ tử, sau này nếu như tu luyện có thành tựu, cũng vừa vặn có thể kế nhiệm hắn Phượng Minh Sơn trưởng giáo chi vị, còn những cái khác sự tình, đợi cho sau này nhường sư đệ Đằng Hổ tới lựa chọn đi. Nhưng mà, Hoàng Hạc chân nhân nhưng không biết, hắn cho là linh hỏa, nhưng thật ra là thượng cổ trúc chiếu hỏa diễm nguyên thần, mà chỉ coi làm lá sơn môn truyền thừa một tia kỳ dị linh hỏa. Lúc này, Hoàng Hạc chân nhân bỗng nhiên nhìn quanh trong điện, nhưng không khỏi kỳ quái. Trong ngày thường Hồng Lăng lúc nào cũng cùng Nam Cung Vân như hình với bóng, như thế nào hôm nay hắn xuất quan, Hồng Lăng lại ngược lại là không thấy bóng người, liền mở miệng dò hỏi: "Hồng Lăng nha đầu đây, như thế nào không thấy nàng?" Nhưng mà, hắn mới vừa nói xong, liền phát giác Nam Cung Vân thần tình phai nhạt xuống. "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 19, lấy được đồng ý rời núi Hoàng Hạc chân nhân phát giác Nam Cung Vân thần tình khác thường, liền là nghi ngờ dò hỏi: "Như thế nào, Hồng Lăng nàng lại tình rồi?" Lúc này, Ngọc Dương chân nhân thở dài một hơi, nói với Hoàng Hạc chân nhân: "Ai, sư minh ngươi có chỗ không biết, nửa năm phía trước, còn tại ngươi trong lúc bế quan, Hồng Lăng không biết được từ nơi nào biết được có quan hệ với nàng thân thế sự tình, sau đó, liền tự mình rời đi Phượng Minh Sơn, nghe Tiểu Vân nói, Hồng Lăng nha đầu hẳn là về kinh đô hoàng cung đi rồi." Ồ. Hoàng Hạc chân nhân sau khi nghe nói cái gì cảm giác kinh ngạc, hắn là biết liên quan tới Hồng Lăng thân thế sự tình. Bởi vì, Hồng Lăng sớm muộn là phải biết, nhưng mà, Hoàng Hạc chân nhân vốn là dự định tự mình nói cho nàng biết, lại không biết được nàng như thế nào mình biết rồi. Hoàng Hạc chân nhân trong lòng cũng là cảm thấy sầu lo. Hồng Lăng nha đầu từ nhỏ liền sinh trưởng ở Phượng Minh Sơn, một mực trải qua cuộc sống không buồn không lo, đột nhiên biết được đóng tại thân thế của mình, sợ rằng nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận. Hắn hiểu Hồng Lăng tâm tính, ngày bình thường sinh động vui tươi, nhiệt huyết chủ động, thế nhưng gặp phải nhiều chuyện hồi lâu nóng nảy bất an, ngày trước có Tiểu Vân tại, hai đứa bé cũng sẽ thương lượng hành động. Lần này vừa bạn Tiểu Vân ra ngoài,
Hồng Lăng nàng vừa tại giờ phút quan trọng này bên trên biết được thân thế của mình, tất nhiên là nhất thời xúc động, tự mình liền đi xuống núi. Nhưng mà, Hoàng Hạc chân nhân trong lòng cảm thấy lo âu là, tiểu nha đầu tự mình hồi cùng, đối mặt Lâm Huyên cùng Nam Cung Sóc, chỉ sợ cũng là tiến thối lương nan, nếu như nàng dưới cơn nóng giận hành sự lỗ mãng, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Liên tức, hắn lập tức hướng Ngọc Dương chân nhân dò hỏi: "Sư đệ có từng nghe nói kinh đô có biến? Hoàng cung có hay không phái người tới đưa tin?" Ngọc Dương chân nhân tự nhiên biết sư huynh lo nghĩ, Hồng Lăng tất nhiên biết mình phụ hoàng là bị Nam Cung Sóc giết chết, tất phải là muốn giết chết Nam Cung Sóc báo thù. Nhưng mà, hắn từ Hồng Lăng rời đi Phượng Minh Sơn sau đó, cũng không có nghe nói Nam Việt Đế đô xảy ra chuyện gì thay đổi bất ngờ, Nam Cung Sóc bị giết hoặc là gặp chuyện tin tức, cũng không có tiếp vào hoàng cung bên kia truyền tin. Chắc hẳn Hồng Lăng mặc dù trong lòng oán hận, nhưng mà cũng không có lập nên không có thể vãn hồi đại họa, liền hồi đáp: "Cái này thật không có nghe nói, hoàng cung bên kia cũng không có thư, chắc là Lâm Huyên ngăn trở Hồng Lăng nha đầu đi." Hoàng Hạc chân nhân sau khi nghe nói thở dài một hơi, hoàn hảo Hồng Lăng không có hành sự lỗ mãng. Sau đó, hắn bay đầu nhìn Nam Cung Vân, chậm rãi nói: "Xem ra chuyện này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn." Nam Cung Vân lúc này thần tình tịch mịch nói: "Sư tỷ trở về thời điểm giống như rất thương tâm, đối với ta nói một chút lời kỳ quái, ta không biết nàng xuống núi đến cùng chuyện gì xảy ra, về sau, nàng lưu lại thư, liền hồi cung đi rồi." Nam Cung Vân thu thập một chút cảm xúc, lại tiếp lấy hướng Hoàng Hạc chân nhân hỏi: "Sư phó, sư tỷ nhà thật sự tại hoàng cung sao? Vậy nàng vì sao từ nhỏ đều ở trên núi đây?" Hoàng Hạc chân nhân có hơi thở dài: "Không sai, Hồng Lăng vốn là Nam Việt Đế quốc công chúa điện hạ, chỉ là ấu niên thời điểm liền bị đưa tới Phượng Minh Sơn tu hành." Hắn nhìn một chút Nam Cung Vân, lại nói tiếp: "Kỳ thực, nàng phụ vương tại 15 năm trước đế quốc phản loạn bên trong đã bị giết." Nói tới chỗ này, Hoàng Hạc chân nhân thần tình cũng có vẻ hơi kỳ quái. Hắn mặc dù đã thoát ly hồng trần, nhập đạo tu hành, nhưng mà tiền nhiệm quốc chủ Nam Cung Trấn, cũng chính là Hồng Lăng phụ vương vốn là đồng bào của hắn đệ đệ, 15 năm trước bị giết, hắn bản có lý do đi vì Nam Cung Trấn báo thù. Thế nhưng, giết Nam Cung Sóc thì phải làm thế nào đây? Nam Cung Trấn đã chết, chẳng lẽ giết chết Nam Cung Sóc sau đó, liền từ hắn tới làm Nam Việt Đế quốc tân nhiệm quốc chủ sao? Có lẽ, tại vừa bắt đầu, Hoàng Hạc chân nhân không có ngoan ngoãn theo tiên vương ý chỉ nhập đạo tu hành, hắn cũng sẽ đối với đế quốc vương vị có chỗ hy vọng xa vời. Nhưng mà, tất cả những thứ này đối với đã siêu nhiên thế ngoại, tu vi đạt đến tinh thần cảnh Hoàng Hạc chân nhân tới nói, hoàn toàn không đáng lưu luyến. Trong nhân thế vương quyền địa vị, đối với hắn đã không còn bất kỳ giá trị gì, bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Ai? Hoàng Hạc chân nhân thở dài, đem suy nghĩ thu hồi. Bây giờ, trong lòng của hắn minh bạch, Hồng Lăng nha đầu tất nhiên là muốn vì Nam Cung Trấn báo thù, nhưng mà, lại bởi vì mâu thân Lâm Huyền che chở cùng ngăn cản mà không cách nào giết chết Nam Cung Sóc, cái này tất nhiên nhường trong nội tâm nàng hết sức thống khổ, khó mà lựa chọn. Nhưng mà, nàng lại lựa chọn trở lại hoàng cung, ở trong đó lại là có chút kỳ quặc, lệnh hắn khó mà minh bạch. Thế là, hắn nói với Nam Cung Vân: "Tiểu Vân, Hồng Lăng nàng từ nhỏ liền cùng ngươi thân cận, ngươi cái này liền xuống núi đi tới kinh đô, tìm đến Hồng Lăng, tận lực khuyên nàng chớ có quá mức chấp nhất, tất nhiên nàng đã nhập đạo tu hành, hồng chân ở giữa ân oán liền theo nó đi thôi, phàm nhân thọ giới hạn không hơn trăm năm." Nháy mắt thoáng qua, nàng cái kia đem tâm nhìn về phía thiên địa rộng lớn hơn, dạng này cũng không bị thương mẹ con tình cảm, Phượng Minh Sơn tùy thời hoan nên nàng trở về. "Ừ, sư phó, ta cái này liền xuống núi đi đến kinh đô tìm sư tỷ." Nam Cung Vân đạt được sư phó cho phép, liền lập tức khởi hành đi tới kinh đô, thời gian nửa năm này, hắn đợi quá mức khổ cực. Hoàng Hạc chân nhân về đến phòng, phát giác từ một đàn trên cái hộp cấm chế bị phá trừ rồi, hắn liền hiểu rõ sự tình nguồn. Chắc là Hồng Lăng nha đầu nhìn qua Lâm Huyên viết cho mục đích bản thân thư, mới hiểu mọi chuyện cần thiết. Bất quá, nếu là Hồng Lăng lựa chọn của mình, vậy liền theo ý nguyện của nàng đi. Chỉ là, Hoàng Hạc chân nhân bỗng nhiên lại ý thức được một chuyện khác, đó chính là liên quan tới Nam Cung Vân vấn đề về thân thế. Hắn sở dĩ không có ở Nam Cung Vân rời núi phía trước liền nói cho hắn biết, có lẽ là bởi vì sư đệ đẳng hộ nguyên nhân, suy cho cùng, chuyện này từ sư đệ chính miệng nói cho Nam Cung Vân tương đối thỏa đáng, hắn không có quyền thay sư đệ làm ra lựa chọn. Nhưng mà, Hoàng Hạc chân nhân nhưng cũng không để ý đến một việc, đó chính là hắn đối với hai đứa bé thở nhỏ liền tại Phượng Minh Sơn cùng nhau lớn lên, giữa lẫn nhau đã bắt đầu sinh đặc thù cảm tình còn hoàn toàn không biết. Đêm khuya thanh vắng, vạn vật nhập mộng. Tại phía xa Nguyên Hồn Đại Lục phía đông nam, tọa lạc một vùng núi cổ xưa, sơn mạch trong phạm vi mấy trăm dặm nhiệt độ không khí nóng bức, càng đến gần, không khí càng là oi bức, thậm chí có chút quay nướng, lệnh người khó có thể chịu đựng. Nhất là sơn mạch trung ương cao nhất Xích Dương chủ phòng, trung quanh 10 dặm phạm vi bên trong, bởi vì cực cao nhiệt độ, vạn vật đều diệt, không có chút sinh cơ nào. Nhưng mà, tại Thiên Viêm sơn mạch ngoại vi, lại tồn tại một cái ẩn thế tu hành tông môn, trong tông môn người tu hành đều là nữ tử. Chợt có tông môn trưởng lão nhập thế, tại thế gian du lịch, gặp phải hữu duyên nữ tử, hoặc là thân thế thê thảm không thể mà sống nữ tử, liền chọn có thiên phú thu vì đệ tử mang về tông môn. Thử Vân Tông, một nơi thanh lũ lục giác lương đình bên trong, Hồng Lăng tính tọa tại một phương xưa cũ bên cạnh cái bàn đá, nàng ngọc thủ chống cảm, hai mắt nhắm lại, thần sắc mê ly ở giữa tựa hồ suy nghĩ cái gì. Mấy tháng phía trước, Hồng Lăng đi qua Thiên Viêm sơn mạch phụ cận, nàng tâm lực lao lực quá độ, mệt mỏi không chịu nổi, liền tại một nơi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Thế nhưng, đợi nàng lúc thanh tỉnh, lại phát hiện bên cạnh vây quanh một đám đại hán, diện mục dữ tợn, hai mắt nồng nhiệt, cầm trong tay quái dị luôn đao, không kịp chờ đợi vây quanh đi lên, tựa hồ là muốn ăn nàng đồng dạng. Hồng Lăng chỉ cảm thấy trong lòng một hồi chán ghét, không muốn cùng bọn hắn dây dưa, liền lách mình đến phía sau cây, hướng về Thiên Viêm sơn mạch phương hướng bước đi. Nhưng mà, nàng lại không nghĩ tới, đám người này lại cũng có nguyên hồn 6, thất giai tu vi.
mà lại một đường theo đuổi không bỏ. Lập tức nàng thẹn quá hóa giận, cùng bọn hắn giao thủ. Bọn hắn đánh nhau đưa tới vừa vặn trên đường đi qua nơi này, Tử Vân Tông tông chủ Vũ Nhược Linh chú ý. Vũ Nhược Linh vốn định ra tay trợ giúp cái này độc thân nữ tử, nhưng nàng lại kinh dị phát hiện cái này áo đỏ tuổi trẻ nữ tử lại có thể ngưng ra thất thải thiên phượng linh tượng, lập tức liền đối với nàng nhấc lên hứng thú. Lấy Vũ Nhược Linh kiến thức, có khả năng ngưng tụ thành loại này thất thải thiên phượng linh tượng người, phóng nhãn tất cả nguyên hồn đại lục đều là cực kỳ hiếm thấy. Nếu là có thể quen biết hoặc là thu vì đệ tử, sau này Tử Vân Tông liền có người kế nghiệp, cho nên nàng lựa chọn ra tay. Ngay tại nàng chuẩn bị tiến lên giúp đỡ thời điểm, liền thấy cái này nữ tử áo đỏ đột nhiên thả ra thất thải thiên phượng nội ý, trong nháy mắt hai tên đại hán liền bị thải sắc hỏa diễm thôn vệ, một lát sau liền chết tại chỗ. Mấy người còn lại tận tất cả chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới tên này thoạt nhìn nhu nhược độc thân thiếu nữ thậm chí có thủ đoạn như vậy, bọn hắn tự hiểu không địch lại, liền giống như bay chạy thoát thân. Nhưng mà làm Hồng Lăng mắt thấy trên mặt đất cái kia hai cố bị nội ý đốt cháy thi thể sau đó, chợt con qua thân thể mềm mại không lương bị ở bên tây kịch liệt nôn khan, đồng phát ra thống khổ tiếng nức nở. Hồng Lăng từ nhỏ là tại Phượng Minh Sơn lớn lên, sư phó, sư thúc đối với nàng đều là che chở chăm bề yêu thương, làm cho nàng chưa từng nghĩ tới lát nữa có một ngày chính mình lại thật sự sẽ giết người, thậm chí trong nháy mắt đem hai người đốt thành than, cái này khiến trong nội tâm nàng hết sức thống khổ. Mặc dù nàng minh bạch chính mình hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch, lấy đám người này tu vi là không thể nào đuổi theo kịp nàng, nhưng mà nàng chính là tức giận. Kể từ rời đi Phượng Minh Sơn sau đó, trong nội tâm nàng liền cảm thấy không gì sánh được kiềm chế, không ai có thể nghe nàng thổ lộ hết, nàng cũng không có biện pháp trước bất kỳ ai nói ra, chỉ có khả năng đem phần kiềm chế thật lâu giấu ở trong lòng. Bây giờ phía sau chết hai người, lại thành trong nội tâm nàng tất cả kiềm chế cùng thống khổ phóng thích, mặc dù đây là bọn hắn gieo gió gặt bão, nhưng Hồng Lăng nhưng trong lòng trở nên càng thêm thống khổ. Lúc này Vũ Nhược Linh tay nhẹ nhàng an ủi tại Hồng Lăng trên lưng, Hồng Lăng cảnh giác lập tức quay người, nhưng mà nàng nhìn thấy là một đôi ôn nhu và thương tiếc con mắt. Đồng nhiên một tiếng sắc bén dị thú tiếng kêu to cắt đứt trong lương đỉnh lâm vào trầm tư Hồng Lăng. Nàng lấy lại tinh thần, đứng lên tìm theo tiếng nhìn lại. Tiếng này kêu to từ xa mà đến gần, tựa như là từ Thiên Viêm Sơn mạch chỗ sâu truyền đến. Hồng Lăng mặc dù không biết thanh âm này là cái gì dị thú phát ra, nhưng mà tiếng này tiếng kêu to sóng đảo qua lương đỉnh thời điểm, nàng mệnh hồn trong thức hải sinh ra mãnh liệt phù hợp cảm ứng. Đây là một loại không cách nào hình dung cảm giác, đã quen thuộc, vừa xa lạ, phản phất âm thanh trực tiếp xâm nhập vào mệnh của nàng hồn chỗ sâu, lệnh nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Đang tại nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, sơn mạch chỗ sâu lại một lần truyền đến so vừa rồi cái kia tiếng kêu to càng thêm sắc bén tức minh thanh. Lần này nàng nghe rõ ràng, hẳn là một loại linh cầm loại dị thú, cùng mệnh của nàng hồn thất thải thiên phượng có mãnh liệt phù hợp cảm ứng. Hồng Lăng không tự chủ được hướng về sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 20, Chu Tước thần hồn. Hồng Lăng cảm thụ được đến từ mệnh hồn chỗ sâu triệu hoán, ý chí của nàng dần dần trở nên suy yếu. Theo nàng không ngừng tới gần ở giữa dãy núi, trung quanh trong rừng cây cối càng ngày càng ít ỏi, sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tan. Ngoài dãy núi vây còn có thể khắp nơi có thể thấy được hồ nước dòng suối đã hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó là khô khốc đáy hồ cùng nước vết xe. Giữa núi rừng vốn nên có lá rụng tiếng côn trùng kêu không còn sót lại chút gì, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch âm u, con đường nhỏ thông hướng vô hạn hắc ám, tất cả những thứ này đều lộ ra phá lệ quỷ dị lại thần bí. Nhưng mà Hồng Lăng bị đến từ mệnh hồn chỗ sâu một loại vô hình hồn lực dẫn dắt, không ngừng hướng về ở giữa dãy núi bước đi. Không bao lâu, Hồng Lăng liền tới đến một tòa cao vút trong mây ngọn núi phía trước, chính là Thiên Viêm Sơn mạch trung tâm nhất Xích Dương chủ phong. Nàng ngước đầu nhìn lên, ngọn núi bốn mặt quái thạch đá lởm chởm, cao không thể chạm. Một cỗ mãnh liệt viêm hỏa hơi thở trước mặt đánh tới, trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi, tạo thành một cái to lớn vô cùng không gian khép kín, bất kỳ cái gì hơi thở đều không thể xuyên thấu, đem ngọn núi cùng ngoại giới sơn mạch cách ly thành hai cái độc lập thế giới. Nhưng mà Hồng Lăng có khả năng cảm giác được rõ ràng, vừa rồi cái kia một đạo tức minh thanh phát nguyên chi địa chính là ngọn núi này đỉnh núi. Khi nàng chính muốn tới gần chân núi thời điểm, chợt phát giác không khí nơi này nhiệt độ đã lên đến thường người không thể chịu đựng tình cảnh. Nếu không phải nàng người mang thất thải thiên phượng nội ý, bản thân liền đối với nhiệt độ cao có cực mạnh chống cự năng lực, sợ rằng lúc này đã sớm bị quay nướng khát khô mà chết. Hồng Lăng trong lòng do dự, tất cả những thứ này đều lộ ra quá mức quỷ dị. Thế nhưng là nghĩ lại, tất nhiên nàng đều đã tìm đến nơi này, mà lại từ đạo kia tức minh thanh bên trong, Hồng Lăng có khả năng rất mãnh liệt cảm nhận được cái kia vốn là đang triệu hoán nàng. Vì lẽ đó, Hồng Lăng ngưng thần thả ra mệnh hồn của mình linh tượng, thất thải thiên phượng tự phía sau nàng đằng không mà lên. Lúc này liền thấy chân núi bỗng nhiên sinh ra một đoàn xích hồng hỏa diễm, lộng lây chói mắt. Cái này đoàn hỏa diễm trực tiếp phóng tới Hồng Lăng trên đỉnh đầu, theo thất thải thiên phượng linh tượng cùng nhau lên thăng. Mà Hồng Lăng thì tung người bật lên, cưỡi lên thất thải thiên phượng hướng về phía trước cấp tốc kéo lên, xích hồng hỏa diễm thì tạo thành một đạo hỏa diễm bình trướng, đem Hồng Lăng bao khỏa trong đó, giống như là đang giúp nàng chống cự đến từ đỉnh núi càng ngày càng mãnh liệt nhiệt độ cao xung kích. Hồng Lăng chỉ cảm thấy chính mình hộ tống hỏa diễm cầu thể vô hạn tăng lên, bốn phía mặt đất phi tốc luôn xuống, nháy mắt trong lúc đó liền biến mất ở mênh mông trong sương mù, chính mình phảng phất tiến vào vô biên vô tận trong bóng tối. Sau một lát, lá chắn hỏa diễm bao quanh Hồng Lăng đáp xuống đỉnh núi một khối đất bằng phía trên, nơi này bốn phía mây mù lượn quanh, đen kịt một màu. Hồng Lăng đứng tại chỗ, hướng về phía trước cách đó không xa hắc ám nhìn quanh rất lâu, cuối cùng không có bước ra một bước. Nàng mặc dù nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, tại phía trước mấy trăm trượng địa phương có một cái đồ vật, vật này tản mát ra một cỗ làm nàng cảm thấy hít thở không thông uy áp.
thậm chí nàng thất thải thiên phượng mệnh hồn bây giờ cũng tại không ngừng run rẩy, phản phất là bị lực lượng nào đó rung động. Có lẽ tiếng kia tức minh chính là vật này phát ra. Đang tại Hồng Lăng do dự thời khắc, phía trước hắc ám trong mây mù mơ hồ xuất hiện một vệt xích hồng ánh lửa. Ánh lửa lúc gần lúc hiện, lơ lửng không cố định. Hồng Lăng bén nhạy phát giác, cái này một vệt ánh lửa cùng lúc nãy bao khỏa hỏa diễm của chính mình bình chướng màu sắc hoàn toàn giống nhau. Hồng Lăng lập tức ý thức được, trợ giúp chính mình leo lên đỉnh núi ngọn lửa kia, chính là đến từ phía trước chỗ tối linh thú, nhưng mà nó vì sao chủ động mang chính mình đi tới nơi này? Hồng Lăng mặc dù trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng mà, trước mắt cũng không làm ngập ngừng. Cái này linh thú đã có năng lực đem nàng mang đến nơi đây, mà lại, mệnh hồn lại cùng mình như này phù hợp, chắc hẳn rất không có khả năng sẽ có ác ý bằng không, nó hoàn toàn có năng lực đem chính mình hủy diệt tại ở dưới chân núi. Hồng Lăng hướng về trong bóng tối xích hồng ánh lửa hỏi dò: "Xin hỏi, người là ai?" Hồng Lăng sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì nàng lúc trước nghe sư phó nói qua, thế gian này tồn tại một chút cường đại dị loại linh thú, bọn chúng tu luyện tới mức độ nhất định sẽ thông nhân tính, có thể nói tiếng người. Thậm chí, có chút đặc thù dị loại linh thú còn có thể cùng người hiệp đồng chiến đấu, gọi là nhân loại đồng bạn cũng không đủ. Cho dù là như vậy nàng vẫn không có biện pháp lý giải, trước mắt cái này cái cự đại linh thú đến cùng là cái gì. Bởi vì, Hồng Lăng trong mơ hồ, cảm nhận được nó không gì sánh được khổng lồ, thậm chí đều muốn bao trùm cả bầu trời. Nhưng mà, nàng hỏi dò cũng không có bắt được đáp lại. Hồng Lăng muốn đi phía trước một chút, nhưng trong lòng vẫn duy trì cảnh giác, chỉ là thả ra hồn lực, dò xét bốn phía, hy vọng có thể trước tiên quen thuộc chung quanh địa thế hoàn cảnh, để ứng đối không biết tình huống bất ngờ. Nhưng mà, Hồng Lăng mới vừa thả ra hồn lực, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại không gì sánh được hồn lực uy áp từ phía trước mãnh liệt mà tới. Dạng này khổng lồ hồn lực uy áp vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng, cho dù là sư phó như thế tinh thần cảnh thực lực, tại cỗ uy áp này phía dưới, ta sợ là sẽ trong nháy mắt tiêu vong. Hồng Lăng căn bản không có sức hoàn thủ, cả người bị phía trước linh thú chỗ thả ra hồn lực bao phủ, đè nàng không thở nổi, cơ thể không tự chủ được chậm rãi phiêu hướng trên không. Đúng lúc này, phía trước đen như mực mây mù dần dần tiêu tan mở ra, kèm theo một tiếng đinh thai nhức óc vang động, cả ngọn núi cũng bắt đầu rung động, trong mây mù cái kia một đoàn xích hồng hỏa diễm chậm rãi trở nên rõ ràng. Hồng Lăng giấy rủa nhìn hướng về phía trước, liền thấy đoàn kia xích hồng hỏa diễm một phân thành hai, một cái cự đại linh cầm đầu người xuất hiện ở trước mặt nàng, đoàn kia xích hồng hỏa diễm nguyên lai càng là cái này linh cầm hai mắt, mà thân thể của nó thì càng thêm khổng lồ, hai cánh mở rộng chui vào đen như mực trong mây mù, Hồng Lăng căn bản là không có cách nhìn trộm đến toàn cảnh của nó. Nhưng mà, chỉ từ trước mặt đầu người ngoại hình kết cấu quan sát, đây cũng là cùng mình thất thải thiên phượng huyết thống tương cận một loại nào đó vượng hoàng loại linh thú đi. Hồng Lăng khiếp sợ trong lòng không ngớt, thế gian làm sao lại tồn tại to lớn như vậy linh thú, đồng dạng người tu hành châu ngưng tụ thành chỉ là đủ loại linh thú hồn lực linh tượng, từ đó thu hoạch được tương ứng truyền thừa. Nhưng mà, nàng chưa từng nghĩ tới hồn giống như linh thú vậy mà biết thật sự sống sót trên phiến đại lục này, nếu như trước mắt con linh thú này bộ phát uy lực, sợ rằng trong nháy mắt liền có thể đem một mảnh cương vực san thành bình địa. Hồng Lăng bị đầu này linh cầm hồn lực bao phủ ở giữa không trung, bởi vì nó hồn lực uy áp mạnh mẽ quá đáng, làm cho Hồng Lăng cơ hồ muốn ngạt thở, tất cả hồn hải đều gần như sụp đổ, nàng chật vật mở miệng nói: "Van cầu ngươi, thả ta ra, ta nhanh muốn không chịu nổi." Nhìn lấy Hồng Lăng vẻ mặt thống khổ, linh cầm tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên đem hồn lực uy áp tán đi. Trong nháy mắt, Hồng Lăng như chút được cái nặng, mới vừa mới thật như đem cả ngọn núi đều áp trên thân nàng, cơ hồ cựu tử nhất sinh. Nhưng mà, cả người nàng vẫn treo ngừng giữa không trung. Trước mặt to lớn linh cầm đầu người tìm được Hồng Lăng trước người, nó hai mắt đỏ ngầu phiến động hai cái, tựa hồ phát giác Hồng Lăng trên người một loại nào đó khác thường, đột nhiên thay đổi đến hưng phấn dị thường, hỏa diễm trong đôi mắt lóe lên tình quang bức người. Liền thấy Hồng Lăng tiếp thân đeo huyết ngọc chi hồn bây giờ bỗng nhiên xuyên thấu nàng hồng sam, bay đến linh cầm trước mặt. Linh cầm hỏa diễm hai mắt chậm rãi khép lại, tiếp đó, cẩn thận cảm thụ được đến từ huyết ngọc chi hồn bên trên huyết mạch chi khí, sau một lát, từng tiếng lệ kêu to vang tận mây xanh. Hồng Lăng có khả năng cảm thụ được, trước mặt cái này linh cầm tiếng này kêu to bên trong đầy ắp vui sướng cùng kích động. Nàng mặc dù không biết cái này linh cầm đến cùng từ huyết ngọc chi hồn bên trên cảm ứng được cái gì, nhưng mà Hồng Lăng tin tưởng, cái này nhất định cùng Tiểu Vân có liên quan, bởi vì cái này khối huyết ngọc chi hồn là Tiểu Vân vì nàng chuyên tâm ẩn dưỡng. Thế nhưng, Tiểu Vân như thế nào lại cùng cái này con quái dị và thần kỳ dị thú có liên quan đây, Hồng Lăng cũng là nghĩ mãi không thông. Bất quá, trước mắt nàng phải biết rõ cái này linh cầm đến cùng muốn làm gì, có lẽ nó có thể nghe hiểu lời của mình. Thế là, Hồng Lăng hỏi dò: "Xin hỏi, ngươi có khả năng nghe hiểu lời của ta sao?" Hồng Lăng căn cứ vào vừa rồi chính mình khẩn cầu đối phương thả ra chính mình, mà hắn cũng liền lập tức triệt hồi hồn lực uy áp tình huống, là lấy nàng hỏi như vậy. Đúng vậy. Một loại kỳ dị mà thanh âm thanh lệ từ linh cầm trong thân thể truyền tới. Hồng Lăng chợt cảm thấy kinh ngạc, nàng phát hiện rồi, nguyên lai cái này linh cầm đang dùng hồn lực lên tiếng, bởi vì âm thanh cũng không có từ trong miệng của nó truyền ra. Bất quá, lấy được đối phương đáp lại, vậy nói rõ mình có thể cùng nó giao lưu, cái này so với giữa lẫn nhau dùng hồn lực thăm dò an toàn nhiều. Thế là, Hồng Lăng thận trọng hỏi: "Xin hỏi, ngươi là?" Ngươi thiên vượng mệnh hồn rất thuần khiết chính, đáng tiếc chi nhánh quá xa xưa, đã mất đi nguyên bản cường đại huyết mạch chi lực. Linh Cầm cũng không trả lời Hồng Lăng mà nói, chỉ là nói thẳng Hồng Lăng thất thải thiên vượng mệnh hồn tồn tại vấn đề. Nhưng mà, loại này liên quan tới mệnh hồn huyết mạch chi lực thuyết pháp, Hồng Lăng hoàn toàn không biết gì cả, nàng một mặt nghi hoặc nhìn đầu này Linh Cầm. "Ê, 10 vạn năm rồi, ngươi cuối cùng xuất hiện." Linh Cầm phát ra một loại rất là tang thương xa xăm âm thanh, phản phất nó thật sự ở đây chờ đợi 10 vạn năm lâu. Hồng Lăng cũng không có mở miệng nói chuyện, nàng chỉ là yên tĩnh lắng nghe. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể khiến đến đầu này linh cầm bình tĩnh trở lại.
Ngươi không cần kinh hoàng, ta kỳ thực tại 10 vạn năm trước liền đã tiêu vong, bây giờ dạng này cũng chẳng qua là thần hồn chi thể thôi. 10 vạn năm, thần hồn chi thể. Hồng Lăng ngạc nhiên thốt ra, bởi vì tại nàng trong nhận thức biết, thế gian vạn vật tu hành thức tỉnh đều là mệnh hồn. Ban đầu nguyên hồn tu cửu giai mà vào tinh thần, lại như sư phó lời nói khả năng có người đạp phá tinh thần mà vào võ đạo. Nhưng mà thần hồn chi cảnh lại là cái gì? Chẳng lẽ còn tại võ hồn cảnh phía trên? 10 vạn năm trước, cái này đều quá không thể tưởng tượng nổi. Không sai, ta đã chờ ở nơi này 10 vạn năm, cuối cùng chờ đến sự xuất hiện của ngươi. Xem ra ngươi chính là của ta mệnh định người. Cái gì mệnh định người? Hồng Lăng nghi ngờ nói. Hai từ a, ta vốn là thượng cổ chu tước thần thú, thế gian này tất cả linh cầm đều kế thừa lấy huyết mạch của ta, bao quát ngươi thất thải thiên vượng, chỉ là truyền thừa quá xa xưa, mới đưa đến các ngươi mất đi nguyên bản cường đại huyết mạch chi lực. Thì ra là thế. Hồng Lăng bây giờ mới hiểu được, nguyên lai trước mặt cái này linh cầm là thượng cổ thần thú chu tước thần hồn, thế nhưng là cái này chu tước thần thú đến cùng là dạng gì tồn tại, trong nội tâm nàng vẫn không có một cái cụ thể khái niệm. Còn chưa chờ Hồng Lăng trở lại bình thường, chu tước thần hồn thôi động lực, phô thiên cái địa hướng Hồng Lăng mãnh liệt mà tới. Trong nháy mắt liền đem nàng bao khỏa trong đó, dung nhập vào trong cơ thể mình xích hồng hỏa diễm bên trong. Theo một tiếng thanh tiên huýt dài sau đó, chu tước thần hồn chậm rãi nói: "Con của ta a, tiếp nhận ngươi số mệnh đi. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 21: Lừa mình dối người Nam Việt Đế quốc. Kinh đô. Ngoại ô bên ngoài mấy chục dặm trên đại đạo, có một cái gần trăm người chỉnh tề đội ngũ đang chậm rãi tiến lên, giữa đội ngũ hộ tống hai lượng hào hoa xe ngựa, đội ngũ phân chia trước sau hai đoạn, mênh mông quần quần hướng về Nam Việt Vương thành xuất phát. Nhưng nghe dẫn đầu tên kia trang phục hán tử ra lệnh một tiếng, ngừng tại chỗ chỉnh đốn chờ lệnh. Nhưng thấy tất cả tiến lên đội ngũ lập tức đình chỉ tiến lên. Trong đội ngũ lập tức liền có người bắt đầu xây dựng doanh trại, có người chôn nồi nấu cơm, có người cắm cọc vây doanh, hết thảy ngay ngắn trật tự, nghiêm chỉnh huấn luyện. Không bao lâu, từ thứ trước mặt chiếc xe ngựa kia bên trên đi xuống một cái quần áo hoa lệ, khuôn mặt uy nghiêm lão nhân tóc trắng, người này đương nhiên đó là Vạn Tượng môn môn chủ Vạn Chấn Tiên. Mà sau lưng trên xe ngựa đi theo xuống theo thứ tự là Ngô Thiên Vương cùng Vệ Thiên Hào hai người. Chung quanh mấy trăm tên trang phục hán tử đều là tới từ Tây vực Vạn Tượng môn đệ tử. Sư phó, vẫn là để đệ tử đi trước tiến vào vương thành, Nam Cung quốc chủ hẳn là tự mình đến nên đón ngài. Liền thấy một bên Ngô Thiên Vương ba chân bốn cẳng, đội ba đi tới Vạn Chấn Tiên trước mặt, không lưng xin chỉ thị. Vạn Chấn Tiên mặt không thay đổi nói: "Không sao, lần này vi sư tự mình tới Nam Việt Đế quốc, chính là muốn giải quyết triệt để cái này 15 năm trước lưu lại tai họa. Vậy sư phó ngài trước tiên ở đây làm sơ nghỉ ngơi, ta cái này tiến đến hoàng cung." "Ân, đi thôi." Vạn Chấn Tiên chậm rãi nhẹ gật đầu, Ngô Thiên Vương hành động lúc nào cũng có thể làm hắn cảm thấy hài lòng. Nói xong Ngô Thiên Vương liền lái một con quái mã, hướng về đô thành chạy như bay. Vạn Tượng môn lần này không xa vạn dặm tới Nam Việt Đế quốc, là bởi vì trước kia nhận được Nam Cung Sóc quốc chủ thư. Trong thư nâng lên gần nửa năm qua, Nam Việt Đế quốc mấy vị địa phương thủ tướng hành tung bí, quân lệnh không tuân theo, tựa hồ trong bóng tối mưu đồ bí mật muốn đối với đế quốc bất lợi. Nhưng mà, ở trong đó nhất định là có một cái rất có danh vọng người đang chủ trì liên lạc, người này có khả năng nhất chính là 15 năm trước đào vong đến Vượng Minh Sơn thần tướng Đàng Hổ. Đàng Hổ bây giờ đã trở thành người tu luyện, tăng thêm hắn nguyên bản là trong quân đội rất có hy vọng. Đã như thế, hắn liền có thể rất dễ dàng lung lạc đến một nhóm trong quân đội tùy tùng, muốn tiến hành phản loạn, nâng đỡ tân vương, thậm chí tự lập làm quân, đều là dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó, Nam Cung Sóc truyền tin cho Vạn Chấn Thiên, muốn mời hắn rời núi, trợ giúp chính mình chống cự Đàng Hổ phản loạn. Đương nhiên, chủ yếu là nhằm vào bây giờ đã trở thành người tu hành Đàng Hổ. Nếu như Vạn Chấn Thiên có khả năng rời núi, giúp hắn đối phó Đàng Hổ, như vậy, Nam Cung Sóc có 10 phần lòng tin có thể chế ngự Nam Việt Đế quốc thế cục. Vạn Chấn Thiên mới vừa tiếp vào thư về sau, vốn không ý tham dự Nam Việt Đế quốc phàm nhân ở giữa tranh đấu. Hắn chỗ 15 năm trước lựa chọn ra tay, đó là bởi vì Vạn Tượng môn trưởng lão Cổ Hồng Sơn cùng Nam Việt Lâm thị tông tộc trưởng Lâm Hồng có giao tình quan hệ, bất đắc dĩ cùng Phượng Minh Sơn xảy ra xung đột, cho nên về sau thất bại tan tác mà quay trở về, mất hết thể diện. Nhưng mà, năm gần đây, Vạn Tượng môn mười mấy tên đệ tử không hiểu thấu bị người ám sát, thậm chí chết không toàn thây, thủ đoạn tàn nhẫn, lệnh người giận sôi. Vạn Chấn Tiên nhiều lần phái Ngô Thiên Phương cùng Vệ Thiên Hào đối với chuyện này tiến hành điều tra, nhưng đều là không công mà lui, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi đầu mối. Thẳng đến nửa năm phía trước, tên đưa một mực nút trong bóng tối sát thủ lành nghề gai thời điểm, vừa vặn đụng vào tại sơn môn tuần tra Vệ Thiên Hào. Hai người sau khi giao thủ, tên thích khách kia không địch lại bị thương đào tẩu. Về sau, đi qua đối với hắn công pháp thân hình cẩn thận phán đoán, cuối cùng xác nhận, tên này nhiều năm qua một mực cùng Vạn Tượng môn trong bóng tối người đối nghịch, lại chính là 15 năm trước chạy trốn Nam Việt Đế quốc thần tướng Đàng Hổ. Vạn Chấn Thiên đi qua thận trọng cân nhắc, quyết định tự mình tới Nam Việt Đế đô đi một chuyến, vừa đến xem như ứng Nam Cung Sóc lời mời, thứ hai vừa vặn mượn cơ hội ngoại trừ Đàng Hổ. Đương nhiên, hắn cũng có nghĩ đến Phượng Minh Sơn Hoàng Hạc chân nhân có thể sẽ nhúng tay. Bất quá, nói như vậy vừa vặn có thể nhường hắn rửa sạch 15 năm trước chịu khuất đủ, hắn đang cầu mà không được. Vạn Chấn Thiên đối với 15 năm trước thất bại một mực canh cánh trong lòng của hắn, chuyện này giống như đâm vào trong lòng hắn một cây gai, không trừ không được. Bây giờ, Vạn Chấn Thiên tu vi đã đạt đến tinh thần ngũ giai, ngưng tụ thành tinh thần chi tâm Vạn Chấn Thiên sớm đã không giống năm đó, đang tự kích động. Màn đêm buông xuống, trăng tròn trên không. Vạn Tượng môn chú đóng địa phương ánh lửa sáng rực, đệ tử trong môn phái top 5 top 3, ngồi vây chung một chỗ, hoặc là uống thả cửa, hoặc là ăn thịt, sung sướng biết bao. Nhưng mà, chu vi doanh bên ngoài lại vẫn đều có hai tên đệ tử tại đi tuần cảnh giới,
không cùng trong doanh trại đồng môn nhậu nhẹt, bỏ rơi nhiệm vụ. Bởi vậy đủ để nhìn ra, Vạn Tượng môn mặc dù tội ác chồng chất, kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng mà, trong môn trật tự tự nhiên, đâu vào đấy, cái này nhờ vào Vạn Chấn Thiên quyết định khắc nghiệt một uy. Lúc này, khoảng cách Vạn Tượng môn đám người cách đó không xa mô đất bên cạnh, một mực ẩn giấu một thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Đạo thân ảnh này cũng tại nơi này ẩn nút gần 2 canh giờ. Ban đêm ánh trăng trong sáng chiếu sáng hắn trong trẻo khuôn mặt. Người này chính là Nam Cung Vân. Kể từ tiến vào Nam quận phạm vi, Nam Cung Vân vẫn theo dõi cái này ngoài định mức nổi bật khung xe đội ngũ. Bởi vì, bọn hắn quần áo trang phục cùng với ý vị diện mạo, rõ ràng liền là đến từ Tây vực một dãy người tu hành. Chỉ là, nhiều như vậy dị vực người tu hành, đột nhiên tới Nam Việt cảnh nội, đến cùng là muốn làm cái gì? Nếu như là muốn đối với Nam Việt đế quốc bất lợi, cái kia sợ rằng không ai có thể chống đỡ được bọn hắn. Nam Cung Vân từ nhỏ liền tại Phượng Minh Sơn lớn lên, đối với Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên thế lực bố cục, tông môn mẹ cánh nhận thức, cũng đều là bắt nguồn từ sư phó giảng giải, hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy. Đối với người bình thường, hắn vẫn còn tính toán giải, nhưng đối với hắn tu hành của hắn thế lực, hắn chỗ tự mình kinh lịch, cũng chỉ có nửa năm trước ý tiên cốc chi hành cùng Thiên Kiếm môn gặp nhau. Lúc này, hắn muốn tới gần một chút phía trước doanh địa. Nếu như có thể từ bọn hắn giao lưu đàm luận trong lời nói thăm dò thứ gì, khả năng so với mình một mực thủ tại chỗ này hữu dụng. Nhưng mà, hắn có thể dễ dàng thăm dò đến, vây doanh bên ngoài tuần tra mấy người, thực lực mạnh nhất cũng chỉ bất quá Nguyên Hồn ngũ giai mà thôi. Nếu như cùng bọn hắn giao thủ, Nam Cung Vân vững tin lấy chính mình trước mắt đến gần Nguyên Hồn đỉnh phong thực lực, tuyệt đối có thể tại một hiệp trong lúc đó liền đánh bại bọn hắn. Thế nhưng, hắn nghĩ tại mấy người trong lúc bất chi bất giác đến gần doanh địa, cũng là hết sức khó khăn. Đang tại Nam Cung Vân suy tư ngập ngừng thời khắc, bên trong hồn hải truyền đến Hỏa Đại Nhân âm thanh. "Tiểu Vân, phía trước doanh trướng bên trong có một cái tinh thần cảnh cường giả, ngươi thật cũng không tất yếu phía trước đi mạo hiểm." Nam Cung Vân nghe được Hỏa Đại Nhân nói như vậy, liền hỏi: "Hỏa Đại Nhân, ngài nhưng biết bọn hắn là ai?" "Ta cũng không phải là bọn hắn con giun trong bụng, như thế nào hiểu đến bọn họ là ai? Chỉ bất quá, trong bọn họ vị kia lão giả tóc trắng, tu vi đã đạt đến tinh thần ngũ giai, ta khuyên ngươi cũng không cần đi về phía trước nữa." "Tinh thần ngũ giai? Đây chẳng phải là so sư phó tu vi còn cao?" Nam Cung Vân cảm thấy kinh ngạc, sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, một cái tinh thần ngũ giai cường giả tại Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Chỉ nghe Hỏa Đại Nhân khinh thường nói: "Tinh thần ngũ giai mà thôi, tại tu hành giới mà nói, bất quá kẻ như run rế, nếu đặt ở năm đó." Hỏa Đại Nhân muốn nói lại thôi, sửa lời nói: "Được rồi, không để cập nữa, kỳ thực lao ra hỏa kia cũng sớm đã phát hiện ngươi rồi." Lần này Nam Cung Vân càng là giật mình không thôi, nếu như bị đối phương phát hiện chính mình theo dõi bọn hắn, đây chẳng phải là rất nguy hiểm, thế là vội vàng hỏi: "Cái này sao có thể?" "Ha ha, này làm sao không thể nào, phải biết rằng tinh thần cảnh cường giả, nếu như ngưng tụ thành tinh thần chi tâm, cái kia cảm giác của hắn năng lực liền có thể khuyết tán đến chúng quanh mấy trăm trượng phạm vi, vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết ngươi tồn tại." "A." Nam Cung Vân nghe Hỏa Đại Nhân nói như vậy, tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, Hỏa Đại Nhân nhất định là sẽ không lừa gạt mình. Hắn đang muốn tối lui, lại nghĩ lại, tất nhiên chính mình bộ dạng sớm bị đối phương phát hiện rồi, vậy bọn hắn vì cái gì không có đem hắn bắt tới? Mà lại, Hỏa Đại Nhân nói như vậy, hiển nhiên là căn bản vốn không lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? "Ngươi không cần vấn bậy, là bởi vì ngươi trong lòng hắn căn bản không có ý nghĩa. Cũng tỉ như ngươi sẽ đi cùng trên đất sâu kiến tính toán sao?" Nam Cung Vân hơi có vẻ lúng túng, chính mình mặc dù rất yếu, nhưng đó cũng là lẫn nhau đối với bọn hắn tên kia tinh thần ngũ giai cường giả mà nói, nhưng trong doanh địa những người khác nhưng cũng không phải đều là như vậy cao thủ. Chỉ nghe Hỏa Đại Nhân lại nói: "Ta nói chính là ngươi trong mắt hắn, chẳng qua là một cái hoàn toàn không có tu hành người bình thường mà thôi, bởi vì ngươi mệnh hồn không có thức tỉnh nguyên nhân, vì lẽ đó, hắn không cách nào thăm dò ngươi hồn lực chấn động." "Hả? Thì ra là thế." Nam Cung Vân bừng tỉnh đại ngộ, xem ra chính mình mệnh hồn không trọn vẹn, không cách nào thức tỉnh cũng không phải cái gì cũng sai, ít nhất có thể đủ che giấu mình tu vi chân chính cảnh giới. "Cái kia chiếu nói như vậy, ta chẳng lẽ có thể ngụy trang thành đi ngang qua dân chúng, hướng bọn hắn lời nói khách sáo?" Nam Cung Vân lanh chanh bỗng nhiên buốc lên một câu nói như vậy. Hỏa Đại Nhân tức giận nói: "Tiểu tử ngươi thật đúng là đầu óc châm chạm, coi như ngươi trong mắt bọn hắn là người bình thường, nhưng mà ngươi một đường theo dõi bọn hắn lại cũng là sự thật, lúc này bọn hắn khinh thị ngươi, không tới tìm ngươi gây chuyện coi như cảm ơn trời đất, ngươi còn muốn chủ động đưa lên." Nam Cung Vân bị Hỏa Đại Nhân một trận dạy bảo lập tức tỉnh ngộ lại. Nhưng hắn chính là hiếu kỳ, hắn chính là muốn biết nhóm người này chạy tới Nam Việt Đế quốc đến cùng muốn làm gì. Đây có lẽ là người thiếu niên tâm tính gây ra, lại có lẽ là hắn thật sự lo lắng, nếu như đám người này đi tới kinh cũng là muốn làm loạn, cái kia sư tỷ ngay tại kinh đô, hắn càng nghĩ càng xa, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết, cái này không hiểu thấu lo lắng đến cùng là từ đâu mà đến. Chỉ là, hắn suy tư bị Hỏa Đại Nhân tiếng nói đánh gãy. "Ha ha, đừng ngốc cứ thế ở chỗ này, bọn hắn cái này nhìn một cái chính là Tây vực một dãy người tu hành. Sư phó ngươi không phải đã nói sao, Tây vực bên kia chỉ có Thiên Kiếm Sơn cùng Vạn Tượng môn hai thế lực lớn, ngươi xem bọn hắn có điểm nào cùng Thiên Kiếm môn đệ tử giống nhau rồi?" "Đúng rồi, bọn hắn nhất định là Vạn Tượng môn." "Hỏa Đại Nhân ngài thực sự là thông minh a." "Vậy thì nhiều học tập lấy một chút, rút lui." Nam Cung Vân liền tức lặng yên lui cách Vạn Tượng môn doanh địa, hướng về kinh đô phương hướng đi rồi. Mặc dù Nam Cung Vân đối với Vạn Tượng môn có chút căm ghét, huống hồ hắn cũng từng đã đáp ứng y đi tiền cốc cốc chủ công tôn luyện, muốn giúp nàng diệt trừ Vạn Chấn Thiên. Nhưng lúc này, hắn vẫn còn không có ngốc đến lấy chính mình nguyên hồn cảnh thực lực liền đi chịu chết tình cảnh. "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét."